Chương 2999 Thiên Đế Đan, chương 2999 Thiên Đế Đan, phía trước, chín cái trong động khẩu, cái thứ hai trong động khẩu vươn một cái kinh thiên đại thủ. Tay này dài đến 100 mét, làn da đen kịt không gì sánh được, như mực nước một dạng, mặt trên còn có lấy rất nhiều cửa hang, nhìn cực kỳ quỷ dị, buồn nôn, tản ra lực lượng thần bí, làm cho không gian cũng vì đó ngưng kết. Tại cái kia trống trải chi địa bên trên có hai bộ thi thể lạnh băng. Ở trong hư không, hai viên Thiên Đế Đan lơ lửng, tản ra mê người quan mang. Không ít người đều đỏ mắt nhìn xem một màn này. Bọn hắn muốn đi lấy, nhưng là sợ bị ác ma chi thủ giết chết, rơi cái thê thảm hạ tràng. Nhưng cách làm người vì tiền mà chết, chim vì ăn mà vong. Vẫn như cũng là có người nhịn không được cái này hấp dẫn cực lớn lực. Ta hiện tại thọ nguyên còn thừa lại 5 năm, trong đám người, một vị lao giả bước ra một bước, hắn tóc trắng thơ, ở trên người hắn có nồng đậm tử khí, để cho người ta nghe thấy đều có một loại trong lòng phát lạnh cảm giác. Đúng lúc này, đột nhiên, cái kia chín đại trong động khẩu lại lần nữa bắn ra một đạo quang mang, ngay sau đó, một viên Thiên Đế Đan lại lần nữa xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Ba viên Thiên Đế Đan. Có người kinh hô. Bọn hắn sợ ngây người. Lúc nào Thiên Đế Đan trở nên như chợ thức ăn bên trên rau cải trắng như thế thường gặp. Ba viên Thiên Đế Đan cũng chính là có thể cho ba người trong nháy mắt tăng lên tới Thiên Đế cảnh bên trong. Vị lão giả kia nhìn thấy một màn này, cũng chịu không nổi nữa dụ hoặc, hắn bỗng nhiên từ trong nhận không gian lấy ra ba viên đan dược. Chợt, hắn đôi mắt lấp lóe, không chút do dự phục dụng, lập tức ở trên người hắn bạo phát ra một cỗ khí tức cuồng bạo đến. Gia hỏa này vậy mà đem còn lại thọ nguyên dùng hết, đây là đang cược. Cược chính mình có thể cầm tới một viên Thiên Đế Đan. Có người kinh hô một tiếng, tất cả mọi người không nghĩ tới lão giả sẽ như thế điên cuồng. Hắn chỉ còn lại có 5 năm tuổi thọ, đứng tại Diệp Khinh Vân bên người Chư Thiên đôi mắt lấp lóe, mở miệng nói, thời gian 5 năm đối với chúng ta mà nói chẳng qua là chuyện một cái chớp mắt. Hắn đang đánh cược một cơ hội cuối cùng, nếu là có thể đạt được viên kia Thiên Đế Đan, hắn tu vi bước vào Thiên Đế cảnh, tuổi thọ có thể trực tiếp gia tăng 3000 năm. Đúng vậy a, chỉ là cái này thắng sát suất thật quá thấp. Bên người, Vết Kiếm rất là cảm thán nói, ngẩng đầu, nhìn qua cái kia quỷ dị ác ma chi thủ. Giờ phút này, không ít người đều nhìn bị kia ông lão mặc áo bào đỏ. Sau một khắc, vị lão giả áo đỏ này động, thân hình lóe lên, trong nháy mắt liền xuất hiện ở phía trước. Tất cả mọi người nhìn đi qua, bọn hắn ngược lại là rất muốn nhìn xem xét vị lão giả áo đỏ này có thể hay không có thể đoạt được Thiên Đế Đan đến. Lão giả tốc độ rất nhanh, thi triển thân pháp quỷ dị, liên tục lóe ra. Mà lúc này, khi hắn tới thời điểm, ác ma chi thủ trong nháy mắt cảm ứng được nhiều, ngay sau đó chính là hướng phía lao giả mà đi. Bèn, bàn tay khổng lồ tản ra năng lượng kinh người, làm cho mảnh không gian này đều ngưng kết lại. Lao giả mặt không đổi sắc, hắn chuẩn bị kỹ càng để đón nhận cái chết, cho nên đôi mắt cực kỳ kiên định, không hoảng hốt, thi triển thủ pháp, tay hắn nắm một thanh lợi kiếm, hướng phía trước vung vẩy mà đi. Mà cái này kinh người là một thanh nhất giai diễn binh. Hiu, hoảng sợ một kiếm trực tiếp rơi vào ác ma kia chi thủ, nhưng mà đây chỉ là để ác ma chi thủ lưu lại một đạo vết tích, chỉ thế thôi. Đám người kinh hô liên tục, cái này ác ma chi thủ không khỏi cũng quá cường đại đi. Hiu. Ác ma chi thủ lại lần nữa hướng phía lão giả mà đi. Lão giả thân hình run lên, lưu lại một đạo tàn ảnh. Lão giả này thật cường đại, không ít người kinh hô một tiếng, cảm thán nói: "Gia hỏa này sợ là có thể đánh bại Thiên Đế cảnh nhất trọng cấp bậc võ giả đi." Có người mở miệng nói. Diệp Khinh Vân đồng dạng ngẩng đầu, nhìn về phía trước, nhìn xem lão giả cùng ác ma chi thủ giao chiến. Giờ phút này, lão giả thi triển cường đại thân pháp, ở trong hư không liên tục lưu lại trăm đạo tàn ảnh. Ác ma chi thủ không có trí thông minh, liên tục rơi xuống, lại hoàn toàn thất bại. Lão giả nhanh chóng mà đi, nhìn qua gần ngay trước mắt Thiên Đế đan, bên khóe miệng nổi lên một vòng dáng tươi cười đến, cuối cùng cũng đến tay. Hắn cảm thấy mình liền muốn đạt được viên này Thiên Đế đan, bởi vì hắn đã tránh né ác ma chi thủ. Thành công. Lao đầu tử này cũng quá lợi hại, có người kinh hô một tiếng. Không ít người đều rất là rung động mà nhìn xem phía trước vị kia lão giả áo đỏ. Nhưng mà, coi như lão giả áo đỏ đưa tay phải ra, chụp vào viên đan dược kia thời điểm, đột nhiên, trong độc cầu, một đạo huyết quang lóe lên một cái rồi biến mất, ngay sau đó, bàn tay khổng lồ kia trực tiếp xuyên qua lão giả áo đỏ trên bụng, một quả trái tim trực tiếp rơi xuống. Lão giả thân hình run lên, miệng phun máu tươi. Máu tươi dâng trào, chảy đầy đất, thi thể của lão giả ngã trên mặt đất, một đôi tròng mắt trừng tròn xoe tròn vo, chết không nhắm mắt. Đám người kinh hô, quỷ dị nhìn lại thêm ra tới tay. Tay kia cùng trước đó ác ma chi thủ hoàn toàn không giống. Tay này làn da không phải đen như mực mà là đỏ tươi như máu, đồng thời, trên cánh tay này còn có hai con mắt, tản ra hoảng sợ sát khí. Sắc mặt của mọi người cũng thay đổi, trở nên sợ hãi đứng lên. Đây là huyết ma chi thủ. Vẫn như cũng là thiếu nữ kia. Bích Thanh Linh mở miệng nói, sắc mặt nàng đại biến. Cái này huyết ma chi thủ so ác ma chi thủ còn kinh khủng hơn như vậy. Nó có thể miểu sát Thiên Đế cảnh cựu trọng cấp bậc trở xuống tùy ý võ giả. Ác ma chi thủ chính là ác ma chi long sau khi chết, oan hồn bất tán, ngưng tụ ra tới sản phẩm. Mà cái này huyết ma chi thủ thì càng thêm biến thái, là do 10 cái ác ma chi thủ thông qua không ngừng thôn vệ hình thành sản phẩm, khủng bố như vậy, uy lực cực lớn, có thể miểu sát Thiên Đế cảnh cựu trọng cấp bậc trở xuống bất kỳ võ giả nào. Vị lão giả kia kém một bước liền được viên kia Thiên Đế đan, nhưng ai có thể tưởng đến tại cái kia chín đại trong động phủ lại còn có huyết ma chi thủ, đơn giản khủng bố. Để cho người ta kinh hãi. Không ít người thấy cảnh này, tâm thần đều là run lên. Thật đáng tiếc, kém chút, vị lão giả này liền có thể thu hoạch được Thiên Đế đan, từ đó bước vào đến Thiên Đế cảnh, kể từ đó, là hắn có thể thu hoạch được 3000 năm thọ nguyên. Ai, đáng tiếc. Đương nhiên, có ít người cười lạnh liên tục, cảm thấy vị lão giả kia chết hay sống nên, bên khóe miệng nhấc lên một vòng tàn nhẫn đường cong đến. "Vương thúc, ngươi giúp ta đi lấy một chút viên này Thiên Đế đan, ta đến hộ ngươi." Lúc này, vị kia trong tay một mực cầm Tuế Nguyệt chi thuật thiếu nữ mở miệng nói. Đầu nàng tuyết trắng mái tóc áo choàng, đôi mắt đẹp linh tú, thị quỳnh thẳng tắp, da như bạch ngọc, bên miệng còn có hai cái mê người lúng đồng tiền. Nàng đối với sau lưng dáng người khôi ngô đại hán nói ra. Đại hán này chính là nàng tử thị. Đại hán nặng nề mà nhẹ gật đầu, ngược lại thật sự là không sợ chết, vọt thẳng tới. Đúng lúc này, Bích Thanh Linh lật ra Tuế Nguyệt chi thư, xé mở một trang, lập tức phát ra thanh âm tê tê. Một tờ kia bị kéo ra đến sau, trong nháy mắt thiêu đốt, ngay sau đó, một đạo hỏa quang hiện lên đi ra, ánh lửa kia nhanh chóng hướng phía đại hán thân thể mà đi. Lập tức, đại hán trên thân đạt được một cỗ năng lượng kinh khủng, một cỗ hoảng sợ khí tức tự đại hán trên thân bạo phát ra. Tất cả mọi người cảm nhận được đại hán khí tức trên thân, lập tức sợ ngây người. Chương 3000, Tuế Nguyệt chi thư chương 3000, Tuế Nguyệt chi thư vị kia tu vi cao tới Thiên Đế cảnh ngũ trọng khôi ngô võ giả rất nghe thiếu nữ, toàn bộ thân hình bọn thẳng tới, muốn cướp đoạt một viên Thiên Đế đan đến. Bích Thanh Linh tu vi cùng Diệp Khinh Vân một dạng, tại đại đế cảnh cửu trọng, chỉ thiếu chút nữa, nàng liền có thể bước vào đến Thiên Đế cảnh chúng. Tại bên cạnh nàng còn đứng lấy một vị lão giả, đây là một vị thân phận cao quý đế nguyên sư. Đương theo lấy Bích Thanh Linh xé mở Tuế Nguyệt chi thư một tờ sau, lập tức xì 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 tiếng vang quanh quẩn ở trong thiên địa. Đây là Tuế Nguyệt chi thư, nghe nói mỗi một trang đều cần 10 năm mới có thể ngưng tụ ra. Giống như mỗi một trang ngưng tụ ra cần thời gian đều là khác biệt, có 10 năm, có 100 năm, có ngàn năm, mà có thậm chí đạt đến vạn năm. Mà thời gian càng dài, liền đại biểu cho uy lực càng lớn. Rất là kỳ quái. Đây là Bích gia thánh vật, nghĩ không ra sẽ để cho nàng tiếp nhận, xem ra Bích gia người đã xem nàng vì chủ tử. Bốn phía không ít người liên tục mở miệng nói. Một đầu tóc dài tuyết trắng Bích Thanh Linh xé rách một tờ sau, lập tức, cỗ năng lượng này rơi vào vị kia tráng hán khôi ngô trên thân. Đại hán tu vi nguyên bản tại đại đế cảnh ngũ trọng, có thể lúc này, trên người hắn khí thế bỗng nhiên một phát, tu vi trực tiếp đột phá đến thiên đế cảnh nhất trọng bên trong. Vậy mà mặc dù như thế, hắn hay là rất cố hết sức. Giờ phút này, sau lưng, hai cái to lớn tay che khuất bầu trời hướng lấy trên người hắn mà đi, muốn một trường đem hắn chụp chết. Nhưng tại đúng lúc chỉ mảnh treo chung này, Bích Thanh Linh hai mắt bỗng nhiên mở ra. Đó là một đôi kỳ lạ đôi mắt, là màu xanh lam đôi mắt, tựa như thương khung một dạng. Thần chi giam cầm. Từ Bích Thanh Linh trong miệng rõ ràng phun ra bốn chữ đi ra. Ngay sau đó, hai cái to lớn tay lập tức trở nên chậm lại. Tốc độ. Bích Thanh Linh mở miệng nói. Tráng hán khôi ngô nặng nề mà nhẹ gật đầu, thân hình tại thời khắc này chợt tăng đứng lên, trong nháy mắt chính là đi tới một viên Thiên Đế đan trước người, sau đó chỗ sâu tay phải, trực tiếp chụp tới, một tay bắt lấy viên này Thiên Đế đan sau, lại lần nữa thi triển cao thâm thân pháp, liên tục lấp lóe. Mà lúc này, thần chi giam cầm đã biến mất không thấy gì nữa. Ác ma chi thủ cùng huyết ma chi thủ gào thét mà đến, muốn đem đại hán khôi ngô thân thể đập thành phấn vụn. Thời khắc mấu chốt, Bích Thanh Linh lại lần nữa xé rách một tờ Tuế Nguyệt chi thư, lập tức, một cỗ thần bí quần quật lực lượng rơi vào đại hán trên thân thể. Đại hán tốc độ tại thời khắc này đạt được tăng lên 10 lần, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Không ít người đều là một mặt hoảng sợ nhìn xem một màn này. Cho dù là Diệp Khinh Vân, Chư Thiên mấy người cũng đều kinh ngạc nhìn trước mắt một màn này. Hưu. Đại hán khôi ngô thi triển thân pháp, cấp tốc mà đến, trực tiếp rơi vào trên mặt đất. Tiểu thư. Trên mặt đại hán nổi lên dáng tươi cười đến, mở ra bàn tay, trực tiếp đem Thiên Đế đan đưa cho Bích Thanh Linh. Giờ khắc này, không ít người đều là đem lửa nóng mà ánh mắt tham lam ngưng tụ tại viên này Thiên Đế đan bên trong, trên mặt mọi người viết đầy hâm mộ hai chữ. Bích Thanh Linh nhẹ gật đầu, không do dự cái gì, trực tiếp phục dụng viên này Thiên Linh đan, rất nhanh, tại trên người nàng liền bạo phát ra một cỗ khí thế cường hãn, xông thẳng lên trời, tu vi của nàng rất nhanh liền đột phá đến Thiên Đế cảnh nhất trọng bên trong. "Chúc mừng tiểu thư." Khôi Ngô võ giả quỳ một chân xuống đất, rất là cung kính nói ra. "Đứng lên đi." Bích Thanh Linh nhìn Khôi Ngô võ giả một chút, lạnh nhạt mở miệng nói. Diệp Kinh Vân quái dị địa nhìn xem một màn này, đặc biệt là nhìn xem thiếu nữ trong tay quyển kia Tuế Nguyệt chi thư, trong lòng hơi rung. Cái này Tuế Nguyệt chi thư hiện tại chỉ là nhất giai diễn binh, uy lực liền cường đại như thế, nếu là lại để thăng mấy cấp thì còn đến đâu. Tuế Nguyệt chi thư rất là thần kỳ, lúc này, Chư Thiên đi tới, chậm rãi mở miệng nói. "Wen, Wen, Wen." Giờ phút này, phía trước, ác ma chi thủ cùng huyết ma chi thủ đều rất phẫn nộ, không ngừng mà đập tại mặt đất, làm cho toàn bộ mặt đất đều đang run rẩy lấy. "Nghĩa phụ." Đúng lúc này, Lục Nhĩ Linh Hầu Tôn Tiên bỗng nhiên mở miệng nói, "Ngươi có muốn hay không viên kia Thiên Đế đan, ta có thể giúp ngươi là được." "Tôn Tiên." Lúc này, Cao Đông nhìn về phía Lục Nhĩ Linh Hầu, cau mày, nói ra, "Ngươi cũng chớ làm loạn a. Ác ma kia chi thủ cùng huyết ma chi thủ cũng không dễ trọng. Hắn vừa rồi có thể rõ ràng trông thấy hai đại cao thủ chết thảm tại ác ma chi thủ cùng huyết ma chi thủ bên trong. Lại nói, tuy nói mấy năm qua này, Tôn Tiên tiến bộ rõ rệt, có thể tu vi chỉ là tại nhân đế cảnh cửu trọng bên trong, ngay cả đại đế cảnh đều không có đột phá. Hắn vậy mà muốn xông đi vào cấp đoạt Thiên Đế đan, đây không phải muốn chết sao?" Diệp Kinh Vân đương nhiên sẽ không để Tôn Tiên làm ra điên cuồng như vậy không muốn mạng cử động, hắn mau nói, "Ngươi đừng đi vào." Có thể Tôn Tiên lại là dùng sức vỗ vỗ lồng ngực, mười phần tự tin nói, "Nghĩa phụ, ngươi yên tâm, ta không có việc gì. Ngươi con khỉ này tu vi không cao, khẩu khí lại rất lớn a." Có người mở miệng. Ngay cả vừa rồi đại hán Khôi Ngô đều muốn tại Bích Thanh Linh trợ giúp bên dưới, mới có thể cướp đoạt một viên Thiên Đế đan. "Ngươi con khỉ này ngay cả đại đế cảnh tu vi đều không có, lại còn dám đi thượng Thiên Đế đan." Lục Nhĩ Linh Hầu đối với người này nhẹ răng trợn mắt, còn dám nói lao tôn, coi chừng lao tôn loạn côn đánh chết ngươi. Nó bộ dáng hung ác, làm cho người kia tại chỗ là rụt rụt thân thể, không dám lại nói Lục Nhĩ Linh Hầu. Lục Nhĩ Linh Hầu thân hình run lên, thẳng hướng lấy phía trước phóng đi. Bốn phía võ giả nhìn thấy một màn này, không khỏi lắc đầu, cái này Lục Nhĩ Linh Hầu không khỏi quá tự tin đi. Diệp Kinh Vân cũng là nhìn phía trước. Hắn biết Lục Nhĩ Linh Hầu sẽ không làm việc ngốc. Nếu Tôn Tiên nói có thể lấy được Tiên Đế Đan, nghĩ như vậy chắc chắn sẽ có biện pháp của hắn. Tôn Tiên thân hình lấp lóe, lại là chậm rãi tiến lên. Không ít người nhìn thấy một màn này, da mặt cũng rút. Con khỉ này là không biết nơi đó đến cỡ nào nguy hiểm không? Có thể để bọn hắn nghẹn họng nhìn chân chối một màn xuất hiện, chỉ gặp ác ma kia chi thủ cùng huyết ma chi thủ vậy mà thờ ơ Tôn Tiên liền lớn như vậy lắc xếp đặt đi tới, nó động tác có chút buồn cười, không ít thấy cảnh này, đều là trợn mắt hốt mồm, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Cái này tình huống như thế nào? Trên người nó có linh đế chi khí. Đúng lúc này, cái kia vẫn đứng tại Bích Thanh Linh sau lưng lão giả phát ra bén nhọn thanh âm, chỉ về đằng trước nên ngang Lục Nhĩ Linh Hầu, mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị nói ra. Linh đế chi khí. Trời ạ, bên người Bích Thanh Linh nghe nói như thế, cũng là kinh hô liên tục. Giờ phút này, Lục Nhĩ Linh Hầu trực tiếp lấy đi hai viên Tiên Linh Đan, lẩm bẩm, cũng chỉ có hai viên sao? Thanh âm vừa dứt bên dưới, đột nhiên, phía trước, cái kia chín cái trong động phủ bắn ra một đạo ánh sáng sáng chói. Ngay sau đó, tất cả mọi người chấn kinh, bởi vì lại có một viên Tiên Đế Đan hiện lên đi ra, cứ như vậy rơi vào trong tầm mắt mọi người. Cái này, lại một viên Tiên Đế Đan. Tại sao có thể có nhiều như vậy? Cái này quá không khoa học. Phải biết, một viên Tiên Đế Đan là vô giá. Chuyện gì xảy ra? Giờ khắc này, cho dù Diệp Khinh Vân đều cảm thấy kỳ quái, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Tại sao lại toát ra nhiều như vậy Tiên Đế Đan? Chương 3001, Ác Ma Chi Thủ chương 3001, Ác Ma Chi Thủ trong vực sâu, một loại cổ lão mà thê lương khí tức đập vào mặt, phảng phất về tới thời đại thái cổ. Long xảo quá mức quỷ dị, có 9 cái lô lớn, còn có Ác Ma Chi Thủ cùng Huyết Ma Chi Thủ. Đương nhiên, càng quỷ dị chính là cái kia Lục Nhĩ Linh Hầu vậy mà có thể bị Ác Ma Chi Thủ cùng Huyết Ma Chi Thủ không nhìn. Lục Nhĩ Linh Hầu tha cái óc, nhanh chóng lấy đi 3 viên Tiên Đế Đan, lại vẫn nói ra, liền 3 viên sao? Còn có bao nhiêu? Có thể duy nhất một lần đi ra sao? Đám người nghe nói như thế, đều là ánh mắt hướng phía cái kia 9 cái đại động khẩu nhìn lại. Vừa rồi, Lục Nhĩ Linh Hầu thanh âm rơi xuống, trong động phủ liền bắn ra 3 viên Tiên Đế Đan. Hẳn là, trong động phủ kia có người. Theo Lục Nhĩ Linh Hầu thanh âm rơi xuống, đột nhiên lại có 3 viên Tiên Đế Đan hiện lên đi ra, để không ít người nhìn thấy, sắc mặt đều đỏ lên, trong hai mắt hiện ra tham lam chi quang. Thế nhưng là bọn hắn biết ác ma kia chi thủ cùng huyết ma chi thủ uy lực, đều chỉ có thể đắng chắc ngốc tại chỗ, trơ mắt nhìn Lục Nhĩ Linh Hầu nhẹ nhõm tiêu sái lấy đi 2 viên Tiên Đế Đan, cứ như vậy, Lục Nhĩ Linh Hầu có được 6 mai Tiên Đế Đan. Hắn cười hắc hắc, trực tiếp đem một viên Tiên Đế Đan thôn phệ, ngay sau đó, không bao lâu, trong cơ thể hắn bạo phát ra một cỗ cường đại năng lượng ba động, như gió xoáy một dạng. Khí tức trên thân tăng vọt, tu vi của hắn đi thẳng tới Thiên Đế cảnh nhất trọng bên trong. Đám người vừa là hâm mộ vừa ghen tị. Lục Nhĩ Linh Hầu tu vi bộc phát hoàn tất sau, thân hình lóe lên, thẳng hướng Diệp Khinh Vân phương hướng mà đi. Nhưng khi hắn rời đi ác ma chi thủ cùng huyết ma chi thủ phạm vi sau, không ít người đều là đem tham lam chi quang ngưng tụ ở trên người hắn. Trong đám người có không ít người đã bắt đầu đối với Lục Nhĩ Linh Hầu xuất thủ. Thật sự là bởi vì Thiên Đế Đan quá mức chân quý, thôn vệ một viên Thiên Đế Đan, đủ để cho võ giảng lịch thiên cải mệnh, đặc biệt đối với những cái kia tuổi thọ hầu như không còn, tu vi ngốc trệ tại đại đế cảnh cửu trọng thật lâu võ giả tới nói, hôm nay đế đan đối bọn hắn tới nói có chí mạng dụ hoặc. Có một vị đại đế cảnh cửu trọng cường giả liền quả quyết xuất thủ, trên người hắn tử khí một mảnh, nhìn hắn bộ dạng này, sợ là không cần mấy năm liền muốn treo, cho nên, hắn đôi mắt sát ý sâu nhiên, hướng thẳng đến Lục Nhĩ Linh Hầu xuất thủ, muốn cướp một viên Tiên Đế Đan. Nhưng hôm nay Lục Nhĩ Linh Hầu tu vi đã đột phá đến Thiên Đế cảnh nhất trọng, thực lực so trước đó tăng lên mấy lần. Ngay cả lão Tôn đồ vật cũng dám đoạt, thật là xứng án. Tôn Thiên cười lạnh, trên mông cái đuôi vậy mà tại sau một khắc dài ra, trực tiếp hất lên, như roi giống như hung hăng rơi vào vị võ giả này trên thân. Đùng. Thanh âm thanh thúy vang vọng ở trong thiên địa. Chỉ gặp vị kia tu vi cao đạt đại đế cảnh cửu trọng võ giả hoàn toàn không chịu nổi một roi này chi lực, toàn bộ thân hình trực tiếp bị chia làm hai nửa. Hắn ngay cả gào thảm cơ hội đều không có, nhưng vẫn như cũ có người liền xông ra ngoài. Võ giả nơi này tu vi đại bộ phận tại đại đế cảnh cửu trọng bên trong, nhưng có võ giả tu vi đã vượt qua đại đế cảnh cửu trọng, đạt tới thiên đế cảnh bên trong. Thiên Đế Đan đối với mấy cái này võ giả tới nói không dùng, bọn hắn sở dĩ tới đây tranh đoạt Thiên Đế Đan là nhận ủy thác của người. Cái này không, một tôn người mặc áo giáp hoàng kim võ giả cất bước mà đến, đi ở trong hư không, mỗi đi một bước, khí thế trên người liền tăng thêm một phần, tóc dài theo gió tung bay, một đôi tròng mắt sắc bén không gì sánh được. Con khỉ ngang ngược, cho bản tọa một viên Thiên Đế Đan, bản tọa có thể tha cho người khỏi chết. Hắn cao ngạo mở miệng nói, cùng lúc đó, một thân Thiên Đế cảnh lưỡng trọng tu vi bạo phát đi ra, như núi như biển. Tôn Thiên nhãn mâu sắc bén, nhìn chằm chằm vị này người mặc áo giáp hoàng kim trung nhân, lạnh lùng mở miệng nói, ngươi mới con khỉ ngang ngược, thiếu mẹ hắn nói nhảm, muốn chiến kỳ ngộ chiến, bản tôn sao lại sợ ngươi? Không biết tốt xấu. Thoại âm rơi xuống, vị võ giả này trực tiếp xuất động, thân hình run lên, tựa như kiểu lưỡi kiếm sắc bén hướng phía trước phóng đi, cùng Tôn Thiên kịch chiến ở cùng nhau. Vành, vành, vành. Trong hư không vang lên một đạo trầm thấp âm thanh xé gió. Một người một khỉ kịch chiến cùng một chỗ. Không ít người hoảng sợ nhìn xem đầu kia Lục Nhĩ Linh Hầu. Bọn họ cũng đều biết ngũ đế cảnh, mỗi một trọng chênh lệch đều như là trời. Theo lý thuyết, vị kia người mặc áo giáp hoàng kim võ giả tu vi cao hơn Lục Nhĩ Linh Hầu, như vậy hắn đánh bại Lục Nhĩ Linh Hầu sẽ là một kiện cực kỳ dễ dàng sự tình. Nhưng là bây giờ, hắn vậy mà ở vào hạ phong. Đầu kia Lục Nhĩ Linh Hầu càng đánh càng hăng, một đôi tròng mắt kim quang trong vắt, như có thần quang. Đầu này Lục Nhĩ Linh Hầu đến tột cùng lai lịch ra sao? Chẳng những có được linh đế chi khí, còn có được đấu chiến thần Phật bản sự, đế nguyên sư kinh hô liên tục, mặt mũi tràn đầy rung động mà nhìn chằm chằm vào phía trước cùng người kịch chiến Lục Nhĩ Linh Hầu. Lục Nhĩ Linh Hầu càng đánh càng hăng, cuối cùng lấy dũng manh chi thế chém giết đối phương. Hắn đi vào Diệp Khinh Vân bên người, nói nghĩa phụ, còn có 5 mai Thiên Đế đan. Diệp Khinh Vân tiếp nhận 4 mai Thiên Đế đan chốc lát liền cảm nhận được không ít người nhao nhao đem tham lam cùng lửa nóng chi quang ngưng tụ ở trên người hắn. Các hạ, chỉ có một viên Thiên Đế đan đối với ngươi hữu hiệu, không bằng bán ta một viên Thiên Đế đan, một vị cường giả đi ra, có Lục Nhĩ Linh Hầu tại, hắn ngược lại không dám đoạn, cho nên thái độ phương diện rất là khách khí. Đối với ta có diễn binh, có thể cùng ngươi đổi, như thế nào? Lại có một người đi ra, phát ra tang thương thanh âm. Đây là một vị lão giả, hắn toàn thân trên dưới bị tử khí lượn lờ, một đôi tròng mắt ảm đạm không ánh sáng, nhìn dạng như vậy, sợ là không bao lâu nữa liền muốn về coi tiền. Tuy nói diễn binh giá trị phi phàm, động lòng người chết, thứ này giữ lại để làm gì? Ta có tam đại bảo vật, đều có thể cùng ngươi đổi, lại có một vị cường giả đi ra, đối với Diệp Khinh Vân mở miệng nói. Không ít người nhao nhao mở miệng, đều muốn đạt được viên này Thiên Đế đan. Dù sao đây là một viên có thể làm cho võ giả trong nháy mắt tăng lên tới Thiên Đế cảnh đan dược, giá trị của nó quá lớn. Bích Gia Bích Thanh Linh rất là cổ quái nhìn xem Diệp Khinh Vân, trong lòng âm thầm nghĩ tới, gia hỏa này sẽ cùng ai làm giao dịch. Có thể nào biết, Diệp Khinh Vân toàn bộ huyền chuyển tự tuyệt, hắn đem một viên Thiên Đế đan đưa cho Chư Thiên, một viên Thiên Đế đan đưa cho Vết Kiếm, mai thứ 3 Thiên Đế đan đưa cho người Lồn Cao Đông, quả thứ 4 Thiên Đế đan chính mình phục dụng. Về phần quả thứ 5 Thiên Đế, hắn dự định lưu cho đệ tử cùng kiếm dùng. Tại mọi người nghẹn họng nhìn chân chối bên dưới, Diệp Khinh Vân, Chư Thiên, Vết Kiếm, Cao Đông tu vi cùng nhau đột phá đến Thiên Đế cảnh nhất trọng. Còn có cuối cùng một viên Thiên Đế đan. Tất cả mọi người ánh mắt đồng loạt nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân trong tay cuối cùng một viên Thiên Đế đan, giờ khắc này, bọn hắn cũng chịu không nổi nữa dụ hoặc, trực tiếp xuất thủ. Bọn hắn không dám đối phó ác ma chi thủ cùng huyết ma chi thủ. Dù sao cái này hai đại tay thế nhưng là có thể tùy tiện miểu sát Thiên Đế cảnh cửu trọng võ giả tồn tại. Nhưng là đối phó Diệp Khinh Vân lại khác biệt, những người này chỉ là vừa mới bước vào đến Thiên Đế cảnh mà thôi. Một vị thánh địa thánh chủ vọt thẳng đi qua, mắt lộ sắc ý, khuôn mặt băng lãnh. Diệp Khinh Vân nhìn thoáng qua, đối với vị thánh chủ này hay là có ấn tượng. Vị thánh chủ này người mặc áo bào màu đỏ, một thân tu vi đạt đến Thiên Đế cảnh ngũ trọng, tu vi như thế, muốn miểu sát Thiên Đế cảnh nhất trọng võ giả tựa hồ là một kiện rất đơn giản sự tình. Chương 3002, Bích Thanh Linh chương 3002, Bích Thanh Linh vị thánh chủ này mắt lộ sắc cơ, hắn trợn mắt nhìn Diệp Khinh Vân bọn người phục dụng Thiên Đế đan, trong lòng cảm giác rất khó chịu, giờ phút này cũng không nén được nữa trong lòng xúc động, vọt thẳng đi qua. Có thể lúc này, một đạo âm thanh tự nhiên vang lên. Vương Húc, cứu hắn. Mở miệng lại là Bích Gia Bích Thanh Linh. Đây cũng là để Diệp Khinh Vân cảm thấy ngoài ý muốn. Đứng tại Bích Thanh Linh sau lưng Khôi Ngô võ giả nhẹ gật đầu, tu vi của hắn cùng bị thánh chủ kia một dạng, đều ở Thiên Đế cảnh ngũ trọng bên trong. Tuy nói không biết Bích Thanh Linh vì sao muốn cứu Diệp Khinh Vân, nhưng thân là người sau tôi tớ, hắn chỉ cần nghe theo Bích Thanh Linh mệnh lệnh. Cho nên, hắn quả quyết thi triển thân pháp, nâng tay phải lên, cùng đối phương trưởng đối trưởng. Oeng! Lập tức, trong hư không vang lên một đạo trầm thấp âm thanh xé gió đến. Oeng! Oeng! Hai người đều là lui về phía sau mấy bước. Hai người tu vi đều như thế, cho nên khó phân cao thấp. Thánh chủ lông mày thật sâu nhíu một cái, hắn nghĩ không ra Bích gia người sẽ ra tay. Đa tạ. Diệp Khinh Vân đối với Bích Thanh Linh mở miệng nói. Bích Thanh Linh nhìn về phía Diệp Khinh Vân, hôm nay ta giúp người, ngày khác, ta nếu có khó, chắc hẳn ngươi sẽ không ngồi yên không lý đến đi. Nàng ngọt ngào cười một tiếng. Không ít người nhìn chằm chằm Bích Thanh Linh, cảm thấy nàng này tướng mạo mặc dù ngọt ngào, nhưng lòng dạ cũng rất sâu. Nguyên lai, nàng là coi trọng Diệp Khinh Vân tiềm lực, cho nên mới để nhận lấy cứu người sau. Bất quá, càng thêm nói đúng ra, nàng xem trọng không phải Diệp Khinh Vân, mà là Diệp Khinh Vân nghĩa tử Lục Nhĩ Linh Hầu. Đầu này Lục Nhĩ Linh Hầu quá lợi hại, người mang linh đế chi khí, đồng thời còn cùng đấu chiến thánh Phật có thiên ti vạn lũ quan hệ. Chỉ cần cho con khỉ này đầy đủ thời gian, sợ là về sau sẽ nhất phi trùng thiên, trở thành vùng tình không này cường giả tuyệt thế. Cứu bọn họ một mạng, đổi lấy Bích gia tốt hơn tương lai, mua bán này rất có lợi. Tuy nói biết Bích Thanh Linh suy nghĩ cái gì, nhưng Diệp Khinh Vân vẫn như cũng là cảm kích nhìn qua người sau. Tu vi của bọn hắn tuy nói toàn bộ tăng lên tới Thiên Đế cảnh nhất trọng, nhưng cùng Thiên Đế cảnh ngũ trọng cấp bậc cường giả hay là có rất lớn chênh lệch rất lớn. Giờ phút này, thánh chủ sắc mặt rất âm trầm, nhưng cũng không tiếp tục độ xuất thủ, dù sao vị trung niên nhân kia tu vi giống như hắn không cách nào chiến thắng được. Bốn phía võ giả nhìn thấy một màn này, nhịn không được lắc đầu, xem ra cái kia cuối cùng một viên Thiên Đế đan là không có được. Nhưng có người hay là chưa từ bỏ ý định, dù sao bọn hắn ngàn dặm xa xôi cảm thấy nơi đây chính là vì đạt được hôm nay Đế đan. Những người này đi tới, cũng không dám đi đoạt Diệp Khinh Vân trong tay Thiên Đế đan, chỉ là mở ra tốt hơn điều kiện, hy vọng Diệp Khinh Vân có thể hối đoái viên này Thiên Đế đan. Rất nhiều người thậm chí muốn đem toàn bộ gia sản đến hối đoái viên này Thiên Đế đan đến. Cái này đủ để thấy viên này Thiên Đế đan hiếm thấy. Tiểu Hữu, ngươi chẳng lẽ liền không suy tính một chút? Một vị năm thọ nguyên sắp hết lão giả run rẩy đi đến, ngẩng đầu, nhìn về phía Diệp Khinh Vân. Thật có lỗi. Diệp Khinh Vân chắc tay, viên này Thiên Đế đan, hắn muốn lưu cho hắn đệ tử của kiếm. Nói trở lại, cũng không biết Cuồng Kiếm bây giờ người ở chỗ nào. Lúc này, trên không vực sâu, một bóng người nhanh chóng hạ xuống. Người của Lý gia, có người kinh hô một tiếng. Đi ra người tự nhiên là người của Lý gia. Đây là một vị thanh niên, từng cùng Cao Đông đại chiến một trận Lý Thiên Sinh. Lý Thiên Sinh đến chỗ này, liếc mắt liền thấy Diệp Khinh Vân trong tay Thiên Đế đan, đôi mắt lập tức sáng lên, lại là quát, đó là ta Lý gia đồ vật. Những người khác, đừng muốn đạt được. Ở phía sau hắn còn đứng lấy một vị lão giả, vị lão giả này tu vi ở Thiên Đế cảnh nhất trọng bên trong, thực lực phi phàm. Tiểu tạp bái, lại là ngươi. Lần này, ta để cho ngươi xuống địa ngục. Cao Đông nhìn thấy Lý Thiên Sinh lần đầu tiên, tâm thần chính là hiện ra vô tận phẫn nộ. Hắn nghĩ tới Cao Tráng bị Lý Thiên Sinh ngược đãi một màn, lại là ngươi cái này chết người lùn, làm cho ta chết hắn. Gặp Cao Đông cầm trong tay người lùn thần truy, gào thét mà đến sau, Lý Thiên Sinh đối với sau lưng lão giả mở miệng nói: "Tuân mệnh." Vị lão giả kia nhẹ gật đầu, nhanh chóng đi ra, trong đôi mắt hiện ra băng lãnh chi quang, trên mặt sát ý lăng nhiên. "Ngăn cản ta người, chết." Cao Đông bá đạo mở miệng nói, trong tay người lùn thần truy không ngừng mà quơ, từng đạo gió xoáy quét sạch thiên địa, trực tiếp rơi vào trên người đối phương. Hoảng sợ năng lượng từ người lùn thần truy bên trên bạo phát đi ra. Vị lão giả kia bắt đầu trên mặt hiện ra vẻ khinh thường, nhưng khi người lùn kia thần truy rơi xuống trong nháy mắt, sắc mặt của hắn liền thay đổi. "Cái gì?" Lão giả kinh hãi một tiếng, hữu tâm tránh né, có thể người lùn thần truy tốc độ thực sự quá nhanh, tựa như một đạo như thiểm điện gào thét mà đến, thẳng hàng ở trên người hắn. Oeng! Thân thể của lão giả run lên bần bật, sau một khắc, nhục thể của hắn trực tiếp biến thành huyết đục. Giờ phút này, còn một mặt cười lạnh Lý Thiên Sinh nhìn thấy một màn này, sợ ngây người. Cái này đáng chết người lùn làm sao lại trở nên cường đại như vậy? Cao Đông một cái búa đập chết lão giả sau, cất bước mà đến, một thân thiên đế cảnh nhất trọng khí tức bạo phát ra, làm cho mảnh không gian này đều ngưng kết lại. Cảm nhận được Cao Đông trên thân cái kia cỗ hoảng sợ khí tức, Lý Thiên Sinh trên khuôn mặt càng thêm kinh hãi, trở nên khó có thể tin. Mới không tới một ngày, tu vi của đối phương trực tiếp tăng lên tới Thiên Đế cảnh. Hẳn là đối phương phục dụng Thiên Đế đan. Rất nhanh, hắn liền nghĩ đến điểm này. Đối phương khẳng định phục dụng Thiên Đế đan. Đáng giận. Lý Thiên Sinh trong hai mắt không khỏi nổi lên một vòng ghen ghét chi quang, hắn thấy, viên này Thiên Đế đan vốn là bọn hắn Lý gia. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía ở vào Cao Đông sau lưng mấy người, sắc mặt lại lần nữa thay đổi, trở nên càng thêm khó có thể tin. Những người này tu vi vậy mà toàn bộ đạt đến Thiên Đế cảnh nhất trọng bên trong. Ông trời của ta, chẳng lẽ vừa rồi nơi này xuất hiện rất nhiều Thiên Đế đan? Hắn còn không có nghĩ rõ ràng vấn đề này, giờ phút này, một đạo tiếng gầm gừ phẫn nộ đánh thức hắn, để hắn toàn bộ thân hình đều là run lên. Chết. Đối với Cao Đông mà nói, hắn nhất định phải giết chết người trước mắt, để tiết mối hận trong lòng. Người trước mắt như vậy vũ nhục cải nhân tộc, tội không thể tha thứ. Tay hắn nắm người lùn thần truy, thân hình ngạo nghễ đạp ở trong hư không, tóc dài theo gió tung bay, đôi mắt sát ý của quận, ai nấy đều thấy được. Hắn đối với Lý Thiên Sinh sát ý, cái này sát ý giống như thực chất một dạng. Chết. Người lùn Cao Đông hét lớn một tiếng, tay khí tức trên thân tại thời khắc này đạt đến cực hạn, như núi như biển giống như bạo phát ra, làm cho bốn phía võ giả sắc mặt đống nhiên biến đổi. Đây chính là Lý gia con trai trưởng. Mà Lý gia thế nhưng là thập đại viễn cổ gia tộc một trong. Thật muốn đem Lý Thiên Sinh giết, cái này nhưng đắc tội toàn bộ Lý gia, hạ chẳng không gì sánh được thế thảm. Khả Cao Đông tính cách cứ như vậy, mặc kệ ngươi là thân phận gì, chỉ cần ngươi dám nhục nhã tộc người lùn, hắn liền dám giết ngươi. Vâng. Giờ phút này, Cao Đông trong tay kinh người một chùy, thẳng hướng lấy Lý Thiên Sinh mà đi. Lý Thiên Sinh căn bản là né tránh không được, ngạnh sinh sinh tiếp nhận một quyền này, toàn bộ thân hình lập tức biến thành một bụi thịt, máu tươi chảy đầm đìa, khí tuyệt bỏ mình. Chương 3003, một cái búa vênh thành bụi thịt. Chương 3003, một cái búa vênh thành bụi thịt. Lý Thiên Sinh cứ như vậy bị Cao Đông một cái búa vênh thành bụi thịt. Vô số người trừng lớn hai mắt, hoảng sợ nhìn xem Cao Đông. Lá gan của tên này cũng quá lớn đi. Lúc này, bên ngoài truyền đến kinh thiên động địa tiếng oanh minh. Mọi người lúc này mới nhớ tới lý do Lý Thiên không còn tại cái kia Tuyết Viên dẫn đầu một trận chiến. Vâng. Một bóng người giống như sao băng giống như rơi thẳng xuống tới, ngã nhào trên đất, ném ra một cái cự đại hố sâu đến. Khói bụi cuộn cuộn. Đợi đến khói bụi tiêu tán, đám người định nhãn nhìn một cái, đã nhìn thấy một thân tài cực kỳ khôi ngô Tuyết Viên. Chính là đầu kia Tuyết Viên dẫn đầu. Chỉ là, hắn giờ phút này toàn thân máu me đồng địa, trên người có không ít vết kiếm, máu tươi từ bên trong thẩm thấu ra. Một đạo màu bạc chi quang đống nhiên hướng phía bên này gào thét mà đến. Đám người lại lần nữa nhìn một cái. Đây là một vị thanh niên. Trên người hắn bị lớp vảy màu bạc bao vây lấy, chỉ lộ ra một đôi trong mắt, thần quang trong trẻo. Chiến thứ nhất màu bạc bao trùm lấy, lưu chuyển qua mang, sáng chói không gì sánh được. Tay phải của hắn nắm lấy một thanh lợi kiếm màu bạc, sau lưng lơ lửng một đầu ngân sắc cự long, phun ra nuốt vào long khí, phát ra long uy. Cái này Lý Thiên không tu vi ở Thiên Đế cảnh ngũ trọng, thực lực không tầm thường. Khi nhìn thấy nằm trên mặt đất thành vụn thịt đệ đệ, trong lòng hắn lập tức hiện ra lửa giận, ngũ quan đều tại giữ tợn, nhìn chằm chằm phía trước Cao Đông, đôi mắt sắc bén, hàn quang bùng lên, sát ý lâm nhiên. Giờ khắc này, Cao Đông rõ ràng cảm thấy một cỗ tử vong chi khí gào thét mà đến. Giết đệ đệ ta, chết. Một ngày nào đó ta sẽ đổ sát thế gian này tất cả tộc người lùn. Thanh âm băng lãnh từ Lý Thiên Khung trong miệng nhấp nô đi ra, Nhậm Thủy đều nghe ra được trong thanh âm hắn lửa giận cùng sát ý thân hình lóe lên. Lý Thiên Khung thẳng hướng phía trước mà đi. Coi chừng. Diệp Kinh Vân hô, dẫn đầu chạy tới. Đối với Lý Thiên Khung xuất thủ, Lịch Thiên Kiếm trong nháy mắt rơi vào ở trong tay. Diệp Kinh Vân tay cầm Lịch Thiên Kiếm, hướng phía trước đống nhiên bung lên. Lập tức, một cỗ hoảng sợ kiếm khí khuấy động bốn phía, làm cho mảnh không gian này đều động lại không ít. Nhưng mà Lý Thiên Khung hừ lạnh một tiếng, trong tay lợi kiếm màu bạc bay tới, sau lưng ngân sắc cự long gào thét mà đến. Gào thét liên tục. Chư Thiên cùng vết kiếm thấy thế, cùng nhìn nhau, không chút do dự vào tới. Lục Nhĩ Linh Hầu Tôn Tiên đồng dạng cũng là vào tới. Trong lúc nhất thời, năm người kịch chiến Lý Thiên Cung. Lý Thiên Khung tựa như là một tôn chiến thần một dạng, thật sự là hắn tu vi quá cao, áp chế Diệp Khinh Vân bọn người. Chín làm trái khí. Thời khắc mấu chốt, Diệp Khinh Vân trực tiếp thi triển chín làm trái khí, lập tức, ở sau lưng của hắn phiêu động lấy bạch kim rải sáng, lưu chuyển lên bạch kim chi quang, như cựu long gào thét. Chiến lực trong nháy mắt tăng lên. Tô Thiên, cho ta thỏa nguyên. Diệp Khinh Vân hô. Hắn dự định thi triển một chiêu mạnh nhất, đầu ngược chi kiếm. Lục Nhĩ Linh Hầu tuổi thọ vô cùng vô tận, lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Ở phía sau hắn nổi lên Lịch Thiên Kiếm Đế Thân. Cả thanh Lịch Thiên Kiếm Đế Thân bị cựu long quấn quanh, giờ phút này đã có lượng long biến thành thực thể, phun ra nuốt vào long khí, long uy cuồn cuộn. Diệp Khinh Vân thi triển một chiêu mạnh nhất, đầu ngược chi kiếm. Mên ngông kiếm ý gào thét mà đến, thẳng hướng phía trước Lý Thiên Khung mà đi. Đối mặt một kiếm này, Lý Thiên Khung trên mặt hiện ra vẻ khinh thường, hắn thấy một vị tu vi chỉ là ở thiên đế cảnh nhất trọng võ giả thì tương đương với là một cái có thể tùy ý nghiền ép sâu kiến. Ngươi bất kỳ thủ đoạn nào đối với ta mà nói đều là vô dụng. Lý Thiên Khung lạnh lùng mở miệng nói, cầm trong tay lợi kiếm màu bạc, hướng phía trước trùng điệp vung lên. Hoảng sợ ngân rồng lao nhanh mà ra, trùng trùng điệp, xông vào hư không, làm cho toàn bộ hư không đều run rẩy một cái. Không ít người trong lòng rung động mạnh. Lý Thiên Khung phá không mà đến, trong tay ngân kiếm bị cự long cuốn quanh. Hai chiêu va chạm, để cho người ta không tưởng tượng được một màn xuất hiện. Chỉ gặp Lý Thiên Khung liền lùi lại ngàn mét, đồng thời trên thân dày đặc lân giáp màu bạc đã thẩm thấu ra máu tươi tới. Không ít người hoảng sợ nhìn xem Diệp Khinh Vân. Có thể làm cho Lý Thiên Khung như vậy, đây là xuất từ Diệp Khinh Vân chi thủ. Gia hỏa này tu vi vừa mới bước vào đại đế cảnh nhất trọng, vậy mà có thể bức lui Lý Thiên Khung, đơn giản không phải có thể. Cái này chiêu thức gì? Giống như tại tự tổn thọ nguyên. Có người hoảng sợ nói, tự tổn thọ nguyên chiêu thức được xưng là cấm chiêu. Loại chiêu thức này uy lực mặc dù lớn, đả thương người cũng tương tới, có một loại đồng quy vu tận ý tứ. Bất quá để đám người không nghĩ tới là đầu kia Lục Nhĩ Linh Hầu thọ nguyên vậy mà quần quật không kiệt, đơn giản quỷ dị. Thần thú, con khỉ này là đầu thần thú. Lúc này, vị kia đế nguyên sư kinh hô liên tục, mặt mũi tràn đầy rung động mà nhìn xem đầu kia Lục Nhĩ Linh Hầu. Thu Thương Tuyết Viên dẫn đầu cũng là nhìn chằm chằm Tôn Thiên nhìn, đôi mắt lóe lên một cái, nhanh chóng mà đến, lại là đem trong tay như ý bổng đưa cho Lục Nhĩ Linh Hầu. Cùng hắn giao chiến thời điểm, cây gậy này vẫn lay động không ngừng, muốn thoát ly trong tay của ta. Nó nói cho ta biết, ngươi mới là chủ nhân của nó. Lục Nhĩ Linh Hầu nhận lấy như ý bổng, hai mắt nhìn chằm chằm màu vàng cây gậy nhìn lại, cũng không biết vì sao, hắn không giải thích được nói một câu nói, lớn, 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 lại lớn, lại lớn, để cho người ta rung động là trong tay hắn căn này màu vàng cây gậy vậy mà thật bị lớn, đơn giản quỷ dị. Giờ phút này, Lý Thiên cũng rất giận, hắn thật rất giận, đến mức hắn mặt đều đỏ lên, một đôi tròng mắt phun ra nuốt vào lấy sát ý vô tận. Vừa rồi, hắn lại bị một vị tu vi chỉ là ở thiên đế cảnh nhất trọng sâu kiến cho đẩy lui. Đây quả thực không cách nào làm cho hắn tin tưởng. Coi như hắn muốn xuất thủ lúc, đột nhiên một cùng to lớn màu vàng cây gậy bỗng nhiên hướng phía hắn trên thân thể cắt tới, nặng nề mà bay tới. Hắn hưu tâm ngăn cản, lấy lợi kiếm màu bạc bay tới, hoảng sợ kiếm khí sau đó một khắc hội tụ thành một đầu to lớn ngân rồng, cùng màu vàng cây gậy nặng nề mà phanh ở cùng nhau. Trong hư không vang lên một đạo thanh âm trầm thấp, có thể cái kia ngân rồng tại cây gậy bên dưới bị đánh cho thương tích đầy mình. Oeng! Toàn bộ ngân rồng kêu rên một tiếng. Oeng! Lý Thiên Khung bị cái này to lớn cây gậy quăng bay đi ra ngoài, vừa dứt rơi vào ác ma chi thủ cùng huyết ma chi thủ trên lãnh địa. Ác ma chi thủ cùng huyết ma chi thủ lập tức cắt tới, trực tiếp rơi vào Lý Thiên Khung trên thân. Máu me đồng địa. Một đời Lý gia tuyệt thế thiên tài cứ như vậy chết. Không ít người nhìn thấy một màn này, da đầu đều tê dại. Rất hiển nhiên, vậy cùng màu vàng cây gậy uy lực quá cường đại. Lục Nhĩ Linh Hầu tại thu hoạch được màu vàng cây gậy sau, sức chiến đấu tăng lên mấy lần. Đương nhiên, nếu không phải ác ma chi thủ cùng huyết ma chi thủ xuất thủ, ai thắng ai bại còn chưa nhất định. Như ý bổng. Tôn Thiên Tương như ý bổng thu nhỏ, đùa bỡn như ý bổng, rất là vui vẻ, ngươi liền theo lão Tôn lăn lộn đi. Nhỏ, nhỏ, nhỏ. Lại nhỏ, lại nhỏ. Theo thanh âm hắn rơi xuống, như ý bổng thật nhỏ đi, biến nhỏ, như một cây châm mở dạng. Tôn Thiên trực tiếp đem cây gậy này đặt ở trên màng nhĩ, cười không ngừng. Từ hôm nay trở đi, lão Tôn cũng có một kiện tiện tay binh khí. Không ít người nhìn xem hắn, trong lòng đều sinh sôi ra sợ hãi đến. Con khỉ này thực lực quá kinh khủng. Thi thể tại bốc hơi, đương nhiên, có người kinh hô một tiếng, nhìn về phía trước cái kia giống như chiến trường thời viễn cổ chi địa. Chương 3004, Đế Nguyên Thạch chương 3004, Đế Nguyên Thạch thi thể tại bốc hơi. Theo đạo thanh âm này rơi xuống, tất cả mọi người đều là ngẩng đầu, nhìn về phía trước. Bọn hắn hoảng sợ phát hiện trên mặt đất kia ba bộ thi thể vậy mà bắt đầu biến thành xương mù màu máu. Chỉ gặp phía trước, chín đại trong động phủ bắn ra ba đạo quang mang, rơi vào ba đám huyết vụ, cấp tốc dung hợp. Ông ngoong, khắp nơi nóng rực thần quang nổi lên, ngay sau đó, ba đầu màu vàng sinh vật xuất hiện. Bọn hắn cũng không phải là nhân loại, mà là một loại thái cổ sinh vật, trên mông đều có một cái đuôi. Ba đầu sinh vật màu vàng sau khi xuất hiện, lại hướng thẳng đến Lục Nhĩ Linh Hầu mà đi. Lục Nhĩ Linh Hầu nhanh chóng lấy ra như ý bổng, một mặt cảnh giác nhìn chằm chằm cái này ba đầu sinh vật màu vàng. Bất quá, cái này ba đầu sinh vật màu vàng đều không có sắc ý, bọn hắn như hộ vệ giống như đứng tại Lục Nhĩ Linh Hầu bên trên, tựa hồ nhận Lục Nhĩ Linh Hầu là chủ nhân. Để cho người ta kinh hãi là cái này ba đầu sinh vật màu vàng tu vi đều đạt đến thiên đế cảnh cửu trọng, thực lực không tầm thường. Có một khối lớn đế nguyên thạch ngay tại trong động phủ kia, giờ phút này, đế nguyên sư đi tới, hắn tóc trắng thơ, đôi mắt đục ngầu, nhìn về phía Lục Nhĩ Linh Hầu, hỏi, có thể hay không lấy ra? Cho ta một chút liền tốt, còn lại đều là ngươi. Lúc này, Đồ Đần cũng nhìn ra được, cái kia chín đại động phủ sẽ không đối với Lục Nhĩ Linh Hầu tạo thành bất kỳ uy hiếp gì. Có lẽ, chín đại trong động phủ có nhân vật thần bí đi. Nghĩa phụ. Lục Nhĩ Linh Hầu không có đáp ứng, mà là đem ánh mắt rơi vào Diệp Khinh Vân trên thân. Đi xem một chút đi, cẩn thận một chút. Diệp Khinh Vân đôi mắt lấp loé, mở miệng nói, hắn biết đế nguyên thứ này chân quý mà hiếm thấy. Lục Nhĩ Linh Hầu nhẹ gật đầu, hướng phía trước mà đi. Sau lưng ba đầu sinh vật màu vàng đi sát đằng sau lấy hắn. Lục Nhĩ Linh Hầu đi đâu, bọn hắn liền theo đi đâu. Lục Nhĩ Linh Hầu xông vào đến trong động phủ. Đế Nguyên Sư sốt ruột chờ đợi lấy. Không ít người tò mò nhìn một màn này. Bên trong đến cùng có cái gì, có người hỏi, trực tiếp hỏi hướng Tuyết Viên dẫn đầu. Bây giờ, đại bộ phận đều đã đến chỗ này, Tuyết Viên dẫn đầu cũng không có biện pháp, lại nói, hắn bản thân bị trọng thương, có thể làm sao? Bên trong chôn giấu lấy một đầu lão thần hầu. Tuyết Viên dẫn đầu mở miệng nói, không ít người bừng tỉnh đại ngộ, khó trách ác ma chi thủ cùng huyết ma chi thủ không có công kích Lục Nhĩ Linh Hầu. Đầu kia lão thần hầu chỉ còn lại có một đạo thần niệm. Tuyết Viên dẫn đầu lần nữa mở miệng nói, có lẽ nó chính là vì chờ đợi đầu này Lục Nhĩ Linh Hầu đi. Lão thần hầu vốn là Khương gia thủ hộ thần thú, về sau Khương gia nội loạn, lão thần hầu nhận vô tận tổn thương, liền thành dạng này, tâm hắn có không cam lòng, muốn tại trước khi chết tìm một cái truyền nhân. Đây không phải long động sao? Thế nào lại là khí động? Bích Thanh Linh không hiểu hỏi, nàng vừa rồi có thể rõ ràng cảm ứng được trong động phủ kia có một đầu chết đi ác long. Đầu kia ác long bị lão thần hầu trấn áp mà chết, lão thần hầu dựa vào không ngừng rút ra ác long sinh cơ, mới còn lại một hơi, không phải vậy, khẩu khí này trước kia liền gây mất. Tuyết Viên dẫn đầu nói như vậy. Lúc đó, Khương gia nội loạn, đến cùng xảy ra chuyện gì? Người của Khương gia đều đi nơi nào? Bích Thanh Linh lại lần nữa hỏi, vấn đề này thuộc về bí ẩn chưa có lời đáp. Khương gia là thái cổ gia tộc, thực lực cực mạnh. Nhưng mà, nghe đồn, Khương gia nội loạn, hai thanh nhân mã lẫn nhau chém giết, cuối cùng đều đã chết đi. Nhưng đây chỉ là nghe đồn, ai biết chân tướng? Trước mắt đầu này Tuyết Viên dẫn đầu là cùng Khương gia kết giao thái cổ bộ tộc, hẳn phải biết năm đó cụ thể điều bí ẩn. Cái này ta cũng không biết, việc này đều đi qua thật lâu, mà ta cũng không phải thời đại kia người, chỉ là tổ thượng một mực lưu truyền, muốn chúng ta trấn thủ nơi đây. Tuyết Viên dẫn đầu miệng nói tiếng người, đôi mắt tinh quang lấp lóe, ngẩng đầu, nhìn về phía trước. Không ít người cũng đều nhìn về phía trước. Thời gian trôi qua không lâu, đầu kia Lục Nhĩ Linh Hầu vẫn là không có đi ra. Diệp Kinh Vân có chút lo lắng. Giờ phút này, ô ô ô thanh âm bỗng nhiên từ trong động phủ truyền đến, thanh âm truyền đến, thê thê lương lương, để cho người ta không khỏi phía sau lưng toát ra một trận mồ hôi lạnh đến. Cũng không biết đi qua bao lâu, rốt cục Lục Nhĩ Linh Hầu từ trong động phủ đi ra, giờ phút này, ánh mắt hắn ướt át, nhưng mọi người hoảng sợ là trên người hắn khí thế so trước đó cường đại mấy lần. Trời ạ, Thiên Đế cảnh cửu trọng. Có người dám nhận cái này một cỗ khí tức, kinh hô liên tục, mở to hai mắt nhìn, bất khả tư nghị nhìn xem đầu kia Lục Nhĩ Linh Hầu. Diệp Khinh Vân cũng sợ ngây người, thật không biết Tôn Tiên trong động phủ đạt được cái gì kỳ ngộ, vậy mà có thể cho tu vi trực tiếp tăng lên tới Thiên Đế cảnh cửu trọng. Vũ Đế cảnh giới, mỗi tăng lên một trọng, đối với võ giả mà nói cũng phải cần hao phí to lớn thời gian. Muốn từ trên Thiên Đế cảnh nhất trọng tăng lên tới cửu trọng, đối với tư chất dung tục võ giả mà nói, không có ngàn năm thời gian là chuyện không thể nào. Cho nên mọi người mới rung động. Đầu này Lục Nhĩ Linh Hầu trong động phủ đến tột cùng đã trải qua cái gì? Trong nháy mắt tu vi tăng lên tới Thiên Đế cảnh cửu trọng bên trong. Bất quá, lúc này, đương nhiên, toàn bộ động phủ run lên bần bật, ngay sau đó, từ thứ 9 trong động phủ, một đầu to lớn tảng đá chậm rãi bay tới. Là Đế Nguyên. Đế Nguyên sư kinh hô một tiếng, trên mặt có không còn che giấu vẻ kích động. Đây là một khối nhân phẩm Đế Nguyên. To lớn Đế Nguyên thạch khối lơ lửng, dài đến 5 mét. Đây là một khối vô giá Đế Nguyên thạch. Lão giả chưa bao giờ thấy qua lớn như thế Đế Nguyên. Lớn như vậy một khối Đế Nguyên đủ để cho người tu vi tăng lên đa trọng. Nghĩa phụ, ta rất thương tâm. Giờ phút này, Tôn Tiên nghẹn ngào, đi đến Diệp Khinh Vân bên người. Diệp Khinh Vân biết Tôn Tiên thời khắc này cảm xúc không thích hợp, liên tục can đuổi, hỏi Tôn Tiên trong động phủ phát sinh sự tình. Tôn Tiên cũng không giấu giếm. Hắn tiến vào động phủ sau liền gặp được một đầu lao thần hầu. Lao thần hầu vốn là âm u đầy tử khí, có thể thấy nó sau, trong nháy mắt thay đổi thần thái sáng láng, đối với hắn nói đấu chiến thánh Phật sự tình, còn cười nói rốt cục tại trước khi chết tìm được chuyên nhân. Đấu chiến thánh Phật, Đế Nguyên sư kinh hô một tiếng, đầu kia lão thần hầu lại là bị đấu chiến thánh Phật. Hắn khó có thể tin. Không ít người không hiểu nhìn xem vị này Đế Nguyên sư. Đứng tại Đế Nguyên sư bên người duyên dáng yêu kiều thiếu nữ Bích Thanh Linh mở miệng nói, đấu chiến thánh Phật chính là thái cổ bộ tộc Ngũ Đại Thái Đế một trong. Thái cổ bộ tộc có Ngũ Đại Thái Đế. Cái này Ngũ Đại Thái Đế thực lực đều rất mạnh tiên. Đấu chiến thánh Phật chính là một trong số đó. Truyền thuyết, hắn từng đại náo vị diện, đem rất nhiều chủng tộc từng cái trấn áp. Ngũ Đại Thái Đế nhân khẩu rất ít, mỗi một loại tộc nhân khẩu số lượng cũng sẽ không vượt qua 10 cái, bọn hắn rất khó có hậu đại, đồng thời, theo thời gian trôi qua, nhận các đại chủng tộc trấn áp, khiến cho hậu đại của bọn hắn càng thêm thiếu đi. Bích Thanh Linh như là mở miệng nói, không ít người đều là gật đầu. Càng lang lịch thiên chủng tộc vậy lại càng gặp chủng tộc khác sợ hãi, sợ sệt. Đấu chiến thánh Phật chính là một trong số đó. Diệp Kinh Vân biết nghĩa tử của hắn Tôn Thiên chính là đấu chiến thánh Phật hậu đại. Đấu chiến thánh Phật đều là từ trong viên đá đụng tới sao? Hắn nghĩ tới Lục Nhĩ Linh Hầu từ trong viên đá đụng tới một màn. Chương 3005, Thái Đế tộc chương 3005, Thái Đế tộc thái cổ bộ tộc năm vị trí đầu chủng tộc được xưng là Ngũ Đại Thái Đế tộc. Ngũ Đại Thái Đế tộc nhân miệng ít đến thương cảm, bọn hắn sinh sôi năng lực rất kém cỏi. Một mặt là bởi vì chủng tộc khác kiêng kỵ tiềm lực của bọn hắn quá cường đại, đem bọn hắn bóp chết trong trứng nước, một mặt khác là bọn hắn tự thân vấn đề. sinh ra hậu đại đối bọn hắn tới nói cần hao phí rất nhiều tinh lực cùng năng lượng. Cho nên, ngũ đại thái đế tộc nhân khẩu quá ít. Trừ do phụ mẫu sinh ra tới bên ngoài, có còn có thể từ trời mà sinh. Diệp Kinh Vân biết Lục Nhĩ Linh Hầu lai lịch không tầm thường, nhưng không có nghĩ đến người sau sẽ là đấu chiến thần Phật hậu đại. Giờ phút này, Lục Nhĩ Linh Hầu rất thương tâm. Lao thần hầu đem truyền thừa cho hắn sau liền về coi tiên. Từ xuất sinh bắt đầu, Diệp Kinh Vân là hắn thứ nhất thân nhân, mà cái này Lao thần hầu là hắn thứ hai thân nhân. Chỉ là, cái này thứ hai thân nhân, còn không có ở chung cũng đã về coi tiên. Bộ tộc bọn hắn không phải sinh mệnh đỉnh hàng sao? Làm sao lại chết đi? Người lùn cao đông không hiểu hỏi. Sinh mệnh vĩnh hằng chỉ nói rõ là sinh mệnh tinh hoa vô cùng vô tận, nhưng nếu là nhận lấy quá lớn thương thế cũng phải chết. Trừ Thiên mở miệng nói, như vậy là ai bị thương lão thần hầu? Dựa theo tôn tiên lời nói, đầu này lao thần hầu tu vi thế nhưng là tại thần đế cảnh cựu trọng a, thần đế cảnh, ngũ đế cảnh cảnh giới cuối cùng. Ý vị này lao thần hầu đã là đứng ở kim tự tháp đỉnh phong, như hắn cấp bậc như vậy cao thủ, trên thế gian này có ai có thể bị thương hắn? Hẳn là tại thần đế cảnh phía trên còn có tu vi càng mạnh mẽ hơn sao? Ta nhất định sẽ báo thù rửa hận. Tôn Tiên nặng nề mà mở miệng nói, xem ra hắn đã biết cửu ra. Khối kia đế nguyên đã là phân ra một khối nhỏ, đưa cho đế nguyên sư. Lúc trước dù sao cũng là bích ra người xuất thủ tương trợ, cho nên đưa cho đối phương một khối nhỏ đế nguyên thạch, đây là hẳn là. Giờ phút này, trong vực sâu đống nhiên bắn ra mấy đạo quang mang đến. Người đến mặc nhất trí, hiển nhiên bọn hắn đều là đến từ một cái thế lực. Người của Lý gia. Có người quát. Hết thảy hơn 10 người, toàn bộ là người của Lý gia. Những người này đống nhiên nhường ra một con đường đến, ngay sau đó, một con quái vật cất bước mà đến. Nó nửa người trên là người, nửa thân dưới là rắn thân thể, toàn thân bao trùm lấy lân phiến màu tím, nửa người trên ba đầu sáu tay. Cái kia sáu tay đang lay động lấy, lập tức, hư không như muốn bị hắn xé rách một dạng, khủng bố như vậy. Người của Lý gia làm sao lại cùng ma nhân rắn bộ tộc thông đồng cùng một chỗ? Bích Thanh Linh hơi nhướng mày. Dám giết chúng ta người của Lý gia, muốn chết. Lý gia một vị cường giả nhìn thấy chết đi Lý Thiên Khung cùng Lý Thiên Sinh Hậu, nổi giận. Vị kia ma nhân rắn một đôi trong mắt phun ra nuốt vào lấy tinh quang, giãy giụa thân thể, hướng phía bên này mà đến, hắn sáu cánh tay bên trên đều cầm một thanh lợi kiếm. Một thân tu vi cao tới tiên đế cảnh nhất trọng. Đây là toàn trường cao nhất tu vi. Ma xà nhân tới đây, mục đích rất đơn giản, đó chính là thôn phệ lão thần hầu thân thể. Đầu kia lão thần hầu đã chết đi. Rất tốt, bản tọa nuốt hắn, thực lực tất nhiên sẽ nâng cao một bước. Hắn lạnh lùng mở miệng nói, một đôi tròng mắt phun ra nuốt vào lấy tinh quang. Ngươi sẽ không được như ý. Lão tôn ta về sau nhất định sẽ diệt ngươi ma xà nhân tộc. Tôn Thiên trong tay cầm như ý bổng, đôi mắt phun ra nuốt vào hàn mang, lạnh lùng mở miệng nói, ngươi lai, lão thần hầu lúc đó bị các đại chủng tộc vây công, trong đó có một loại tộc chính là ma xà nhân tộc. Ân, lại một đầu đấu chiến thánh phật. Ma xà nhân đôi mắt bỗng nhiên co rụt lại, không chút suy nghĩ đến, lại xuất hiện một đầu đấu chiến thánh phật. Đáng chết, vừa mới chết một đầu giả đấu chiến thánh phật, hiện tại lại xuất hiện một vị mới đấu chiến thánh phật, hắn lông mày thật sâu nhíu một cái. Không thể để cho người trưởng thành. Hắn biết đầu này Lục Nhĩ Linh Hầu tu vi đã đạt đến thiên đế cảnh cửu trọng. Giống to một tiếng, hắn trực tiếp nào tới. Nghĩa phụ, ta đi giết hắn. Lục Nhĩ Linh Hầu nói xong lời này, liền cầm như ý bổng, bay thẳng tới, cùng đầu này ma xà nhân tộc kịch chiến ở cùng nhau. Vâng. Lập tức, trong hư không vang lên một đạo lại một đạo trầm thấp tiếng oanh minh ngập thiên thần lực ba động, đánh nát hư không. Hai thu kịch chiến, hãi nhiên đến cực điểm. Mà những cái kia người của Lý gia toàn bộ hướng phía Diệp Khinh Vân bọn người công kích. Những này người Lý gia tu vi cũng rất cao, kém nhất đều ở thiên đế cảnh ngũ trọng, mà cao nhất đạt đến thiên đế cảnh cửu trọng. Lý Thiên Sinh trước đó đã sớm truyền âm cho Lý gia. Lý gia biết được việc này sau, liền phái hai đám nhân mã hướng phía Khương gia chi địa mà đi. Lý Thiên Cung là đệ nhất đám nhân mã, mà bây giờ do ma xà nhân tộc dẫn đầu chính là nhóm người ngựa thứ hai. Nhóm người ngựa thứ hai này coi là Lý gia bộ đội tinh anh. Một vị tu vi cao tới thiên đế cảnh ngũ trọng võ giả đối với Diệp Khinh Vân mà đi, hai tay thành quyền, giống như quyền có thể toái không ở giữa, hãi nhiên đến cực điểm. Diệp Khinh Vân sắc mặt hơi đổi, phía sau lưu chuyển lên chín đạo bạch kim khí lưu. Chín làm trái khí. Vâng. Quyền phách quyền. Như tinh cầu lớn đủ. Song phương đều là lui ra phía sau. Chỉ là Diệp Khinh Vân lui về phía sau trăm bước, mà Lý gia vị cường giả kia chỉ là lui về phía sau hơn 10 bước. Tuy nói chỉ là lui 10 không bước, nhưng vị này Lý gia cường giả sắc mặt rất âm trầm, tu vi của hắn tại phía xa Diệp Khinh Vân phía trên, hắn thấy chính mình một chiêu liền có thể giải quyết hết người sau. Tiểu tử ngươi ngược lại là có chút năng lực, thế nhưng là giữa ngươi và ta tu vi chênh lệch quá xa, ngươi là không thể nào chiến thắng ta. Thanh âm rơi xuống, thân hình hắn tựa như tiểu lưỡi kiếm sắc bén hướng phía trước phóng đi, lại lần nữa cùng Diệp Khinh Vân một trận chiến. Diệp Khinh Vân cầm trong tay Lịch Thiên kiếm, song phương giao chiến. Tiếng oanh minh bên tai không dứt. Hắn mặc dù ở vào phía dưới, lại có thể ngăn cản đối phương chiêu thức, đồng thời cũng không có đại bại xuống tới, không ít người hoảng sợ nhìn xem một màn này. Tất cả mọi người rất là kính nể nhìn qua Diệp Khinh Vân. Người này nếu là không chết, về sau sợ là sẽ phải là nhân tộc vương giả đi. Sắc mặt người kia càng thêm âm trầm, hắn có thể cảm nhận được Diệp Khinh Vân cường đại, trọng yếu hơn là người sau tu vi mới chỉ có thiên đế cảnh nhất trọng. Tu vi như vậy liền có thực lực kinh khủng như thế, nếu là lại trưởng thành tiếp, vậy đối với Lý gia mà nói, người này tuyệt đối là không thể sơ sót địch nhân. Hừ, hôm nay ai cũng cứu không được ngươi. Người này hừ lạnh một tiếng, con ngươi băng lãnh, tóc đen tung bay, cái kia hùng vi trong thân thể tản ra hoảng sợ sát khí, tại trên phần đầu của hắn lơ lửng một chiếc gương, chỉ gặp hắn bóp lấy thủ ấn, lập tức trên phần đầu tấm gương chết xạ ra ánh sáng sáng chói, hướng phía trước nhanh chóng mà tới, trùng trùng điệp điệp, hãi nhiên đến cực điểm. Tử thần chi quang, tia sáng kia nhìn như quang mang, lại giống như từ trong địa ngục phong tới, có thể đem hết thể hóa thành hư không. Diệp Kinh Vân hơi nhướng mày, lúc này, hắn hoặc là chỉ có thể thi triển lịch tiên đế thần, hoặc là chính là chỉ có thể mượn sư tôn cô kiếm chi thủ diệt người này. Bất quá, đúng lúc này, một bóng người xinh đẹp như chim hoàng oanh giống như bay tới. Xuất hiện tại trước người hắn rõ ràng là Bích Gia Bích Thanh Linh. Chỉ gặp nàng tay phải cầm bình thường màu vàng tuế nguyệt chi thư, sau đó, nàng không chút do dự xé một tờ xuống tới, lập tức, tại trước người của bọn hắn liền xuất hiện một cái màu vàng hộ thuẫn. Chương 3006, Xà Ma nhân tộc chương 3006, Xà Ma nhân tộc đạo ánh sáng kia trong nháy mắt cùng màu vàng hộ thuẫn đụng vào nhau. Phúc. Bích Thanh Linh lui về phía sau mấy bước, thân thể mềm mại run lên, phun ra một ngụm máu tươi. Bất quá, đạo ánh sáng kia bị màu vàng hộ thuẫn bắn ngược ra ngoài, rơi vào vị kia Lý Gia cường giả trong thân thể. Vị này Lý Gia cường giả thân thể cũng là run lên, trực tiếp miệng phun máu tươi, sắc mặt trắng bệch, một cỗ tuế nguyệt chi lực ở trên người hắn lưu động, như muốn cướp đi tuổi thọ của hắn. Bích Gia tuế nguyệt chi thư. Hắn kinh hô một tiếng. Bích Gia cùng Lý Gia một dạng, cùng là thập đại viễn cổ gia tộc một trong. Người là Bích Thanh Linh. Tại Bích Gia bên trong, chỉ có Bích Thanh Linh mới có thể sử dụng tuế nguyệt chi thư. Người trước mắt thân phận miêu tả sinh động. Bích Gia người, các ngươi là muốn cùng ta người của Lý Gia đối đầu sao? Lý Gia vị cường giả này mặt tông trầm, quắc. Hắn là ta Bích Gia khách nhân ngắn gọn một câu mặt ngoài Bích Thanh Linh lập trường. Vậy liền rất xin lỗi, ta ngay cả ngươi cũng giết. Một vị tu vi cao tới thiên đế cảnh cửu trọng Lý Gia cường giả lạnh lùng mở miệng nói, Lý Thiên Sinh cùng Lý Thiên Khung hai vị Lý Gia con trai trưởng đều chết ở chỗ này, nếu là không có một cái công đạo, Lý Gia gia chủ tuyệt đối sẽ không buông tha bọn hắn. Cho nên vô luận như thế nào, bọn hắn đều cần cho Lý Gia gia chủ một cái công đạo. Các ngươi dám? Bích Gia vị kia dáng người khôi ngô võ giả hét lớn một tiếng, nhanh chóng xuất hiện ở Bích Thanh Linh bên người. Những người này là nhằm vào ta, giao cho ta. Lúc này Diệp Kinh Vân mở miệng nói, trong cơ thể hắn đế lực rũ động, sau lưng hiện ra lịch thiên kiếm đế thân. Tiểu thư, bên người, vị đại hán kia hơi nhướng mày, hắn thấy hoàn toàn không cần thiết bởi vì kết giao Diệp Kinh Vân mà đi đắc tội người của Lý Gia. Ta nói bảo đảm hắn, vậy liền bảo đảm hắn. Bích Thanh Linh mở miệng, vô luận như thế nào, nàng đều muốn bảo vệ tốt Diệp Kinh Vân. Vậy thì chết đi. Một vị Lý Gia cường giả vào tới, hướng phía Bích Thanh Linh đánh tới. Một vị khác Lý Gia cường giả hướng phía Diệp Kinh Vân đánh tới. Diệp Kinh Vân đôi mắt lấp lóe, đuổi giết hắn người lần này biến thành tu vi cao tới thiên đế cảnh cửu trọng cường giả. Cấp bậc như vậy người muốn giết hắn thật sự là dễ như trở bàn tay. Nhưng là hắn vẫn như cũ không e ngại, sắc mặt rất lạnh nhạt, thân hình bỗng nhiên nhất chuyển, hướng phía trước nhanh chóng mà đi. Tạp toái, ta nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu? Sau lưng, vị yêu Lý Gia cường giả âm cười lạnh một tiếng, hắn thấy, giết Diệp Kinh Vân giống như là diều hâu vồ gà con một dạng, hắn phải từ từ tra tấn Diệp Kinh Vân, để người sau tại vô cùng vô tận trong thống khổ chết đi. Diệp Kinh Vân bên khóe miệng nhấc lên một vòng nghiền ngẫm đường cong, hắn có ý nghĩ của mình, thân hình lóe lên, hướng thẳng đến phía trước phóng đi, nơi đó là ác ma chi thủ cùng huyết ma chi thủ phạm vi. Hắn sẽ không xâm nhập, chỉ là đi vào phạm vi bên trong, để vị cường giả kia bước vào trong đó, sau đó bị ác ma chi thủ cùng huyết ma chi thủ chém giết. Đây là mưu kế của hắn. Chỉ là cái này nhìn như đơn giản, trên thực chất cũng rất kinh tâm động phách. Dù sao, tu vi của hắn thấp hơn đối phương, muốn chạy ra đối phương ma trường tâm, đó cũng không phải một chuyện dễ dàng. Cho nên, thân hình hắn càng không ngừng lấp lóe, ở trên chỗ cũ lưu lại từng đạo tàn ảnh. Nhưng dù cho như thế, hắn vẫn là bị người kia đánh trúng vào. Đối phương tay phải nâng lên, một trường hướng lấy trên người hắn đánh tới, nơi lòng bàn tay phun ra nuốt vào lấy năng lượng của bạo, làm cho mảnh không gian này cũng vì đó vỡ nát, quá mức kinh khủng. Cũng may đối phương không có ra sát thủ, xem ra đối phương là không có ý định cho hắn một kích chí mạng. Ngươi chết thì chết tại ngươi chủ quan. Diệp Kinh Vân ở trong lòng cười lạnh. Tuy nói hắn nhận lấy đối phương ba trường, bị thương, nhưng thương thế không nghiêm trọng lắm. Hiu, thân hình run lên, trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Lúc này, Lý Gia vị cường giả kia đã lao đến, mà vừa vặn hắn đi tới ác ma chi thủ cùng huyết ma chi thủ trong phạm vi. Từ Lục Nhĩ Linh Hầu rời đi trong đạo phủ, hai cánh tay này cánh tay chính là về tới trong đạo phủ. Cho nên, Lý Gia vị cường giả này cũng không cảm thấy có vấn đề gì, có thể sau một khắc, một cú cảm giác giận cả tóc gáy giống như thủy triều bạo phát ra, hắn phía sau lưng toát ra một mảnh mồ hôi lạnh đến. Hiu, hiu. Chỉ gặp phía trước, chín đại trong đạo phủ hai tòa phân biệt nổ bắn ra một đạo đen kịt chi quang cùng một đạo huyết hồng chi quang. Hai cánh tay cấp tốc mà đến, hướng phía người này mà đi. Vị này Lý Gia cường giả sắc mặt đại biến, đột nhiên quay người, muốn tránh né hai bàn tay to này cánh tay truy sát. Ác ma chi thủ, hắn ngược lại là tránh né. Nhưng huyết ma chi thủ, hắn không cách nào tránh né. Huyết ma chi thủ là do 10 cái ác ma chi thủ lẫn nhau thôn vệ mà hình thành sản phẩm, lực chiến đấu của nó so ác ma chi thủ còn cường đại hơn, khủng bố như vậy. Tốc độ của hắn là ác ma chi thủ gấp 10 lần, lực lượng là ác ma chi thủ gấp 15 lần. Hiu. Huyết ma chi thủ như một đạo huyết sắc chi quang, trực tiếp xuyên qua vị này Lý Gia trái tim của cường giả bẩn bên trên. Trái tim sống sờ sờ đất bị cầm ra đến, máu me đầm địa. Không ít người thấy cảnh này, da đầu tê dại một hồi. Trước mắt một màn này thực sự quá huyết tinh. Vị kia Lý Gia cường giả trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị nhìn về phía trước, hoàn toàn là chết không nhắm mắt. Hắn nghi cũng nghi không ra chính mình sẽ chết đi. Còn lại năm vị Lý Gia cường giả thấy cảnh này, bi thống không gì sánh được, từng cái hô hào muốn chém giết Diệp Kinh Vân. Bọn hắn trực tiếp không để ý Bích Gia, vọt thẳng tới. Coi chừng. Chư Thiên, Vết Kiếm, Cao Đông bọn người hô. Nghĩa phụ, trực tiếp đi huyết ma chi thủ cùng ác ma chi thủ phạm vi công kích lãnh địa, bọn hắn sẽ không công kích người. Giờ phút này, đang cùng xà ma nhân tộc kịch chiến Tôn Thiên Đại Thanh Quát, tay hắn nắm lấy như ý bổng, một gậy hướng phía trước hung hăng mà tới, một thân chiến lực khủng bố như vậy, càng đánh càng mạnh, đây chính là đấu chiến thần Phật năng lực. Đây là một cái chiến đấu chủng tộc. Sức chiến đấu của bọn họ đủ để xứng với khủng bố như vậy bốn chữ. Tốt. Đối với Tôn Thiên lời nói, Diệp Khinh Vân không có chút nào hoài nghi, vọt thẳng tới, đồng thời gọi lên Cao Đông bọn người. Một đoàn người cùng nhau vọt tới. Giết. Lý Gia Cường giả cũng là vào, hắn là căn bản không biết huyết ma chi thủ lợi hại. Huyết ma chi thủ tốc độ thật nhanh, nhanh đến vị này Lý Gia Cường giả căn bản phản ứng không kịp, thân thể chính là run lên, hắn khó khăn túi đầu, đã nhìn thấy lồng ngực của mình chỗ nhiều hơn một cái hố đến, máu tươi như suối nước giống như bừng lên, đôi mắt của hắn trừng tròn xoe tròn vo. Cường giả khác nhìn thấy một màn này, da đầu đều tê dại, không còn dám độ tiến lên. Còn giữ lại Lý Gia Cường giả chỉ có thể đem tràn đầy sát ý ánh mắt ngưng tụ tại Diệp Khinh Vân trên thân. Gia hỏa này quá xấu rồi, vậy mà dựa vào ác ma chi thủ cùng huyết ma chi thủ đến mà bệnh. Giờ phút này, Tôn Tiên chính cùng xà ma nhân tộc kịch chiến cùng một chỗ, tuy nói hắn tu vi so địch nhân muốn thấp, có thể trong lúc kịch chiến, nó hoàn toàn không tại hạ gió. Vị kia xà ma mặt người sắc rất khói mù, trước mắt đầu này lục nhĩ linh hầu so với hắn trong tưởng tượng còn cường đại hơn, nếu để đối phương trưởng thành, sợ là so trước đó đầu kia lão thần khỉ còn cường đại hơn. Đây đối với toàn bộ xà ma nhân tộc tới nói là một trận tai họa thật lớn. Chương 3007, Long Xảo chương 3007, Long Xảo không được, tuyệt đối không thể để cho hắn trưởng thành tiếp. Xà ma nhân trong đôi mắt lóe ra âm lãnh chi quang, ánh mắt đông nhiên nhìn một phía, thân hình run lên, hướng thẳng đến phía trước một vị võ giả mà đi. Hắn tu vi đã đạt tiên đế cảnh nhất trọng, ở chỗ này, tu vi của hắn cao nhất. Hắn dẫn đầu đi tới một vị võ giả trước mặt, hoành hành như điện, đem đối phương sống sờ sờ xé rách. Người này là trước kia muốn thưởng tiên đế đan thánh chủ. Cầm ra một viên mạnh mẽ nhảy lên trái tim, há miệng liền tôn vệ. Khủng bố như vậy, không ít người nhìn thấy một màn này, tê cả da đầu, phía sau lưng mồ hôi lạnh ứa ra đi ra, nhao nhao chạy trốn. Nhưng mà, tốc độ của những người này làm sao có thể cùng xà ma nhân đánh đồng? Sau đó, xà ma nhân đại khai sát giới, đào ra từng viên trái tim máu rầm rề, không chút do dự phục dụng. Lập tức, ở trên người hắn toát ra một vệt kim quang, thậm chí ngay cả tóc đều biến thành màu vàng. Đầu đầy tóc vàng rủ xuống tại đuôi rắn bên trên, dùng sức hất lên, như hoàng kim thần hỏa đang thiêu đốt, giống như có thể vỡ vụn hư không. Không tốt, cảm nhận được trên người đối phương cái tia sát khí ngất trời cùng cường hóa khí thế, Diệp Khinh Vân sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, đối với Lục Nhĩ Linh Hầu hô: "Tôn Thiên, mau trở lại." Lục Nhĩ Linh Hầu đôi mắt lấp loé. Đi theo Diệp Khinh Vân nhiều năm, làm cho hành vi của hắn xử sự cùng Diệp Khinh Vân tương tự. Nó cũng không phải xúc động người. Cái gọi là lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. Thân hình run lên, cấp tốc lui ra phía sau. Chết. Xà ma nhân gầm nhẹ một tiếng, hắn làm sao lại dễ dàng buông tha Lục Nhĩ Linh Hầu? Thả hổ về rừng, hầu hoạn vô tận. Xà ma nhân tại thôn phệ mấy trái tim sau, thực lực tăng vọt. Đây là một loại xà ma nhân đặc thù chủng tộc thủ đoạn, lấy thôn phệ trái tim cưỡng ép tăng lên thực lực của mình, nhưng thời gian sẽ không quá dài. Thủ hộ tại Tôn Thiên sau lưng ba vị quái nhân bọn thẳng ra ngoài, cùng xà ma nhân đại chiến, nhưng mà, không đến một lát, ba vị quái nhân liền bại trận, bị xà ma nhân từng cái chém giết. Bất quá, tại ba người ngăn cản bên dưới, Lục Nhĩ Linh Hầu đã là đi tới Diệp Khinh Vân bên người. Rắn này ma nhân quá mạnh. Lục Nhĩ Linh Hầu cảm thán một tiếng. Giờ phút này, xà ma nhân căn bản không có ý định buông tha Lục Nhĩ Linh Hầu, bọn thẳng đến. Trong động phủ, Huyết ma chi thủ cùng ác ma chi thủ gào thét mà đến, muốn đem đầu này xà ma nhân oanh sát ở đây. Có thể để người rung động là đầu này xà ma nhân sức chiến đấu quá kinh người, vậy mà có thể ngăn cản được huyết ma chi thủ cùng ác ma chi thủ. Thật mạnh, không ít người nuốt nước miếng một cái. Ta nhìn không bao lâu nữa, đầu này xà ma nhân liền có thể oanh sát huyết ma chi thủ cùng ác ma chi thủ. Bích gia Bích Thanh Linh nhíu mày, nhìn chằm chằm phía trước. Đến lúc đó chúng ta người nơi này đều muốn xong đời. Đi. Tôn Thiên đống nhiên nghĩ tới điều gì, mở miệng nói, chúng ta đi bảo. Đó là Long Xảo, một cái rồng thực sự tổ. Nói không chừng bên trong có truyền tống trận. Tôn Thiên nói ra. Các người đi theo ta, lúc này, vị yêu tuyết viên dẫn đầu mở miệng nói, hắn là xem ở Tôn Thiên phân thượng, mới lựa chọn xuất thủ cứu giúp. Tốt. Đám người nhất nhất gật đầu, đi theo vị này tuyết viên dẫn đầu sau lưng, hướng phía trước tòa thứ 8 động phủ mà đi. Còn muốn chạy? Không cửa. Xà ma nhân gặp Lục Nhĩ Linh Hầu rời đi, hét lớn một tiếng, mắt lộ ra sắc cơ, nói cái gì, hôm nay hắn cũng sẽ không bỏ qua Lục Nhĩ Linh Hầu. Lúc đó, bọn hắn liền thả đi lão thần khỉ, từ đó bỏ ra không gì sánh được giá cao thảm trọng. Đồng dạng sai lầm. Hắn không muốn phạm lần thứ hai. Chỉ là, trong đoạn thời gian, hắn không cách nào chém giết ác ma chi thủ cùng huyết ma chi thủ. Hắn thi triển càng thêm cuồng bạo thế công, giống như thủy triều nổ xuống, làm cho mảnh không gian này đều đang không ngừng run rẩy, toàn bộ mặt đất đều đang không ngừng run rẩy, một phái địa ngục nhân gian đáng sợ cảnh tượng. Giờ phút này, Diệp Kinh Vân bọn người đi theo Tuyết Viên dẫn đầu thẳng hướng phía trước mà đi, ở phía trước trong động phủ to lớn lại có một tòa to lớn thất thải tế đàn. Cái này thất thải tế đàn cùng phía ngoài thất thải tế đàn một dạng. Đây là song trận ngay cả pháp. Diệp Kinh Vân kinh hô một tiếng. Song trận ngay cả pháp là một cực kỳ phức tạp trận pháp. Hoàng Bét, ta ngược lại thật ra quên đi, trận pháp này mở ra cần bên ngoài tòa trận pháp kia mở ra. Phía ngoài tòa trận pháp kia là mở ra cái này một tòa trận pháp mấu chốt, nói cách khác, bên ngoài tòa trận pháp kia tương đương với một chiếc chìa khóa. Lại được ra ngoài. Tuyết Viên dẫn đầu giải sáng lấy Diệp Khinh Vân bọn người tiến đến, quên đi việc này. Ai đi? Đi gặp có nguy cơ. để ta đi. Lúc này, Diệp Kinh Vân mở miệng nói.
Không.
Nghĩa phụ, hay là để ta đi.
Tôn Tiên khai miệng đạo.
Không. Để cho ta đi, đại ca. Người lùn Cao Đông cầm trong tay người lùn thần truy, vô vô bộ ngực của mình, đạo.
Ta đi.
Chư Thiên cùng Bích Kiếm nhao nhao mở miệng nói.
Hay là để ta đi, liền ngay cả Bích Gia Bích Thanh Linh đều nói muốn đi, tay nàng nắm lấy Tuế Nguyệt chi thư, tinh tế chi thủ rất là tuyết trắng.
Đều đừng để đi, ta đi. Diệp Kinh Vân mở miệng nói,
đến một lần, đầu kia xà ma nhân mục tiêu không phải hắn, thứ hai, thân pháp của hắn cao minh.
Cẩn thận một chút. Bích Thanh Linh mở miệng nói, nàng cầm Tuế Nguyệt chi thư, đồng nhiên, sẽ rách ra đếm ngược trang thứ ba đến.
Tiểu thư, ngươi nhìn qua một màn này, đứng tại Bích Thanh Linh sau lưng Đế Nguyên Sư ra mặt cuộn rút, hắn không nghĩ tới tiểu thư sẽ xé một trang này đến. Tuế Nguyệt Chi Thư mỗi một trang năng lượng cũng khác nhau, càng là sau cùng số trang liền đại biểu cho càng là cường đại, đồng dạng đại biểu cho chân quý. Bích Thanh Linh không do dự, trực tiếp đem một trang này xé rách xuất một chút đến. Chợt một đạo hồn phách đống nhiên xuất hiện, hướng thẳng đến Diệp Kinh Vân mà đi.
Đây là Diệp Kinh Vân đống nhiên cảm giác được có một cỗ mãnh liệt sinh cơ tại thể nội vận chuyển, có chút kinh ngạc.
Ngươi nhiều một đầu sinh mệnh.
Bích Thanh Linh nói ra, hành sự cẩn thận.
Diệp Kinh Vân nhẹ gật đầu, chợt thân hình run lên, thẳng hướng phía trước liền xông ra ngoài. Tốc độ của hắn rất nhanh, tựa như là một tia chớp, không ngừng tiến lên, rất nhanh lại xuất hiện nơi vừa nãy. Giờ phút này, hắn đã nhìn thấy Ác Ma Chi Thủ cùng Huyết Ma Chi Thủ đang lúc chém giết lấy xà ma nhân. Đầu kia xà ma nhân quá cường hãn, đem hai cánh tay này chấn áp xuống, xem ra không bao lâu nữa, nó liền có thể chém giết hai cánh tay này cánh tay.
Diệp Kinh Vân thân hình run lên, hắn không do dự, hướng thẳng đến phía trước mà đi.
Tòa kia thất thải tế đàn ngay tại phía tây phương hướng,
một đường tiến lên. Đầu kia xà ma nhân đang cùng Ác Ma Chi Thủ cùng Huyết Ma Chi Thủ giao chiến, cho nên cũng không chú ý Diệp Kinh Vân.
Phía trước tiến bên trong, Diệp Kinh Vân cúi đầu, đã nhìn thấy trên mặt đất cái kia từng bộ thi thể lạnh băng.
Đồng nhiên, từng luồng sát ý ngập trời ngưng tụ ở trên người hắn.
Nhìn lại, hắn liền phát hiện Lý Gia mấy vị cường giả lao đến, mắt lộ ra sát ý, xâm nhiên không gì sánh được, dạng như vậy hận không thể đem Diệp Kinh Vân thiên đao vạn quả, chém thành muôn mảnh. Bọn hắn không dám tiến đến Ác Ma Chi Thủ cùng Huyết Ma Chi Thủ địa phương, chỉ có thể ở bên ngoài chờ đợi. Giờ phút này gặp Diệp Kinh Vân vậy mà không biết sống chết vào tới, bọn hắn đương nhiên sẽ không buông tha Diệp Kinh Vân, nhao nhao thi triển thủ đoạn, như mưa to chiếu nghiêng xuống.
Chương 3008, Tế Gia Đế Thân chương 3008, Tế Gia Đế Thân Lý Gia còn thừa lại 5 người, trong đó có một người tu vi đạt đến Thiên Đế cảnh cửu trọng, còn lại 4 người tu vi đều ở Thiên Đế cảnh ngũ trọng bên trong. Bọn hắn nhắm ngay phía trước Diệp Kinh Vân thi triển lôi đỉnh thủ đoạn, như mưa to thế công chiếu nghiêng xuống, bao phủ Diệp Kinh Vân. Giờ khắc này, Diệp Kinh Vân không có cách nào, chỉ có thể Tế Gia Đế Thân.
Phía sau, một bóng người mờ ảo nổi lên.
Đế Thân, ngươi là nghịch thiên bộ tộc.
Tế Gia Đế sau lưng, Diệp Kinh Vân thực lực mức độ lớn tăng lên, khí thế trên người bạo tăng, một đôi tròng mắt phun ra nuốt vào lấy vô tận hàn quang, tốc độ càng nhanh, hắn muốn không phải đi đánh giết những người này, mà là mở ra thất thải tế đàn. Rất nhanh, hắn liền đi tới thất thải trong tế đàn, trực tiếp mở ra thất thải tế đàn, ngay sau đó, hắn quay người.
Có thể lúc này, Lý Gia 5 vị cường giả đã cùng nhau bao vây hắn, từng đôi mắt đều hiện lên ra sát ý lạnh như băng.
Đối với cái này, Diệp Kinh Vân lại không sợ hãi chút nào. Hắn vốn không muốn sử dụng một chiêu này, nhưng vì sống sót, bất đắc dĩ sử dụng một chiêu này.
Nghĩ không ra ngươi sẽ là nghịch tiên tộc người.
Lần này tốt, không đơn giản ta Lý Gia là của ngươi địch nhân, trên toàn bộ tinh cầu người đều muốn giết ngươi.
Lý Gia mấy vị cường giả liên tục nói ra, nhìn về phía Diệp Kinh Vân thật giống như đang nhìn một người chết.
Diệp Kinh Vân đối với cái này không có chút nào để ý tới, sau lưng của hắn lưu động 9 đạo bạch kim khí lưu, chính là 9 làm trái khí, không ngừng mà phiêu động lấy, trùng trùng điệp điệp.
Một vị tu vi đạt tới Thiên Đế cảnh ngũ trọng võ giả vọt thẳng đi qua, đối với Diệp Kinh Vân thi triển như mưa to thế công.
Diệp Kinh Vân cấp tốc ngăn cản, lại ngay cả liền lui về phía sau.
Thôn vệ ngươi.
Hắn không biết nghịch thiên đế thân có thể hay không thôn vệ người trước mắt, nhưng bây giờ, trừ làm như vậy, hắn không có bất kỳ cái gì biện pháp, chỉ có thể thử một chút.
Hiu.
Phía sau nghịch thiên đế thân nhanh chóng biến thành một đoàn sương mù, đi thẳng tới đối diện trên thân.
Người kia hơi nhướng mày, cấp tốc ngăn cản, có thể đám sương mù kia một mực quấn quanh lấy trong thân thể hắn.
A. A. A.
Ngay sau đó, một màn quỷ dị xuất hiện, trung niên nhân ngũ quan đều bóp méo đứng lên, nhìn dữ tợn không gì sánh được. Phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng.
Tại xương mù trong dung hợp niên nhân sau, Diệp Kinh Vân trong lòng cảm giác được không gì sánh được dễ chịu, toàn thân hắn mỗi một tấc máu thịt đều đang run rẩy lấy, tựa hồ đang hấp thu đối phương loại kia năng lượng của bạo, thật sâu cảm giác được nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, thể nội đế chi lực đều đang điên cuồng tăng trưởng, tuy nói còn không có đột phá, nhưng lại hấp thu mấy cái, tu vi rất nhanh liền có thể đạt tới thiên đế cảnh lưỡng trọng.
Cái này đều được.
Bất quá, thôn vệ hắn hay là cần lực lượng quá lớn.
Hắn có thể cảm nhận được nghịch thiên đế thân biến thành hư ảo, biến mất không thấy gì nữa.
Xem ra cái này nghịch thiên đế thân không cách nào làm đến thôn vệ đại lượng võ giả.
Hắn âm thầm nghĩ tới, nhưng cho dù dạng này, cũng là rất nghịch tiên.
Còn lại 4 vị Lý Gia cường giả nhìn thấy một màn này, phía sau cũng không khỏi mà bước lên mồ hôi lạnh đến, vừa rồi một màn kia đối bọn hắn thật sự mà nói quá quỷ dị, quá kinh khủng.
Giết!
Hắn đã không có thủ đoạn khác.
Vị yêu tu vi cao nhất, đạt tới thiên đế cảnh cửu trọng, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào đến tiên đế cảnh nhất trọng. Lý Gia cường giả nổi giận gầm lên một tiếng, trong đôi mắt sát ý nghiêm nghị, xuất thủ trước, muốn đem Diệp Khinh Vân chém giết ở đây.
Diệp Kinh Vân đương nhiên sẽ không lựa chọn cùng người này giao chiến, dù sao giữa hai bên tu vi chênh lệch quá xa, hắn không cách nào chiến thắng người trước mắt, thân hình lấp lóe, trực tiếp thi triển thân pháp quỷ mị, trực chiều phía trước mà đi. Đuổi, sau lưng, vị cường giả kia quát, bốn người cùng nhau đuổi tới. Diệp Kinh Vân hơi nhướng mày, hắn thi triển thân pháp, cầm trong tay Lịch Thiên kiếm, hướng phía sau lưng mà tới. Hoảng sợ Lịch Thiên kiếm khí gào thét mà đến, rơi vào sau lưng, làm cho mảnh không gian này đều đọng lại không ít. Bốn người kia lại chỉ là tay áo nhẹ nhàng hất lên, lập tức, Lịch Thiên kiếm khí liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Diệp Kinh Vân tự nhiên biết mình một kiếm này không cách nào ngăn cản những người này, hắn cũng không có ý định dựa vào kiếm khí đến ngăn cản những người này, chỉ là vì kéo dài thời gian, từ đó có thời gian hướng phía trước chạy tới. Rất nhanh, mưu kế của hắn có hiệu quả. Hắn một đường tiến lên, lại lần nữa tiến vào trong động phủ. Mà giờ khắc này, cái kia ác ma cánh tay đã bị xà ma nhân chém xuống tới, nặng nề mà rơi trên mặt đất, máu tươi như suối nước giống như bừng lên. Mà cái kia huyết ma chi thủ đã đau khổ chống đỡ không nổi đến, xem ra không bao lâu nữa liền sẽ bị xà ma nhân chém xuống. Không thể không nói, rắn này ma nhân quá kinh khủng, cường đại ác ma chi thủ cùng huyết ma chi thủ liên hợp lại đều không phải là đối thủ của hắn. Diệp Kinh Vân trực chiều phía trước mà đi, nhưng lúc này đây, hắn bị xà ma nhân phát hiện. Nhân tộc sâu kiến, chết. Xà ma nhân đôi mắt sắc cơ, cầm trong tay một thanh chiến kích, hướng phía trước đống nhiên vung lên, lập tức trên chiến kích tách ra ánh sáng sáng chói, như một đám lửa giống như bạo phát ra, trùng trùng điệp điệp, hướng phía trước gào thét mà đi. Lập tức toàn bộ hư không đều run rẩy một cái. Diệp Kinh Vân sắc mặt đại biến. Đối phương một kích tiên là tất sát nhất kích, hắn căn bản là không có cách ngăn cản. Và anh, đạo kia kinh người chiến kích chi khí rơi xuống, làm cho thân thể của hắn rung động mạnh. Khí tức tử vong tại thời khắc này như núi như biển giống như bạo phát ra. Giờ khắc này, Diệp Kinh Vân lần thứ nhất cảm nhận được tử vong lại như vậy tiếp cận chính mình. Và anh, thân hình của hắn nhanh chóng biến thành một đoàn sương mù. Hừ, sâu kiến. Xà ma nhân nhìn thoáng qua, liền thu hồi ánh mắt, tiếp tục cùng huyết ma chi thủ kịch chiến. Huyết ma chi thủ là do 10 cái ác ma chi thủ thôn vệ mà thành, so vừa rồi ác ma chi thủ tự nhiên muốn cường đại hơn nhiều. Bất quá, lại cho hắn một chút thời gian, là hắn có thể chém giết đầu này huyết ma chi thủ. Giờ phút này, huyết ma chi thủ tản ra hoảng sợ sát khí, sương mù màu máu hướng phía trên người hắn mà đến. Hắn không biết, Diệp Kinh Vân khởi tử hoàn sinh. Diệp Kinh Vân phát hiện sống lại sau, tu vi của mình trực tiếp tăng lên tới thiên đế cảnh lưỡng trọng. Cũng chính là trên thân cái này một cỗ đột phá khí thế làm cho xà ma nhân lông mày cao chặt. Làm sao có thể? Hắn kinh hô một tiếng, cảm thấy rất là không thể tưởng tượng nổi. Hắn vừa mới rõ ràng chém giết người trước mắt, nhưng bây giờ người sau vậy mà khởi tử hồi sinh. Hắn lại muốn độ xuất thủ, có thể huyết ma chi thủ đã hướng phía hắn công kích mà đi. Diệp Kinh Vân đương nhiên sẽ không ngây ngốc đứng tại chỗ, trực chiều phía trước tòa thứ 8 động phủ nhanh chóng mà đi, thi triển tốc độ nhanh nhất. Bây giờ, hắn tu vi tăng lên tới thiên đế cảnh lưỡng trọng, tốc độ tự nhiên so trước đó phải nhanh hơn không ít. Không bao lâu, hắn liền xuất hiện trong động phủ. Nghĩa phụ, đại ca, Diệp Minh, Tôn Thiên, Cao Đông bọn người một mặt kích động nói ra. Bọn hắn sợ Diệp Kinh Vân gặp bất trắc. Tạ ơn. Diệp Kinh Vân nhìn về phía duyên dáng yêu kiều đứng đấy Bích Thanh Linh, mở miệng nói: "Không cần cảm ơn." Bích Thanh Linh nhẹ nhàng cười một tiếng, nàng tự nhiên biết nếu không có nàng Tuế Nguyệt chi thư, người trước mắt vừa rồi liền đã xuống địa ngục. "Chúng ta đi vào đi." Huyết ma chi thủ sắp không cách nào ngăn cản xà ma nhân công kích. Tuyết Viên dẫn đầu lông mày thật sâu nhíu một cái, nhanh chóng nói ra: "Chương 3009, Thất thải tế đàn chương 3009, Thất thải tế đàn một đoàn người cấp tốc đi vào thất thải trong tế đàn. Cũng không biết cái này thất thải tế đàn đến cùng thông hướng nào." Thất thải tế đàn bùng lên lấy một đạo sáng chói thất thải chi quang, quang mang chiếu rọi tại Diệp Kinh Vân bọn người trên thân, lập tức, thân ảnh của bọn hắn biến mất vô tung vô ảnh. Không gian xa lạ bên trong, sinh mệnh tinh hoa như nước thủy triều, không gian bốn phía lộ ra cực kỳ kiềm chế. Đế Nguyên Mạch, đứng tại Bích Thanh Linh sau lưng lão giả kinh hô một tiếng, ngẩng đầu. Hắn thân là Đế Nguyên sư, đối với Đế Nguyên bên trên có rất lớn tạo nghệ, hắn có thể xác định ở chỗ này có Đế Nguyên Mạch. Nơi này là Khương gia cấm địa, nói như vậy, ngoại nhân không cách nào tiến vào nơi này, bất quá, xem ở đấu chiến thánh Phật hậu đại trên mặt, ta liền để các ngươi tiến đến. Tuyết Viên dẫn đầu miệng nói tiếng người. Diệp Kinh Vân nhìn kỹ xem xét, hắn phát hiện cái này nhanh địa phương vậy mà cùng phía ngoài địa phương giống nhau như lúc. Đồng dạng, ở phía trước có 9 cái động phủ to lớn, trong động phủ phân biệt có 9 đạo quan tài. 9 đại động phủ tràn đầy tuế nguyệt tăng thương. Thật là lớn Đế Nguyên, vị kia Đế Nguyên sư lại lần nữa kinh hô một tiếng, những này Đế Nguyên đều ở trong quan tài. Cũng hoặc là nói toàn bộ quan tài đều là do Đế Nguyên chế tạo thành. Cái này cần bao lớn thủ bút? Bọn hắn phát hiện bộ thứ nhất trong quan tài nằm một vị trung niên thân ảnh. Đây là một vị tóc tím trung niên nhân, hắn đang say rất đồng. Hắn nhìn qua rất thần võ, để cho người ta nhịn không được cùng bái, cũng không biết hắn phong ấn tại này bao lâu, ngủ say bao lâu. Cái này quá quỷ dị. Bọn hắn đều là người của Khương gia sao? Diệp Kinh Vân tò mò hỏi. Là, cũng không phải, nói đúng ra, bọn hắn là Khương gia nô đầu kia Tuyết Viên dẫn đầu mở miệng nói. Khương gia 9 đại nô lệ vậy mà toàn bộ phong ấn tại này. Như vậy người của Khương gia đến tột cùng sống hay chết? Bọn hắn đi nơi nào? Năm đó, Khương gia nội bộ một trận chiến, đến tột cùng có cái gì bí mật không muốn người biết đâu. Bích Thanh Linh hơi nhướng mày, Khương gia nội loạn phát sinh ở cực kỳ lâu trước đó. Ai cũng không biết đường đường một cái siêu cường gia tộc trong vòng một đêm lại biến thành trình độ như vậy. Ta cũng không biết. Tuyết Viên dẫn đầu cười khổ một tiếng, nó chỉ bên trên Tuyết Viên bộ tộc hậu đại, một mực phục mệnh ở vào nơi đây. Những nô lệ này phong ấn tại nơi đây, bọn hắn tựa hồ thể nội còn có một đạo sinh cơ. Vị kia Đế Nguyên sư kinh ngạc liên tục, nhìn qua phía trước. Đám người lại lần nữa tiến đến, cái này bộ thứ hai trong quan tài nằm là một thiếu nữ, phi thường điềm tĩnh, làn da tuyết trắng, nhắm hai mắt, cũng đang ngủ say, như một cái thủy mỹ nhân mở dạng. Cẩn thận cảm ứng, Diệp Kinh Vân liền phát hiện thiếu nữ này thể nội có một tia sinh cơ, chỉ là tựa hồ bị phong ấn lại, chỉ có mở ra đạo phong ấn này, thiếu nữ mới có thể tỉnh lại. Thương gia chín đại nô lệ không đơn giản có nhân tộc còn có chủng tộc khác, thì như nói tinh linh tộc, thậm chí còn có long tộc. Cuối cùng một chiếc quan tài, rất rất lớn, chiều dài 3 mét, ở bên trong liền nằm một đầu dài đến vạn mét kinh thiên cự long. Trên thân răng đầy vảy vàng ròng, chiếc xạ ra băng lãnh quang trạch, một đôi như đèn lồng giống như long nhãn chăm chú nhắm, cũng đang ngủ say, chỉ là vẹn vẹn ngủ say đều có thể tản mát ra kinh khủng long uy, cuồn cuộn không gì sánh được. Hoàng kim cự long, long tộc phân đủ loại khác biệt. Hoàng kim cự long chính là thượng đẳng long tộc, nghĩ không ra, đầu này hoàng kim cự long trở thành Khương gia chín đại nô lệ một trong. Bích Thanh Linh nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn về phía trước cái kia nằm tại trong quan tài vạn mét cự long, thật rất khiếp sợ. Năm đó Khương gia thật là trong nhân tộc vương. Diệp Kinh Vân cũng cảm thấy rất khiếp sợ. Các ngươi liền ở lại đây, chỗ nào cũng đừng đi, các loại xà ma tộc nhân sau khi rời đi, chúng ta lại phóng đi. Tuyết Viên dẫn đầu mở miệng nói. Gió thổi tới, rất lạnh cảm giác. Mọi người đều gật đầu, chỉ có thể như vậy, bất quá, nơi này cũng quá quỷ dị, làm cho tâm thần người đều là run lên. Lão Tuyết Vượng. Lục Nhĩ Linh Hầu đi tới, nhìn xem Lão Tuyết Vượng, hỏi, cái này chín đại quan tài, ngươi cũng không cách nào khống chế sao? Chỉ có thể khống chế một bộ, bất quá, tộc nhân nói, không đến gặp được không giải quyết được thời điểm, không thể mở ra bộ quan tài này. Tuyết Viên dẫn đầu nặng nề mà nói ra, cái này không liền đến giải quyết không được thời điểm sao? Lục Nhĩ Linh Hầu nhíu mày, đạo, hắn thật muốn lao ra, giết đầu kia xà ma nhân tộc. Ta biết ngươi suy nghĩ gì, lao thần khỉ năm đó một trận chiến, gặp các đại chủng tộc vây công, mà xà ma nhân tộc chính là một trong số đó, ngươi muốn báo thù, là lao thần khỉ báo thù, ta làm sao không muốn dạng này, nhưng là vô dụng. Chết đầu này xà ma người, còn có càng nhiều xà ma người. Tuyết Viên dẫn đầu mở miệng nói, cứ như vậy để đầu kia xà ma người tiêu dao ở bên ngoài sao? Tôn Thiên rất giận, tha tha toàn thân, nhè răng trợn mắt. Giờ phút này, đột nhiên, phía tây 100 mét chi địa, tòa kia to lớn thất thải tế đàn đang không ngừng lung lay, phát ra đạo đạo tiếng oanh minh, thanh âm bên tai không dứt, làm cho tâm thần người đều là run lên. Con rắn kia ma nhân hẳn là đánh chết huyết ma chi thủ. Tuyết Viên dẫn đầu hơi nhướng mày, ngay sau đó, hắn vung tay lên, lập tức, thất thải trên tế đàn xuất hiện một khối tấm gương. Cái gương kia rất lớn, lơ lửng. Trong gương có một hình ảnh. Trong tấm hình, tất cả mọi người nhìn thấy xà ma người đã đem huyết ma chi thủ chém xuống tới. Máu tươi như suối nước giống như hiện lên đi ra, chảy xuôi tại đại địa. Giờ phút này, xà ma người chính dẫn theo người của Lý gia tùy ý đánh giết Tuyết Viên bộ tộc. Đáng chết. Tuyết Viên dẫn đầu nổi giận, đây đều là hắn thân bằng hảo hữu, đều là tộc nhân của hắn, bây giờ chết đã chết, bị thương thương. Một đầu tuổi nhỏ Tuyết Viên bị người của Lý gia một kiếm xuyên tim. Vương Bát Đản, Cao Đông nhìn thấy một màn này, nhịn không được quát, những người này thật không có lòng người. Lý gia lại tới không ít người, trên người bọn họ mang theo sát khí mãnh liệt, một đôi tròng mắt cực kỳ sắc bén, như lưỡi dao mở dạng, đâm thủng bầu trời. Cái gọi là kẻ đến thì không thiện, kẻ thiện thì không đến. Những này Lý gia võ giả biết được Lý Thiên Khung cùng Lý Thiên Sinh sau khi chết, từng cái phẫn nộ gào thét, muốn đem đầy mình lửa giận vùng vãi ở chỗ này, giết đến Tuyết Viên không chừa mảnh giáp. Tuyết Viên dẫn đầu là thật nổi giận. Hắn bản ý là trốn ở nơi đây, các loại địch nhân rời đi lại xuất hiện, nhưng bây giờ xem ra, đối phương rõ ràng là muốn đem bọn hắn Tuyết Viên bộ tộc đuổi tận giết tuyệt. Lao Tuyết Vượng, ngươi có thể chịu sao? Ta là không thể nhịn. Lục Nhĩ Linh Hầu con mắt đều sáng lên, đây không phải bình thường con mắt, mà là hỏa nhãn kim tinh. Phẫn nộ như ngọn lửa thiêu đốt lên, làm cho vùng thiên địa này đều phảng phất động lại không ít. Tôn Thiên, đừng xúc động. Diệp Kinh Vân nói ra, hắn nhìn thấy Lý Gia lần này tới không ít cường giả, cao nhất tu vi đạt đến tiên đế cảnh ngũ trọng. Gia hỏa này so đầu kia xà ma người còn cường đại hơn. Không được, ta không thể chịu đựng được. Nhìn thấy con cháu của mình hậu đại bị vị kia cường giả nhân tộc đánh giết đến không chừa mảnh giáp, Tuyết Viên dẫn đầu cũng là nhẫn nhịn không được, một đôi tròng mắt buốc lên ánh lửa, làm ra to lớn quyết định, ta muốn thả ra một vị Khương gia nô lệ. Tranh thủ thời gian phong xuất, ta liên thủ với hắn, đem những này đồ chó hoang giết cái không chừa mảnh giáp. Lục Nhĩ Linh Hầu lớn tiếng kêu lên, sát ý nồng đậm. Chương 3010, Man tộc chương 3010, Man tộc Lục Nhĩ Linh Hầu sớm liền không nhịn được, tuy nói hắn không phải Vô Tuyết, nhưng là tất cả mọi người là hầu tử, đều là hầu tộc, nhìn thấy tộc nhân của mình bị giết thành dạng này, có thể chịu. Giờ phút này, Vô Tuyết dẫn đầu đi đến ở giữa một cái quan tài bên trên. Tại trong quan tài nằm một vị trung niên nam tử, vai hùng thẳng tắp, mái tóc màu tím, giống như một pho tượng chiến thần nằm. Lão Vượn Tuyết muốn thức tỉnh chính là vị này trung niên nam tử. Giờ phút này, Vượn Tuyết dẫn đầu cầm một chủy thủ, hướng phía ngón tay của mình cắt một đạo vết máu, máu tươi từ bên trong thẩm thấu ra ngoài, nhỏ xuống tại kia cự quan tài lớn bên trong. Hắn nói, năm đó, Khương gia người liền đem cái này cố quan tài giải phong chi pháp lưu tại chúng ta Vượn Tuyết nhất tộc hậu đại bên trong. Chỉ có thông qua máu của chúng ta mới có thể để cho cái này cố quan tài thức tỉnh. Cái này Khương gia chi nôn là một vị ma tộc. Bích Thanh Linh đi tới, nàng nhìn xem phía trước kia nằm trên quan tài khí vụ yên ngang, tướng mạo bất phàm trung niên nam tử. Cái này trung niên nam tử dù nhìn qua là nhân loại, nhưng nhìn kỹ, hắn vẫn là cùng nhân loại có chút khác biệt, cánh tay của hắn so nhân loại bình thường muốn tráng kiện cái ba lần, giống như tràn ngập thần lực mở dạng, khủng bố như vậy, tại chỗ mi tâm có một đạo vết kiếm, xem ra rất quỷ dị. Giờ phút này, toàn bộ quan tài bắt đầu bốc khói. Đại lượng đế nguyên bắt đầu bốc lên ra hơi khói đến, hướng phía trung niên nam tử thân thể mà đi, rất nhanh, trung niên nam tử kia nhắm hai mắt chậm rãi mở ra, đồng thời bắn ra một đạo hóng ánh kim quang, làm cho mảnh không gian này đều run rẩy một cái, rất khủng bố. Trung niên nam tử vừa tỉnh lại, hắn hai mắt mê mang hướng lấy nhìn bốn phía, khí thế trên người càng ngày càng mãnh liệt, tựa như là một đầu thức tỉnh cự long. Hắn tỉnh lại, có lẽ Khương gia bí mật liền muốn công khai. Dù sao hắn là Khương gia chín đại nô tài một trong, cũng không phải là ai cũng có thể trở thành Khương gia nô tài, có thể trở thành Khương gia nô tài đều chứng minh người này tiên phú không tầm thường, thực lực phi phàm. Ma tử, ngươi thức tỉnh. Lão Vượn Tuyết run rẩy quỳ trên mặt đất, dù là đối phương là Khương gia nô tài, nó thân phận cũng là so hắn lớn mấy lần. Âm thanh của Man Tử rất ôn hòa, hắn đôi mắt cũng không sắc bén, ngẩng đầu, nhìn qua bốn phía kia tắm, cố quan tài, không khỏi thán một tiếng, Khương gia vẫn là xa đoạ như thế sao? Sau đó, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía trước, liền phát hiện xà ma nhân tộc cùng người của Lý gia chính tùy ý đánh giết lấy Vượn Tuyết nhất tộc. Muốn chết. Ta Khương gia chi địa vậy mà biến thành trình độ như vậy. Toàn bộ Khương gia chi địa bị phá hủy đến như nhân gian địa ngục. Man Tử giận, thân là Khương gia nô lệ, hắn lấy Khương gia làm đinh, hắn cả đời đi theo Khương gia gia chủ, chinh chiến bát hoang, người giết vô số kể. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám chọc giận Khương gia người, càng không có người dám trà đạp Khương gia chi địa, mà bây giờ lại có người dám như thế càng rỡ. Quả thực vô pháp vô thiên. Khẩn cầu đại nhân chu giết bọn hắn, trả ta tử tôn một cái công đạo. Lão Vượn Tuyết thật sâu quỳ xuống, hai mắt tấu đỏ, hướng trên mặt đất dập đầu. Ma tử, cùng ta cùng một chỗ chém giết những xuất sinh này. Lục Nhĩ Linh Hầu không sợ trời, không sợ, trực tiếp xưng hô Man Tử bản danh, cái này nhưng dọa Lão Vượn Tuyết nhảy một cái. Ân. Man Tử quay người, nhìn một chút Lục Nhĩ Linh Hầu một chút, ánh mắt có chút co rụt lại, đấu chiến thắng phận. Nghĩ không ra sẽ gặp phải một vị đấu chiến thánh vật tộc. Tốt, chúng ta cùng một chỗ lao ra, chém giết những xuất sinh này. Man Tử bá đạo nói. Diệp Kinh Vân nhìn ra được, cái này Man Tử chiến lực cực mạnh, một thân tu vi đạt tới tiên đế cảnh cửu trọng, cùng sư phụ hắn cô kiếm một cái cấp bậc. Nghĩa phụ, ta trước đi cùng bọn hắn chém giết. Tôn Tiên đối Diệp Khinh Vân mở miệng nói, Ma Tử tràn đầy kinh ngạc nhìn xem Diệp Khinh Vân, hắn là không biết Tôn Tiên như thế nào nhận Diệp Khinh Vân làm nghĩa phụ. Phải biết, Tôn Tiên thế nhưng là đấu chiến thắng Phật, đã đấu chiến thánh Phật thế nhưng là ngũ đế đại tộc một trong. Bất quá, hắn cũng không nói gì thêm. Tiếp xuống, hai người thẳng hướng phía trước mà đi. Chúng ta cũng ra ngoài đi. Lão Vượn Tuyết mở miệng nói, nó hốc mắt hồng nhuận, sát ý của vượn, hận không thể nhìn thấy Ma Tử đem những cái kia xuất sinh từng bước chém giết. Yên tâm, có Ma Tử tại, không có bất luận kẻ nào có thể tổn thương được chúng ta. Lão Vượn Tuyết đối với thực lực của Man Tử có bạo dạn tự tin. Một đoàn người nhanh chóng ra ngoài. Giờ phút này, bên ngoài lại thêm ra không ít đầu xà ma nhân tộc, bọn hắn tùy ý đánh giết cái này Vượn Tuyết Hỉ. Ta biết các ngươi nhất định trốn ở âm u xó xỉnh bên trong nhìn chúng ta, ta hiện tại liền tùy ý đánh giết những này hầu tử, ta nhìn ngươi cái này con khỉ ngang ngược còn ra không ra. Đầu kia thủ lĩnh âm lãnh mở miệng nói, hôm nay, vô luận như thế nào, nó đều muốn chém giết Lục Nhĩ Linh Hầu. Gia hỏa này là đấu chiến thánh Phật chuyên nhân, hắn tuyệt đối không thể để cái con khỉ này có cơ hội bùng lên. Hách giết tử trong nôi. Đấu chiến thánh Phật thực tế quá mạnh, năm đó, lão Tôn Khỉ một người liền lực chiến ngàn người, đồng thời còn đứng ở thế bất bại, quả thực khủng bố. Cho nên, vị này xà ma nhân tộc tuyệt đối sẽ không bỏ qua Lục Nhĩ Linh Hầu. Thả hổ về rừng, hậu hoạn vô tận đạo lý này hắn rất rõ ràng. Con khỉ ngang ngược, lòng ta là lạnh sao? Nhìn thấy khỉ Tôn Hậu đại bị chúng ta đồ sát như thế, còn dám trốn ở âm u xó xỉnh bên trong sao? Đường đường đấu chiến thắng Phật truyền nhân vậy mà là rùa đen rút đầu, thật sự là buồn cười. Xà ma người cười lạnh, định dùng phép khích tướng dẫn Lục Nhĩ Linh Hầu ra. Rùa đen rút đầu. Ngươi mới là rùa đen rút đầu. Cả nhà ngươi đều là rùa đen rút đầu. Đúng lúc này, phía trước, thất thải tế đàn bên trên quang mang lấp lóe, ngay sau đó, một thân ảnh bay ra, toàn thân lông tóc dày đặc, lóe ra tinh quang, trong tay cầm một cây như ý bổng, kim quang lấp lóe. Tại bên cạnh hắn đứng một vị trung niên thân ảnh, mi tâm có một đạo vết kiếm màu máu, người này chính là Ma Tử, hắn bị Lao Vượn Tuyết triệu hoán đi ra. Sau lưng, Diệp Khinh Vân, Chư Thiên, Cao Đồng, Cao Trắng, Vết Kiếm, Bích Thanh Linh bọn người đi theo. Không cần sợ. Tuy nói bốn phía có không ít xà ma người cùng Lý gia cao thủ, nhưng giờ phút này, Lao Vượn Tuyết nhất là bình tĩnh. Hắn nhàn nhạt mở miệng nói, chúng ta liền xem cái tốt. Nghe ra được, hắn đối Man Tử có tuyệt đối tự tin. Man Tử là Khương gia chín đại nô tài một trong, tuy nói thực lực của hắn không phải mạnh nhất, nhưng đủ để đối phó những người này. Phúc. Máu tươi hiện ra đến, một đạo tiếng kêu thảm thiết vang vọng không gian. Chỉ thấy một đầu xà ma người thi triển thủ đoạn, sống sờ sờ đem một đầu Vượn Tuyết Khỉ xé thành hai nửa, nắm lên một cánh tay máu me bé bét, liền dồn vào trong miệng đi. Như thế máu me đầm địa một màn lập tức để lão Vượn Tuyết đôi mắt đỏ bừng, sát ý lâm nhiên. Hắn lão tôn một gậy. Tôn Thiên cũng là nổi giận. Trong tay như ý bổng trực tiếp biến lớn, dài đến trong trượng, từ trên xuống dưới, cấp tốc rơi xuống, cả vùng không gian đều run rẩy một cái, khủng bố như vậy. Đầu kia xà ma người cũng chưa kẻ yếu, tu vi tại tiên đế cảnh hai trọng, hắn mắng, chết hầu tử. Đôi rắn hung hăng quét qua, cùng đối phương như ý bổng đụng vào nhau. Phanh! Toàn bộ không gian vì đó run lên. Bất quá, đầu này xà ma nhân thân run lên, không ngừng lui ra phía sau, phun ra một ngụm máu tươi đến. Chương 3011, lại lâm vạn ngày các chương 3011, lại lâm vạn ngày các hưu. Giờ phút này, Man Tử ngự không mà đến. Như thiên thần một dạng siêu nhiên, áo dài phần phật, tóc đen tung bay, đôi mắt sắc bén, trực tiếp đưa tay thành trường, rơi hướng về phía trước đầu kia xà ma người bên trên. Phúc. Đầu kia xà ma nhân thân cùng rung động, bị đánh cho chia năm xẻ bảy, thân thể khổng lồ bên trong sông ra rất nhiều máu tươi, chết trên mặt đất. Khủng bố. Không ít xà ma người nhìn chằm chằm Ma Tử, đôi mắt co rụt lại, tâm thần run lên. Tiên đế cảnh cửu trọng. Ma Tử dù không phải Khương gia chín đại nô tài bên trong mạnh nhất một cái, nhưng muốn đối phó những này xà ma người cùng Lý gia cường giả, quả thực dễ như trở bàn tay. Hắn thần uy lẫm liệt, tóc đen tung bay, ánh mắt như điện mang một dạng, chấn động tâm hồn. Diệp Kinh Vân nhìn qua cái này ma tử, âm thầm kinh hãi, tiên đế cảnh cửu trọng cấp bậc võ giả quả nhiên là khủng bố như vậy. Người trước mắt chiến lược phi phàm, sợ là gặp được thần đế cảnh một hai trọng võ giả cũng có sức đánh một trận đi. Ma tử liên tục vung đẩy, hắn man lực hơn người, như châu chân thô to cánh tay tại vùng vẩy động tác thời điểm, mang theo trận trận phong thanh. Đại thủ nô ra, đem một đầu xà ma người đánh cho chia năm xẻ bảy, máu tươi bắn tung tóe. Có ma tử tại, những địch nhân này đều như sâu kiến nhỏ yếu. Lão Vượng Tuyết mở miệng nói, ma tử lại lần nữa ra tay, trên đỉnh đầu của hắn có lơ lửng một tòa thần lô. Đây là diễn binh, mà lại là một kiện tam giai diễn binh. Cầm trong tay Tuế Nguyệt Chi Thư Bích Thanh Linh ngẩng đầu, nhìn về phía trước một màn, kinh ngạc liên tục. Nghe đồn, Khương gia chín đại nô tài, nhân thủ một kiện diễn binh, bây giờ xem ra, quả nhiên là như nghe đồn một dạng. Thần lô cái nắp mở ra, lập tức, ánh lửa lấp lóe, như ngân hà rủ xuống. Bốn phía không ít xà ma tộc bị thiêu thành cho tàn, lý ra một chút cường giả cũng là tàn chết tại trong ngọn lửa. Rất nhanh, chiến đấu kết thúc. Đến chỗ này xà ma tộc cùng lý ra cường giả hết thảy chết đi. Quan bế Khương gia chi địa. Ma tử mở miệng nói, xem bộ dáng là có đại sự muốn phát sinh. Diệp Kinh Vân bọn người rời đi nơi đây. Diệp huynh, tiếp xuống, ngươi dự định làm cái gì? Trừ Thiên hỏi. Ta hiện tại tu vi tăng lên tới Thiên Đế cảnh hai trọng, mà lại lĩnh ngộ ra sư phó cho chữ Sơn quyển cùng biển chữ quyển, ta dự định tiến về Vạn Ngày trong các. Diệp Kinh Vân mở miệng nói. Vạn Ngày các đã là tin tức các. Mỗi lĩnh ngộ ra hai chữ quyển, sư phụ hắn liền sẽ dành cho hắn nhiệm vụ. Cẩn thận một chút, ta nghe nói, ngươi lần trước giết chết kiếm máu sau, gia gia của hắn lôi đình giận dữ. Khắp nơi nghe ngóng tin tức của ngươi, muốn đem ngươi giết chi. Sắc mặt Trừ Thiên nghiêm trọng. Kiếm máu gia gia là hắc hồn tổ chức kiếm trưởng lão, vô luận là thực lực hay là thân phận đều rất lợi hại. Không sao, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Diệp Kinh Vân lạnh nhạt mở miệng nói, hắn tử không e ngại bất luận kẻ nào, huống hồ hắn hiện tại tu vi đã tăng lên tới Thiên Đế cảnh hai trọng. Nghĩa phụ, ta dự định ra ngoài lịch luyện khế đạo. Lục Nhĩ Linh Hầu mở miệng nói, lần này đến đây, tại nhiều người như vậy bên trong, hắn tu vi tăng lên rất nhanh, đã đạt tới Thiên Đế cảnh cửu trọng, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào đến Thiên Đế cảnh. Tốt. Diệp Kinh Vân nhẹ gật đầu, đem ánh mắt chuyển rời đến trên người Cao Đông, hỏi, Cao Đông, ngươi tính toán đâu? Ta dự định trở về giáo đứa nhỏ này tập võ. Cao Đông sờ sờ bên người Cao Tráng, vừa cười vừa nói, đem cái này một viên Thiên Đế đan lấy về, nếu là cuồng kiếm trở về, ngươi đem cái này một viên Thiên Đế đan cho hắn phục dụng. Diệp Kinh Vân xuất ra kia một viên Thiên Đế đan, đưa cho Cao Đông. Cao Đông gật đầu đáp ứng. Trực giác nói cho ta, chúng ta còn sẽ gặp mặt. Lúc này, Bích Thanh Linh lắc lắc eo thon, tinh xảo xinh đẹp mang trên mặt tiểu dung, đi tới. Nàng nhìn chăm chú lên Diệp Kinh Vân, ánh mắt ôn hòa, khóe miệng lê ổ ẩn hiện, nụ cười này, như ngay cả không khí đều phải vì thế mà ngưng kết. Tin tưởng, ngươi sẽ tham gia Thiên Nhân tộc vương giả chiến đi. Đoạn Thiên ngay thấy đi. Nói xong lời này, Bích Thanh Linh mang theo người của Bích gia rời đi nơi đây. Nhân tộc vương giả, Đoạn Thiên ngay. Nghe tới hai cái này từ ngữ, Diệp Kinh Vân cảm thấy rất là quen tai, tỉ mỉ nghĩ lại, hắn liền nghĩ đến Kim Cửu Vũ cũng từng nói với hắn cùng loại như vậy. Tu vi đạt tới Thiên Đế cảnh liền có thể tham gia nhân tộc vương giả. Lúc này, Vết Kiếm chậm chậm mở miệng nói, thông thường mà nói, tham gia nhân tộc vương giả võ giả tu vi cũng sẽ ở Thiên Đế cảnh cửu trọng bên trong. Kia là tuyệt thế con của tiên kiêu một trận chiến, cách mỗi ngàn năm liền sẽ cử hành một lần nhân tộc vương giả chiến đấu. Cuối cùng xếp hạng trước 10 người đều được xưng là nhân tộc vương giả. Thì ra là thế. Diệp Kinh Vân nhẹ gật đầu, đôi mắt lấp lóe, hắn còn nhớ rõ Kim Cửu Vũ từng đối với hắn xuống chiến thư. Ngay tại Đoạn Thiên ngay bên trong chiến đấu. Bây giờ, cách nhân tộc vương giả còn có thời gian 10 năm. Vết Kiếm mở miệng nói, rất nhanh, thời gian 10 năm đối với võ giả đến nói thật chỉ là chuyện một cái chớp mắt tỉnh. Diệp Kinh Vân gật đầu lần nữa, chợt hắn nhìn về phía Trư Thiên, hỏi, ta muốn tìm về Lạc Linh, ngươi dự định tiến đến Vạn Liên vị diện? Trư Thiên nhướng mày. Đối. Diệp Kinh Vân nhẹ gật đầu, nếu là gặp lại 13 tòa sen, hắn có thể tùy tiện đem cái sau chém giết, không cần tốn nhiều sức. Cho dù là gặp được vị kia sen đế, hắn đồng dạng có thể chém giết cái sau. Bây giờ thực lực của hắn so trước đó phải cường đại đến rất rất nhiều. Ta khuyên ngươi bây giờ vẫn là không nên đi, chí ít chờ ngươi trở thành nhân tộc vương giả. Một khi thành vị nhân tộc vương giả, ngươi đem sẽ có được thế lực cường đại làm ngươi chỗ dựa. Kia Vạn Liên vị diện nhưng rất quỷ dị. Trư Thiên nhíu mày nói. Diệp Kinh Vân gật đầu, chỉ có thể dựa theo Trư Thiên nói đi làm. Hắn từng tại trong cơ thể Lạc Linh lưu lại một đạo ấn nhớ, nếu là Lạc Linh có việc, cái này đạo ấn nhớ sẽ biến mất, mà bây giờ, cái này đạo ấn nhớ còn tại, nói rõ Lạc Linh tính mệnh còn tại. Vạn Liên vị diện có cường đại như vậy sao? Hắn hỏi. Đây là một cái rất thần bí vị diện, hắn cũng không cường đại, nhưng là núi rửa của hắn rất rất nhiều. Trư Thiên nói. Tốt a. Diệp Kinh Vân gật đầu lần nữa, tiếp xuống, hắn trực tiếp tiến về Vạn Ngày Các. Ước chừng 3 giờ thời gian, thân ảnh của hắn liền xuất hiện tại Vạn Ngày trong các. Diệp công tử, ngươi đến. La chủ quản xuất hiện tại tầm mắt của Diệp Kinh Vân bên trong. Hắn mang trên mặt mỉm cười, từ trong ống tay áo lấy ra một trường quyển truyện, đưa cho Diệp Kinh Vân. Diệp Kinh Vân nhẹ gật đầu, tiếp nhận cuốn này trục sau, chính là mở ra quyển trục bên trong bắn ra một đạo ánh sáng sáng chói, rơi vào đến Diệp Kinh Vân trong đầu. Nếu như ngươi có thể mở ra quyển trục này, đã nói lên ngươi đã lĩnh ngộ ra chữ Sơn quyển cùng biển chữ quyển, chúc mừng ngươi. Vi sư tặng cho ngươi phần thứ hai đại lễ vật chính là Đế Nguyên Chỉ. Đế Nguyên Chỉ ở vào thánh thể vị diện bên trong Chu gia phía sau núi bên trong, nơi này có tiến vào nơi đây lối đi bí mật, ngươi tiến về sau, nhưng tại bên trong Đế Nguyên Chỉ ngầm, tu vi nhưng biên độ lớn tăng lên. Cô kiếm thanh âm quanh quẩn tại Diệp Khinh Vân trong đầu. Diệp Khinh Vân đôi mắt có chút lóe lên, như ngôi sao hồng ánh, thánh thể vị diện, Chu gia. Lúc trước hắn liền đi qua thánh thể vị diện thánh thành bên trong. Thu hồi quần trục, Diệp Khinh Vân quả quyết rời đi. Chương 3012, Kim Dương vị diện chương 3012, Kim Dương vị diện tiến vào thánh thể vị diện liền cần từ Kim Dương vị diện xuyên qua mà đi. Cho nên, thân ảnh của Diệp Khinh Vân xuất hiện tại Kim Dương vị diện bên trong. Khối này vị diện chỗ thần kỳ nhất là trên bầu trời mặt trời, cái này vầng mặt trời là kim sắc, mà lại vĩnh viễn sẽ không hạ lạc, vĩnh viễn sẽ không bị mặt trăng thay thế. Vô luận có một ngày, vô luận là cái kia mùa, cái này vầng mặt trời một mực cao cao treo, cần cù chăm chỉ làm việc, tản ra nóng dục khí tức. Khối này vị diện đông bộ. Giờ phút này, một đạo lãnh khốc thân ảnh đi tới, ở phía sau hắn có một vòng liệt dương, hắn giống bị liệt dương dung hợp. Lấy ở đâu tiểu quỷ, cũng dám nuốt chúng ta Kim Ô nhất tộc liệt hỏa. Tiểu quỷ này giống như sinh ra biến dị, trời sinh liệt kiếm thể chất, trời ạ. Chúng ta Kim Ô nhất tộc liệt hỏa xuyên qua thân thể, tẩy lễ nhục thể của hắn, đang tăng cường hắn sinh cơ. Tương đầu Kim Ô phát hiện cầm trong tay lợi kiếm, hướng phía bên này chậm chậm đi tới cùng kiếm, lộ ra kinh sợ. Bá. Một đầu Kim Ô phe phẩy cánh khổng lồ, cuốn lên lấy khí lưu, hướng phía bên này nhanh chóng mà đến. Tiểu quỷ, trở thành ta đan lô đi. Đầu này Kim Ô lạnh lùng mở miệng. Giờ phút này, cùng kiếm đông nhiên ngẩng đầu, đôi mắt băng lãnh, cầm trong tay lợi kiếm, trực tiếp bay tới, một thân đại đế cảnh ngũ trọng tu vi bạo phát ra, như núi như biển. Những năm gần đây, hắn một mực tại tu luyện, tại lịch luyện. Tại vô số giữa sinh tử bồi hồi, cái này khiến hắn sức chiến đấu càng phát ra khủng bố, cái này không, vừa rồi, hắn tìm Kim Ô nhất tộc liên hỏa, đồng thời đem dung hợp. Chỉ là dung hợp quá trình cực kỳ thống khổ. Tương đầu Kim Ô nhìn thấy đồng bạn sau khi chết, lôi đình nổi giận, nhao nhao cắt tới, công hướng của kiếm. Cùng kiếm phi mạnh, nhưng dù sao một người, cái gọi là song quyền nan địch tứ thủ, rất nhanh, hắn liền bại xuống dưới. Coi như có đầu Kim Ô phải giải quyết hắn thời điểm, đột nhiên, hư không khẽ run lên, một đầu càng thêm cường đại Kim Ô xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Đầu này Kim Ô rất lớn, dài đến trăm trượng, trên thân thiêu đốt lên liệt hỏa, tản ra hãi nhiên khí tức, đây là một đầu vừa mới đi vào đến thiên đế cảnh nhất trọng yêu tộc cực giả. Nó đến, để không ít đầu Kim Ô run lẩy bẩy, toàn bộ nằm rạp trên mặt đất, đem đầu hướng xuống đất hung hăng quỳ xuống. Vậy mà có thể thôn vệ luyện hóa ta Kim Ô nhất tộc liệt hỏa. Đầu này cường đại Kim Ô miệng nói tiếng người, đôi mắt lấp lóe, nhìn chằm chằm phía trước đã là toàn thân máu me đầm địa cuồng kiếm nhìn lại, đạo, như thế nói đến, ngươi cùng ta Kim Ô nhất tộc hữu duyên. Ta nhìn ngươi thiên tư không tầm thường, có bằng lòng hay không bái nhập ta Kim Ô nhất tộc môn hạ? Ta có thể để ngươi thành vị nhân tộc vương giả, truyền cho ngươi bí pháp. Đầu này Kim Ô nhìn như tại mời chào cuồng kiếm, nhưng trong lòng là đang đánh lấy chủ ý xấu. Nó không nghĩ để cuồng kiếm dễ dàng như vậy chết đi, cái sau dung hợp Kim Ô nhất tộc liên hỏa, nó có thể đem đối phương coi là đàn lô, chờ đối phương cường đại hơn nữa một điểm, đây đối với hắn đột phá cảnh giới có tác dụng lớn. Đừng làm ngươi xuân thu đại mộng. Cuồng kiếm lạnh lùng mở miệng nói, ta sớm có sư phó, mà ngươi ngay cả sư phụ ta nửa đầu ngón tay cũng không bằng. Đối này, đầu kia cường đại Kim Ô cười ha ha, nhìn chằm chằm cuồng kiếm nhìn lại, ngay cả sư phó ngươi nửa đầu ngón tay cũng không bằng. Nói đùa cái gì? Sư phó ngươi là người thế nào? Thực lực như thế nào? Tu vi cao bao nhiêu? Nói ra nghe một chút. Hừ, ngươi không xứng biết. Cuồng kiếm lạnh lùng mở miệng nói, không xứng biết. Ta hết lần này tới lần khác liền phải biết. Đầu này Kim Ô cường giả cười lạnh, chợt nó đôi mắt bắn ra một vệt kim quang, thẳng hướng cuồng kiếm hai mắt mà đi. Thời gian dần qua, hắn liền thấy rất nhiều, hắn nhìn thấy cuồng kiếm sư phó chỉ là đại đế cảnh cấp bậc võ giả mà thôi, trong mắt ta, bất quá là sâu kiến một con. Nó lại lần nữa cười lạnh, đạo, ta đưa tay cũng có thể diệt hắn, lật tay liền có thể đem hắn chân áp lại. Ngươi kia là mơ mộng hao huyền. Cuồng kiếm suy cười một tiếng, hắn tự tin sư phụ của mình có thể chém giết đối phương. Dù sao, trong đầu hắn hồi ức chỉ là quá khứ thời điểm Diệp Khinh Vân. Hắn cùng Diệp Khinh Vân có rất nhiều năm chưa gặp, ai biết bây giờ thực lực của Diệp Khinh Vân tăng lên tới loại cảnh giới nào đâu. Cái này nói không chính xác. Mơ mộng hao huyền, sư phó ngươi ở nơi nào? Ta cái này liền đi trấn sát hắn, tại ngươi ngay dưới mắt, trấn sát hắn, để ngươi biết sư phó ngươi chính là một cái rất rưởi, chính là một cái phế vật, chính là một thứ cặn bã. Đầu này Kim Ô rất có tự tin, nó chậm chậm mở miệng nói, như ăn chắc Diệp Khinh Vân một dạng. Đi, ta cái này liền dẫn ngươi đi chứng kiến ta là như thế nào ngược đãi ngươi sư phó. Sau đó để sư phó ngươi quỳ ở trước mặt ta. Kim Ô hung hăng mở miệng nói, sắc bén móng đuốt hướng phía cuồng kiếm chụp tới. Nhưng lại tại chụp tới thời điểm, đột nhiên, một đạo kiếm mang lóe lên một cái rồi biến mất. Nhanh, cực hàm nhanh. Tuyệt thế sắc bén kiếm mang gào thét mà đến, trực tiếp rơi xuống. Oanh. Đầu này Kim Ô lợi chảo trực tiếp bị gọt sạch, máu tươi văng khắp nơi, cái này khiến thần sắc hắn đại biến, từ khi tu vi đạt tới thiên đế cảnh nhất trọng sau, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể bị thương nó, nhưng bây giờ nó lại bị tổn thương, kia móng đuốt rơi trên mặt đất. Nó sắc mặt rất khó nhìn, mắt vàng tựa như điện, thẳng hướng phía trước nhìn lại. Ở nơi đó, một thân ảnh chậm rãi đi ra, bạch y tung bay, mắt đen tựa như điện, trên thân tuy là không có phóng thích cái gì khí thế cường đại, nhưng theo đi lại, không ít đầu Kim Ô nhao nhao không tự giác lùi ra phía sau mấy bước. Người trước mắt như từ trong địa ngục đi tới một dạng, khiến người sợ hãi, để người sợ hãi, làm người ta kinh ngạc run sợ. Sư phó. Nhìn qua thanh niên áo trắng, cùng kiếm kích động hô. Ra người tới dĩ nhiên là Diệp Khinh Vân. Diệp Khinh Vân nhẹ gật đầu, ngẩng đầu, nhìn qua những này Kim Ô, đôi mắt hàn ý bùng lên. Ngươi chính là sư phó của hắn. Đầu kia Kim Ô cường giả sắc mặt âm trầm nhìn xem Diệp Khinh Vân, cái này cùng nó từ cuồng kiếm trong đầu lấy ra ký ức khác biệt, người trước mắt thực lực không giống tưởng tượng như vậy nhỏ yếu. Ngươi nói đưa tay ở giữa có thể trấn áp ta. Diệp Khinh Vân híp mắt, nhìn về phía trước đầu kia sắc mặt âm trầm Kim Ô cường giả. Ta cho ngươi cơ hội, ngươi đưa tay đi. Phế lối, bá đạo. Đây chính là cho đầu này Kim Ô cảm thụ trực tiếp nhất. Kim đầu lông mày thật sâu nhíu một cái, chợt nghĩ đến cái gì, ha ha phá lên cười, trong tươi cười đều là trào phúng, ngươi vừa mới bất quá là đánh lén ta mới đoạn mất ta một trảo. Đừng phách lối như vậy, ta vẫn là câu nói kia, ngươi như sâu kiến, diện ngươi, chỉ là đưa tay ở giữa sự tình. Đã ngươi như thế không biết tốt xấu, kia liền đừng trách ta không khách khí, ta đưa tay liền có thể diện ngươi. Thanh âm rơi xuống, nó phe phẩy cánh, bên phải cánh vậy mà biến thành hình người đại thủ, chợt đống nhiên giơ lên, trong lòng bàn tay tràn ngập kinh người năng lượng kinh khủng, làm cho không gian bốn phía cũng vì đó ngưng kết, khủng bố như vậy. Vâng. Bàn tay rơi xuống, lập tức, trong lòng bàn tay năng lượng giống như thủy triều hướng phía Diệp Khinh Vân dũng mãnh lao tới. "Sư phó, cẩn thận." Cuồng kiếm hô. "Cẩn thận cũng vô dụng, hắn chú định bị ta chém giết ở đây. Ngươi liền nhìn xem sư phụ của ngươi đến cỡ nào phế vật đi." Kim Ô lạnh lùng mở miệng nói. "Chương 3013, ngươi cơ hội không có chương 3013, ngươi cơ hội không có lật tay ở giữa liền có thể giết ngươi." Kim Ô cười lớn một tiếng, nhìn về phía Diệp Khinh Vân thần sắc như nhìn xem một con giun dế một dạng, cùng lúc đó, một cái đại thủ hướng phía trước đánh tới, thi triển lúc, điều động thể nội đáng sợ đế chi lực. Vô số kim sắc lông vũ như là thép bội hướng phía bên này nhìn đến, bán hướng về phía trước, hư không cũng vì đó run lên, toàn bộ thế giới hóa thành kim sắc, mỗi một lông vũ đều như thần binh lợi khí mở dạng, chạm hướng về phía trước. Đối này, Diệp Kinh Vân thần sắc lạnh nhạt, không sợ hãi chút nào, trong tay nghịch thiên kiếm hướng phía trước vung lên. Lập tức, từng đạo nghịch thiên kiếm khí bạo phát đi ra, cùng kim sắc lông vũ đụng vào nhau, phát ra tiếng oanh minh, tiếng vang không dứt bên hai. Cái gì? Kim Ô nhìn thấy một màn này, sắc mặt đại biến, người trước mắt vậy mà dễ dàng như vậy ngăn cản chiêu thức của nó, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Đối phương lại như thế nào làm được? Người cơ hội không có. Diệp Kinh Vân lánh khốc mở miệng nói, sau đó, trong tay xuất hiện một cây cung. Là Hắc Giao Vương cho hắn Hắc Giao Cung. Cái này Hắc Giao Cung là một kiện diễn binh, nó tài liệu luyện chế rất là thần bí. Hiu. Không do dự, Diệp Kinh Vân phải tay nắm lấy Hắc Giao Cung, tay trái cầm mũi tên. Mũi tên khoác lên Hắc Giao trên cung. Diệp Kinh Vân đông nhiên dùng sức, kéo một phát, thả cung huyền. Hiu. Một chi màu đen mũi tên bay bắn đi ra, bắn nát thiên cung, ố quang kiếp người, uy thế hãi nhiên. Đầu này Kim Ô cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ, dương cánh mà bay, xông vào mây trời, muốn tránh né cái kia đạo mũi tên, nhưng vẫn bị bắn trúng. Phốc, một đạo huyết quang bay lên, bộ ngực của nó thẳng tiếp thụ lấy một tiên chi lực, máu tươi vẩy xuống. Màu đen mũi tên kéo lấy thân thể của nó hướng phía trước kéo động, xương máu lở lở. Một tiễn này như có thể hủy diệt thiên địa, ngay cả treo trên cao trong hư không kim sắc liệt dương đều run rẩy một cái. Một tiễn uy lực lại kinh khủng như vậy, quả nhiên là khiến người giận sôi. Đầu kia Kim Ô biến thành hình người, sắc mặt hắn vô cùng xanh xám, cánh tay trái nhỏ trực tiếp nổ tung, xuất hiện một cái lỗ máu. Máu tươi như nước suối hiện ra đến, bạch cốt sâm sâm, rất là dọa người. Thấy đầu này Kim Ô không chết, Diệp Khinh Vân cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Ngươi là ai? Ngươi đến tột cùng là ai? Ngươi làm sao lại có Hắc Giao tộc Hắc Giao cung? Kim Ô giờ phút này sắc mặt đại biến, hoàn toàn không có trước đó phế lối, có chỉ là vô tận sợ hãi. Quá khủng bố, người trước mắt thực lực quá khủng bố. Ngươi không có tư cách biết. Hừ. Diệp Khinh Vân lại lần nữa kéo cung, một đạo mũi tên nháy mắt rời dây cung mà ra, mang theo kinh người năng lượng kinh khủng, hướng phía trước Kim Ô mạo sừng phóng đi. Đầu kia sắc mặt Kim Ô lại lần nữa biến đổi, thân hình hắn liên tục lấp lóe, muốn tránh né cái kia đạo mũi tên. Nhưng đạo này mũi tên như mọc ra mắt, không ngừng mà hướng phía nó mà đi, nó đi đâu, đạo này mũi tên liền cùng ở nơi nào, kéo theo lấy đen kịt một màu sương mù. Trong sương khói truyền đến đạo đạo long âm. Một trên đầu người răng đầy bảy màu đen giao long không ngừng mà tại trong sương khói du động, một đôi tròng mắt bùng lên lấy hàn quang, mang theo bàng bạc sát ý, kinh người vô cùng. Oeng. Cái kia đạo mũi tên lại lần nữa rơi vào đầu này trên người Kim Ô, cuối cùng, đầu này Kim Ô kêu thảm một tiếng, thân thể run lên, ngã trên mặt đất. Bốn phía Kim Ô nhìn thấy một màn này, giật nảy cả mình, nhao nhao dùng mình. Này nhân loại tiểu tử thực lực quá khủng bố, để bọn chúng kinh hồn táng đảm. Một đám yếu gà. Diệp Khinh Vân đạp trong hư không, tóc dài theo gió tung bay, một đôi tròng mắt lóe ra tinh quang, nhìn xem bốn phía từng đầu Kim Ô, thần sắc cực kỳ khinh thường mở miệng nói. Đứng tại tha thân hậu thanh niên cuồng kiếm nhìn thấy như chiến thần Diệp Khinh Vân, sắc mặt cuồng hỉ. Nhiều năm không thấy, sư phó thực lực tăng lên thật nhiều. Nhân tộc tiểu tử, ngươi đừng muốn đắc chí, ta đã cáo chi Kim Ô nhất tộc đại bản doanh, chờ chút, tộc nhân của ta sẽ tới, để ngươi cầu muốn sống không được, muốn chết không xong. Một đầu dáng người cường tráng Kim Ô phe phẩy cánh, miệng nói tiếng người, cái gọi là ngẻ con mới đẻ không sợ cọp, hắn niên thiếu khí thịnh, dù là tận mắt nhìn thấy Diệp Khinh Vân chạm giết mình bên này mạnh nhất tộc nhân, cũng là phát ngôn bừa bãi. Ánh mắt Diệp Khinh Vân lạnh lùng nhìn chằm chằm đầu này Kim Ô, bên khóe miệng nhấc lên một vòng lạnh lùng độ cong, thân hình run lên, trực tiếp xuất hiện tại đầu này trên Kim Ô, rút ra nghịch thiên kiếm, một kiếm vạch tới, hãi nhiên kiếm khí thẳng hướng phía trước mà đi, toàn bộ hư không cũng vì đó run lên. Phốc. Đầu kia Kim Ô căn bản chưa kịp phản ứng, toàn bộ thân hình trực tiếp bị một kiếm chém thành hai nửa, máu me đầm địa, không còn tồn tại. Giờ phút này, Diệp Kinh Vân ngẩng đầu, nhìn qua hư không bên trên kim sắc liệt dương, hắn đột nhiên cảm giác được cái này kim sắc liệt dương rất kỳ quái. Tựa hồ, cái này vòng trên liệt dương có nào đó đạo trận pháp. Sư phó, nghe nói cái kia kim sắc bên trong liệt dương có một kiện có thể tiến hóa diễn binh, cái này diễn binh đối với Kim Ô nhất tộc đến nói là chí mạng nhất diễn binh, cho nên bọn hắn phái cao thủ tới đây, một mặt là tới đây trấn áp diễn binh, một mặt khác là vì phòng ngừa người khác lấy đi cái này diễn binh, từ đó uy hiếp được Kim Ô nhất tộc. Cung Kiếm mở miệng nói, hắn tới đây, trừ lịch luyện cũng là vì nhìn một chút truyền thuyết này bên trong có thể tiến hóa diễn binh. Diễn binh vốn là vô cùng hiếm thấy, mà có thể tiến hóa diễn binh càng thêm hiếm thấy cùng chân quý. Cũng tỉ như nói Bích Gia Bích Thanh Linh món kia diễn binh, Tuế Nguyệt Chi Thư. Đây chính là một kiện có thể tiến hóa diễn binh. Có thể tiến hóa diễn binh ít càng thêm ít. A. Diệp Kinh Vân ngẩng đầu, nhìn qua phía trên kia vòng kim sắc liệt dương, đối sau lưng của kiếm, đạo, của kiếm, ngươi theo sau lưng ta. Tốt, sư phó. Cùng kiếm trùng điệp gật gật đầu, chăm chú đi theo sau lưng Diệp Kinh Vân. Hai người một mực hướng phía trước mà đi. Ngăn cản hắn. Gia hỏa này muốn xông liệt dương chi địa. Không thể để cho hắn đi, tuyệt đối không thể, không phải, cái này sẽ là ta Kim Ô nhất tộc tận thế. Không ít Kim Ô liên tục gào thét, bọn chúng nghĩ đến nếu là bị cái này nhân tộc tiểu tử cầm tới món kia có thể tiến hóa diễn binh, kia đối với toàn bộ Kim Ô nhất tộc đến nói chính là đại tai nạn. Những này sắc mặt Kim Ô âm trầm, một đôi tròng mắt lóe ra kim quang, trên thân toát ra chân hỏa đến, tồi khô là hủ, như ngay cả bầu trời cũng phải nát nước một dạng. Liền thấy phía trước một cái biển lửa, mãnh liệt, làm cho mảnh không gian này cũng vì đó ngưng kết. Đây là một bộ trận pháp. Bốn phía tất cả Kim Ô toàn bộ thôi động thể nội chân hỏa, liên hợp lại chém giết Diệp Khinh Vân, tuyệt đối không thể để Diệp Khinh Vân bước vào liệt hỏa chi địa. Lập tức, thiên địa biến sắc. Bốn phía vạn mét không gian bị ngọn lửa bao phủ, một mảnh kim quang lấp lóe, tựa như tận thế giáng lâm một dạng. Phương xa võ giả nhìn thấy một màn này, tâm thần đều là sợ hãi. Giống. Đúng lúc này, kia phiến kim quang bên trong đống nhiên đi ra một đầu dài đến ngàn trượng Kim Ô, một đôi tròng mắt phun ra nuốt vào lấy vô tận hàn quang, ánh mắt nhắm người mà phệ, phận không thể đem Diệp Khinh Vân nuốt vào. Bên hai của Diệp Khinh Vân, từng đạo vô cùng quỷ dị thanh âm vang dội đến, hắn giống như nhìn thấy thây ngang khắp động. Đầu kia Kim Ô có loại nào đó thần bí huyết lực, để người hãm sâu đến trong ảo giác, không thể tự thoát ra được. Hắn còn chứng kiến Diệp Lu, Lạc Linh hai người nhao nhao vì hắn mà chết, táng thân ở trong biển lửa. Chương 3014, Đạo cung chương 3014, Đạo cung hắn biết đây là huyễn tượng, nhưng hắn vẫn như cũ rất phẫn nộ, bởi vì kia huyễn tượng quá mức chân thực, kém một chút để hắn tâm thần thất thủ. Mà giờ khắc này, từ vô tận chân hỏa trô diễn biến mà đến to lớn Kim Ô hướng phía Diệp Khinh Vân lao xuống mà đến. Thân thể khổng lồ cuốn lên chân trời của mây, quanh thân bốc lên ra kim sắc hỏa diễm, như có thể phá hủy hết thảy, thôn thiên khí thế cuồn cuộn mà đến, làm cho không gian vì đó áp xúc, khủng bố như vậy. Diệp Khinh Vân cảm giác mình bị một cỗ lực lượng vô hình bao vây lấy, để hắn không thể động đậy. Hắn không nghĩ tới tất cả Kim Ô cùng một chỗ liên thủ sau, uy thế sẽ to lớn như thế. Chết. Bốn phía, từng đầu Kim Ô nhao nhao phun ra một chữ đến, hội tụ thành lực lượng nào đó, trùng trùng điệp điệp hướng lấy Diệp Khinh Vân ép đi, như thập vạn ngọn núi mạnh. Thời khắc mấu chốt, sau lưng Diệp Khinh Vân chín đạo nghịch thiên chi khí lao nhanh không thôi, tay nắm lấy nghịch thiên kiếm, không ngừng quơ, thi triển gió chữ quyển, lạnh chữ quyển, chữ sơn quyển cùng biển chữ quyển tứ đại kiếm quyển. Một thân thiên đế cảnh hai trọng tu vi bạo phát đi ra, như núi như biển. Như thế, xung quanh ngưng cố không gian tựa như là tầng băng một dạng nổ tung, phát ra thanh thúy tiếng vang. Thân thể của Diệp Khinh Vân rốt cục có thể hoạt động. Hắn thân thể thẳng hướng phía trước mà đi, nghịch thiên kiếm không ngừng quơ, bàn tay nâng lên, ma thánh hỏa diễm gào thét mà qua, thẳng hướng phía trước, toàn bộ hư không vì đó rung lên. Oanh! Diệp Khinh Vân khí thế tăng vọt, liền xông ra ngoài, sau lưng, cuồng kiếm đi sát đằng sau lấy. Kiếm ảnh kinh thiên, như núi như biển rơi xuống. Phanh! Một kiếm rơi xuống, lập tức, phía trước, đầu kia từ chân hỏa ngưng tụ mà thành kim ô thân thể cuồng rung động, hóa thành vô số hỏa diễm, như như mưa to chiếu nghiêng xuống. Diệp Khinh Vân mang theo cuồng kiếm không ngừng mà tiến lên, cuối cùng đánh vỡ phía trước giam cầm, trực tiếp tiến vào kim sắc bên trong liệt dương. Cái này kim sắc liệt dương quả nhiên là một đạo truyền tống trận. Đáng chết, hắn đi vào, phải làm sao mới ở đây? Vạn nhất thật bị hắn được đến kia có thể tiến hóa diễn binh, cái này đối ta Kim Ô nhất tộc đến nói tuyệt đối là một trận đại tai nạn. Đúng vậy a, đến cấp tốc cáo chi Kim Ô đại bản doanh. Rất nhanh, mấy đầu Kim Ô phóng lên tận trời. Không bao lâu, Kim Ô bị diện bên trong bay ra đại lượng Kim Ô. Những này thân thể của Kim Ô dị thường cao lớn, mỗi một đầu Kim Ô đều có không tầm thường sức chiến đấu, tu là thấp nhất đều có thiên đế cảnh nhất trọng, tối cao đạt tới thiên đế cảnh cửu trọng. Cái này đủ để thấy Kim Ô nhất tộc đối với chuyện này chú ý. Diệp Khinh Vân cũng không biết mình dẫn tới đại lượng Kim Ô truy sát, hắn giờ phút này cùng cuồng kiếm ở vào một nơi bí ẩn. Tại phía trước có một tòa cự đại tế đàn, mà tại trên tòa tế đàn này lơ lửng một thanh vỡ vụn cung tiễn. Kia cung tiễn phía sau có một khối hình tròn tảng đá, tản ra tử khí. Đây là? Diệp Khinh Vân đôi mắt lấp lóe, nhìn chằm chằm phía trước cái kia thanh vỡ vụn, như bị phong tồn thật lâu cùng tiễn nhìn lại. Đây chính là cái kia thanh có thể tiến hóa diễn binh sao? Tuy nói cây cung này tiễn nhìn qua rất cũ nát, như phát huy không là cái gì uy lực, nhưng lại để Diệp Khinh Vân trong lòng run sợ. Hắn hướng phía trước đi đến, muốn cầm lấy cây cung này tiễn, nhưng lúc này, tế đàn bên trên bỗng nhiên xuất hiện bốn đám hỏa diễm, lóe ra dị dạng quang mang. Nương theo lấy cái này bốn đạo hỏa diễm xuất hiện, lập tức không gian vì đó ngưng kết. Ân. Diệp Khinh Vân hơi sững sờ, chợt hắn bước ra một bước, lại lần nữa hướng phía trước mà đi, mỗi đi một bước hắn đã cảm thấy phí sức không được. Khó trách không ai có thể được đến cái này có thể tiến hóa binh diễn. Muốn có được kia liền cần cường hãn nhục thể. Tuy nói từ nơi này đi đến cung tiễn địa phương chỉ cần 10 bước, nhưng mỗi đi một bước đều cần hao phí đại lượng binh lực, giống như một trận sinh tử quyết chiến một dạng. Mà võ giả nhưng cũng không có thân thể như vậy. Diệp Khinh Vân đối với đạo này binh diễn càng phát ra hiếu kỳ, đã lại tới đây, vậy nói gì cũng muốn lấy được cái này một bộ cung tên. Đi một bước, như đi 10 năm. Tuy nói rất thống khổ, nhưng Diệp Khinh Vân kinh ngạc phát hiện theo tiến lên, thân thể của mình trở nên càng thêm cứng hãn. Hắn lại đi một bước, giờ phút này, hắn ngũ quan bắt đầu vặn mèo, xem ra rất là dữ tợn. Đi đến bước thứ 5 lúc, hắn thân thể bắt đầu thẩm thấu ra máu tươi đến, cả người nhìn qua càng thêm dữ tợn. Sư phó, hậu phương, Cuồng Kiếm một mặt lo âu. Yên tâm, ta không sao. Diệp Khinh Vân mở miệng nói, lại lần nữa nâng lên chân phải, hướng phía trước phóng ra một bước. Đây đã là bước thứ 6. Nhìn như đơn giản, nhưng mỗi một bước cũng khó như lên trời. Nhưng Diệp Khinh Vân như cũ tại kiên trì, hắn có thể lùi, nhưng lùi, nghĩ phải tiếp tục phóng đi liền hiện đến vô cùng khó khăn, muốn lấy được kia có thể tiến hóa diễn binh, càng thêm khó khăn trùng điệp. Diệp Khinh Vân điều chỉnh hô hấp, lại lần nữa tiến lên. Mà giờ khắc này, hắn không biết đại lượng kim ô chính phe phẩy cánh, hướng phía hắn bên này nhanh chóng mà đến. Kia là sau thần nghệ cung tiễn, cung này tiễn tên là đạo tiễn, chú ý sau thần nghệ một thân tinh khí cùng sát ý, thanh này có thể tiến hóa diễn binh chuyên môn là đến nhằm vào chúng ta kim ô nhất tộc. Bay ở phía trước nhất cái đầu lớn nhất, đồng thời, tu vi của nó tối cao, đạt tới thiên đế cảnh cửu trọng, chỉ kém một bước, liền có thể đạt tới tiên đế cảnh bên trong. Vạn năm trước, chúng ta kim ô nhất tộc cường đại nhất, chúng ta trong tộc xuất hiện một vị cường giả tuyệt thế, hắn dẫn đầu tộc nhân đi đến đỉnh phong, lực áp long tộc, nhân tộc chờ một chút, trở thành thời đại kia thứ nhất đại chủng tộc. Đầu này kim ô miệng nói tiếng người, đôi mắt tinh quang lóe ra, nhưng đáng tiếc, hắn biến mất không thấy gì nữa, có người nói hắn không đỡ nổi tuế nguyệt trôi qua, nó dưới gối có 10 tử, mỗi một tử đều có thể diễn biến thành liệt dương, đó là chân chính liệt dương, nhưng phá hủy hết thảy, lúc ấy, cả cái hành tinh liền có 10 vòng liệt dương, chiếu rọi tại các đại vị diện bên trong. Nhưng ai biết, nhân tộc bên trong ra một vị nhân tài mới nổi. Nó nói chuyện cũ, nghĩ đến chuyện lúc trước, trong lúc nhất thời cái trán gân xanh hiện, thần sắc đều băng lãnh tới cực điểm. Vị kia nhân tộc tự xưng là sau thần nghệ, hắn chế tạo ra một thanh tuyệt thế cung tiễn, đồng thời rót vào tinh thần của hắn cùng sát ý, trực tiếp giết cửu đế, lưu lại một đế nguyên nhân chỉ là vì để thế giới này quang minh điểm. Nói lên cái này, nó nghiến răng nghiến lợi, một đôi tròng mắt đều hiện ra lửa giận chi quang. Quá đáng ghét. Đúng vậy a, cái này nhân tộc rất đáng hận. Đầu kia Kim Ô cũng là nhẹ gật đầu, tiếp tục mở miệng đạo, từ đây, ta Kim tộc nhất tộc ngày càng lụi bại, rốt cuộc không còn cách nào trở lại đỉnh phong bên trong. Các ngươi đều cho ta tranh khẩu khí, để Kim Ô nhất tộc trở lại đỉnh phong, chân đạp các đại chủng tộc. Là bốn phía Kim Ô nhao nhao mở miệng nói, lão đại, ngươi nói kia nhân tộc tiểu tử có thể được đến sau thần nghệ tuyệt thế cung tiễn sao? Có đầu Kim Ô hỏi, sau thần nghệ đạo tiễn nào có dễ dàng như vậy được đến? Đầu kia Kim Đầu khinh thường mở miệng nói, không phải xem thường hắn Diệp Khinh Vân, thực tế là bởi vì đã nhiều năm như vậy, cũng không ai có thể được đến sau thần nghệ đạo tiễn. Muốn có được thanh này đạo tiễn, đầu tiên nhục thân nhất định phải cường hãn. Chương 3015, sau thần nghệ truyền thuyết. Chương 3015, sau thần nghệ truyền thuyết. Nhân tộc nhục thân vốn là không mạnh, cho nên ta kết luận hắn không cách nào được đến thanh này đạo tiễn. Bay ở phía trước nhất Kim Ô miệng nói tiếng người, phe phẩy cánh khổng lồ, hướng phía trước mà đi. Giờ phút này, liệt hỏa chi địa, Diệp Khinh Vân đã là đi ra bước thứ 9. Tuy nói đi bước mấy cái có 9 bước, nhưng để Diệp Khinh Vân cảm thấy phảng phất đi 90 năm, mỗi một bước đều để hắn khắc khổ khắc sâu trong lòng, để toàn thân hắn run rẩy. Hắn còn kém một bước cuối cùng liền có thể lấy được món kia có thể tiến hóa diễn binh. Đồng thời, tại chiều đi về trước đi thời điểm, hắn cũng biết có quan hệ sau thần chuyện của nghệ. Thưa cổ, nhân tộc xuất hiện một vị nhân kiệt, tên là sau thần nghệ. Hắn bắn xuống cựu luân liệt dương, lưu lại truyền thuyết bất hủ, lại chẳng biết tại sao, đẫm máu mà chết, để người than thở. Kia là một thời đại, một cái nhân tộc chân chính huy hoàng thời đại. Thời đại kia, Kim Ô nhất tộc chính là chỗ có chủng tộc bên trong cao cấp nhất, trong tộc có thập đại siêu cấp cao thủ. Liền ngay cả Long tộc đều phải đối Kim Ô nhất tộc cúi đầu. Nhưng mà, hết thảy đều bởi vì sau thần nghệ quật khởi mà thay đổi. Và anh, giờ phút này, Diệp Khinh Vân nhấc lên chân phải, chợt nặng nề mà hướng phía trước bước ra một bước. Một bước này, như đạp nát hư không. Phía trước tiến thời điểm, tu vi Diệp Khinh Vân tăng lên một trọng, đạt tới thiên đế cảnh tam trọng. Tuy nói chỉ có nhất trọng, nhưng tuyệt đối không được xem thường. Phải biết, thiên đế cảnh cấp bậc võ giả mỗi tăng lên một trọng đều cần hao phí thời gian dài. Không có cái trăm năm thời gian là không thể nào tăng lên. Mà Diệp Khinh Vân chỉ là đi 10 bước, tu vi liền tăng lên một trọng, đây tuyệt đối để người rung động, kinh ngạc. Bất quá, cũng không phải là mỗi người đều có thể đi cái này 10 bước, có người ngay cả một bước đều không bước ra đi. Cầm đạo cung, cảm nhận được đạo này cung truyền đến năng lượng ba động, Diệp Khinh Vân nhịn không được nói, tốt một bộ cung tên. Giang giác. Đồng nhiên, trong tay mặt khác một bộ cung tên hắc giao cung vỡ vụn. Đây là một bộ cung tên chi vương a. Diệp Khinh Vân nhịn không được lại lần nữa cảm thán một tiếng. Ong ong ong. Trong tay đạo cung đang không ngừng run rẩy, phát ra thanh âm hưng phấn, vang vọng đất trời. Giờ khắc này, trong hư không, kia vòng kim sắc liệt dương đột nhiên tách ra kim quang đến, chiếu rọi thiên địa, để người tâm đều run rẩy một cái. Mấy đầu kim ô nhìn thấy một màn này, tâm thần cuồng rung động. Bọn chúng biết cái kia đạo cung muốn hoành không xuất thế. Đáng chết. Kia nhân tộc tiểu tử vậy mà thật được đến đạo cung. Lần này nhưng như thế nào cho phải? Cái này sẽ là chúng ta Kim Ô nhất tộc tai họa thật lớn, nhất định phải xử lý cái này nhân tộc tiểu tử. Đúng vậy a, nhất định phải xử lý hắn, không thể để cho hắn quật khởi, nhất định phải đem hắn ách giết từ trong nôi. Từng đầu Kim Ô miệng nói tiếng người, đôi mắt lóe ra hàn quang, ánh mắt nhắm người mà phệ. Kim Ô nhất tộc một mực liền lưu truyền sau thần nghệ cố sự, bọn hắn biết vị kia nhân tộc nhân kiệt năm đó kém một chút liền hủy toàn bộ Kim Ô nhất tộc, biết cái sau trước khi chết đem suốt đời sát ý đều ngưng tụ ở chính mình đạo trên cung. Cái này một cỗ sát ý hoàn toàn là hướng về phía Kim Ô cho nên, bọn hắn rất sợ hãi. Sứ giả đến. Lần này tốt. Có đầu Kim Ô quay người nhìn phía sau kia một đầu to lớn vô cùng Kim Ô, hương phấn nói. Đầu kia thân thể dài đến trăm trượng Kim Ô, giờ phút này, nó sắc mặt rất âm trầm, bởi vì nó biết đạo cung bị lấy ra, tất cả Kim Ô vây quanh nơi đây, tuyệt không thể để người kia ra. Lập tức, từng đầu Kim Ô hướng phía trước liệt dương vây quanh mà đi. Giờ phút này, bên trong liệt dương, quang mang lấp lóe, ngay sau đó, đi ra hai thân ảnh. Hai người này tự nhiên là Diệp Khinh Vân cùng Cổ Kiếm. Diệp Khinh Vân tay phải cầm đạo cung. Cái này là một thanh ngũ giai diễn binh, uy lực to lớn. Đem cái này nhân tộc tiểu tử đánh chết. Dẫn đầu Kim Ô hét lớn một tiếng, một đôi tròng mắt phun ra nuốt vào lấy hàn quang, nó tuyệt đối sẽ không bỏ qua Diệp Khinh Vân. Lập tức, sau lưng hai đầu Kim Ô biến mất, hóa thành hai đạo kim quang, đáng sợ Kim Ô thần quang hiện, thỉnh thoảng lại đánh về đằng trước, làm cho hư không đều đang không ngừng run rẩy, thật đáng sợ. Lại, cái này hai đầu tu vi Kim Ô đều cao hơn Diệp Khinh Vân, tại đại đế cảnh ngũ trọng. Nhưng Diệp Khinh Vân lại không sợ hai chút nào, hắn nghĩ thử một lần trong tay cái này một thanh đạo cung. Rất nhanh, hắn liền làm ra động tác đến, lôi kéo trường cung. Giờ phút này, liệt dương bỗng nhiên phun phóng ra quang mang đến, điểm điểm hội tụ thành một vệt ánh sáng mũi tên. Mũi tên như thiểm điện xé khai thiên địa. Đạo này mũi tên uy lực kinh người, lại ẩn chứa sau thần nghệ sát ý, đặc biệt nhằm vào Kim Ô nhất tộc, khắc chế trên người Kim Ô thần quang, cường đại tuyệt luân. Lập tức, cái này hai đầu Kim Ô bị mũi tên bắn thủng mà chết. Phốc. Hai đầu Kim Ô như diều bị đứt dây một dạng rơi xuống. Đáng sợ. Diệp Khinh Vân nhìn trong tay đạo cung, cảm thấy cái này một thanh đạo cung thật là đáng sợ. Mình tu vi bất quá tại thiên đế cảnh tam trọng, nhưng bằng vào cái này một thanh đạo cung, trực tiếp miểu sát hai đầu tu vi cao tới thiên đế cảnh ngũ trọng Kim Ô. Diệp Khinh Vân có thể tưởng tượng ra được năm đó sau thần nghệ cường đại đến mức nào, khó trách hắn bằng vào cung này tiễn diệt Cửu Luân Liệt Dương, lưu lại một cái truyền thuyết. Một đám chim không thèm bị đổ bật. Diệp Khinh Vân khinh thường mở miệng nói, có loại tới a. Hắn hiện tại có đạo cung, có thể nói là yên tâm có chỗ dựa chắc. Nhân tộc tiểu bối, ngươi không muốn đắc chí, ta hiện tại liền giết ngươi. Đầu kia tu vi cao nhất, đạt tới thiên đế cảnh cửu trọng Kim Ô lạnh lùng mở miệng nói, phe phẩy cánh, lập tức cuồng phong đánh tới, hư không như vỡ vụn mở dạng. Diệp Khinh Vân cười lớn một tiếng, hắn thật là yên tâm có chỗ dựa chắc, trong lòng âm thầm nghĩ tới, nhìn xem một tiễn này mũi tên đối đầu này Kim Ô có hay không lực sát thương. Đầu này Kim Ô dù sao tu vi cao nhất, tại thiên đế cảnh cửu trọng, cho nên Diệp Khinh Vân không dám qua loa. Nghĩ đến chỗ này, Diệp Khinh Vân trực tiếp thi triển chín làm trái khí. Lập tức, chín đạo khí lưu ở phía sau hắn không ngừng mà phiêu động lấy, tản ra bạch kim chi quang, tựa như là chín đầu bạch kim cự long. Diệp Khinh Vân thi triển lực lượng mạnh nhất, thân tâm hợp nhất, hết sức chăm chú hướng lấy phía trước nhìn lại, một sợi nghịch thiên ý chí dung nhập vào mũi tên bên trên, trực tiếp bắn ra ngoài. Hưu, một tiếng đánh tới. Uy lực khủng bố sau đó một khắc như núi như biển bạo phát đi ra. Kỳ thật, đạo này mũi tên uy lực cũng không cường đại, nhưng đạo này mũi tên đặc biệt nhắm vào Kim Ô nhất tộc. Đầu kia Kim Ô cảm nhận được cái này uy lực khủng bố, lập tức dùng mình, nó tâm đều run rẩy một cái, sắp nhảy cổ họng bên trong đi. Đối mặt một tiếng này mũi tên, hắn bản năng không có phản kháng, thực tế là đạo này mũi tên nhiễu loạn tinh thần của nó, khiến cho nó sắp ngạt thở quá khứ. Hưu. Đạo này mũi tên trực tiếp xuyên qua bắp đùi của nó, đem bắp đùi của nó bắn nát, máu me đồng địa. Bốn phía Kim Ô nhìn thấy một màn này, trực tiếp mắt trợn tròn, bọn hắn biết cái kia thanh cùng tiễn uy lực rất cường đại, đây là bọn hắn tổ tông lưu truyền tới nay. Đối khắp cả Kim Ô nhất tộc, kiếm này liền tựa như là trấn tộc chi khí, đưa chúng nó trấn áp. Cũng bởi vậy, bọn hắn hàng năm đều sẽ phái người đến đây, đem đạo này cùng trấn áp, phòng ngừa đạo này cùng lại lần nữa hoành không xuất thế. Chương 3016, Đế Nguyên Hổ chương 3016. Đế Nguyên Hổ vì phòng ngừa đạo cung hoành không xuất thế, Kim Ô nhất tộc hàng năm đều sẽ phái cường giả đến đây trấn áp, một năm lại một năm, thời gian dần qua, cái này một thanh đạo cung từ nguyên lai cựu giai diễn binh thối lui đến ngũ giai diễn binh. Nhưng bây giờ, ai nghĩ đến, lại có người có thể được đến thanh này đạo cung. Diệp Khinh Vân ngạo nghễ đạp trong hư không, tóc dài theo gió tung bay, một đôi tròng mắt lóe ra tình quang. Giờ phút này, bị hắn bắn trúng cánh tay sắc mặt Kim Ô âm trầm nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân, phun ra ngoan thoại, buông xuống đạo cung, việc này liền coi như số, như thế nào? Chỉ cần đối phương không có cầm đạo cung, hắn có ngàn vạn cái phương pháp đánh giết đối phương. Ha ha. Diệp Khinh Vân cười ha ha, giống nhìn đồ đần nhìn xem đầu kia Kim Ô, ngày xưa, sau thần nghệ kém chút diệt giết các ngươi Kim Ô nhất tộc. Ta khuyên các ngươi không nên đắc tội ta, không phải, sau thần nghệ không có làm được sự tình, Diệp Mộ có thể làm đến. Lời này vừa nói ra, không ít đầu Kim Ô vừa tức vừa giận. Gia hỏa này lại như thế tùy tiện, vậy mà nói phải hoàn thành ngay cả sau thần nghệ đều không thể hoàn thành nhiệm vụ, muốn diệt toàn bộ Kim Ô nhất tộc. Ngươi đây là muốn cùng ta Kim Ô nhất tộc là địch, ngươi biết hậu quả sao? Hậu quả là ngươi còn có ngươi thân bằng hảo hữu đều phải trở thành ta Kim Ô trong bụng bữa ăn. Đầu kia tu vi cao nhất Kim Ô lạnh lùng mở miệng nói, sắp chết đến nơi, ta thật không biết ngươi lấy ở đâu tự tin. Diệp Khinh Vân liếc đầu này Kim Ô một chút, lại lần nữa cầm đạo cung. Hưu, một đạo mũi tên bay ra ngoài, uy lực khủng bố nháy mắt bạo phát đi ra. Đầu này Kim Ô kêu thảm một tiếng, dù không có chết, nhưng bị thương không nhẹ. Diệp Khinh Vân biết mình toàn lực bắn ra một tiễn, không cách nào đem đầu này tu vi cao tới thiên đế cảnh cửu trọng Kim Ô diệt sát đi, lại lo lắng chờ chút đến mấy đầu càng thêm cường đại Kim Ô. Cho nên liền có rời đi ý nghĩ, hắn còn muốn đi vào thánh thể vị diện. Sư tôn nói đến nguyên chỉ ở vào thánh thể vị diện bên trong chu gia phía sau núi bên trong. Các ngươi đem cổ rửa sạch sẽ, một ngày nào đó, ta sẽ đem các ngươi từng cái chém giết. Diệp Khinh Vân lạnh như băng mở miệng nói, chợt mang theo cuồng kiếm rời đi.
Từng đầu kim ô không dám đuổi theo, kiên kỵ trong tay Diệp Khinh Vân đạo cùng, chỉ có thể trơ mắt nhìn rời đi Diệp Khinh Vân cùng cuồng kiếm. Sau khi rời đi, Diệp Khinh Vân đối cuồng kiếm mở miệng nói, "Cuồng kiếm, ngươi đi tìm Cao Đông, phục dụng kia một viên Thiên Đế đan, có thể để ngươi tu vi trực tiếp tăng lên tới Thiên Đế cảnh bên trong." "Tốt." Cuồng kiếm nghe nói, thần sắc kích động, đối Diệp Khinh Vân chắp tay, liền quay người rời đi. Nhìn qua rời đi cuồng kiếm, Diệp Khinh Vân cũng là rời đi, thẳng hướng Thánh Thể Vị Diện. Thánh Thể Vị Diện, Chu gia lớn nhất, người của Chu gia đều người mang thánh thể. Trước đó, Diệp Khinh Vân liền tới qua nơi đây, tại Hắc Giác đấu bên trong gặp có được thần thể trắng sắt cùng Trắng Quân. Cũng không biết cái này hai huynh đệ bây giờ như thế nào. Nửa ngày sau, thân ảnh của Diệp Khinh Vân liền là xuất hiện ở Thánh Thể Vị Diện thánh thành bên trong. Làm Thánh Thể Vị Diện đệ nhất thành thành phố thánh thành đích xác rất lớn, Hắc Giác đấu liền chỗ ở trong đó. Vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, Diệp Khinh Vân trực tiếp lấy ra một trương thanh đồng giữ tợn mặt nạ, mang trên mặt. Hắn lúc ấy tại Hắc Giác đánh giết kiếm máu, đắc tội Hắc Hồn tổ trước người. Hiện nay, toàn bộ Hắc Hồn tổ chức người đều đang tìm hắn, đều muốn giết hắn. Diệp Khinh Vân dựa theo sư phó cho lộ tuyến, trực tiếp đi về phía Chu gia, trực tiếp hút trong đế nguyên chỉ chất lỏng, tu vi của hắn liền có thể liên tục trướng mấy trọng, cái này giảm mạnh hắn thời gian tu luyện. Một đường tiến lên, Diệp Khinh Vân đi tới tòa nào đó không biết tên phía sau núi bên trong. Phía trước truyền đến thanh âm. Diệp Khinh Vân nhìn lại, chỉ thấy cái nào đó hồ nước bên trong, một cái mỹ lệ nữ tử chính đang tắm. Hắn còn chứng kiến hồ nước bên cạnh, rất nhiều bụi cỏ che giấu chỗ, có một khối nham thạch to lớn, tại nham thạch phía trên có tuổi trẻ nữ tử quần áo. Không biết cái này bên trong chính là đế nguyên chỉ đi. Diệp Khinh Vân hơi sửng sở, nhưng tinh tế cảm ứng một chút trong ao năng lượng, hắn phát hiện đây cũng không phải, mà lại mở ra địa đồ nhìn, kia địa đồ vị trí chỗ ở cũng không phải ở đây. Cho nên, hắn xác định nơi này cũng không phải là đế nguyên chỉ. Bất quá, muốn đi vào đế nguyên chỉ, nhất định phải trải qua nơi đây. Hắn đôi mắt lấp lóe, trực tiếp thi triển thân pháp cực kỳ quỷ mị, vô thanh vô tức, liền không sợ bị nữ tử kia phát hiện. Thế nhưng là, hắn tung lung nữ tử cảm giác lực. Ai? Tuyệt mỹ nữ tử kia lỗ tai bỗng lúc đích, nhíu mày, trong khoảnh khắc liền mặc vào quần áo. Bao vây lấy để vô số nam tử phun máu thân thể mềm mại, nàng rất nhanh liền phát hiện Diệp Khinh Vân, vừa sợ vừa giận, sau đó trực tiếp chân phải đạp ở trên mặt nước, như chuồn chuồn lướt nước một dạng, nhanh chóng đi về phía Diệp Khinh Vân. Dâm tặc vô sỉ, cũng dám xâm nhập ta Chu gia, nhìn lén ta Chu Chỉ Hàn tắm rửa, ta muốn giết ngươi. Nữ tử áo trắng nổi giận, cũng không sử dụng vũ khí, trực tiếp lấy trường gỗ tới. Nàng người mang thánh thể, một thân lực lượng cực kỳ cường hãn, một trường này cường độ cực lớn, cho dù là 18 tòa núi lớn cũng phải bị một trường này đánh thành phấn vụn, khủng bố như vậy. Một trường này tuyệt không phải bình thường võ giả có khả năng chịu được. Chu Chỉ Hàn tự tin này trường rơi xuống, Diệp Khinh Vân hẳn phải chết. Nhưng mà, sau một khắc, nàng đôi mắt trực tiếp trừng lớn. Chỉ thấy, Diệp Khinh Vân một trường đánh tới, cùng lòng bàn tay của nàng đụng vào nhau. Lập tức, oanh một tiếng, thân thể mềm mại của nàng run lên, lùi ra phía sau mấy bước. Giờ phút này, thân hình Diệp Khinh Vân lại lần nữa lấp lóe, ngón tay chỉ tại Chu Chỉ Hàn bộ tử thượng, lập tức, Chu Chỉ Hàn thân thể mềm mại không thể động đậy. "Dâm tặc, ngươi muốn làm gì?" Cảm nhận được khí tức nam nhân, Chu Chỉ Hàn la lớn, muốn cáo chi người của Chu gia. Diệp Khinh Vân lông mày thật sâu nhíu một cái, lại lần nữa mà đến, lần này, điểm tại Chu Chỉ Hàn bên trái bột tử thượng. Ngay sau đó, Diệp Khinh Vân cũng không có làm gì, trực tiếp rời đi nơi đây. Người này là ai? Chu Chỉ Hàn không phát ra được thanh âm nào, chỉ có thể ở trong lòng gầm thét lên. Gia hỏa này đi ta Chu gia trong đế nguyên chỉ, hắn muốn ăn cắp ta Chu gia đế nguyên nước. Đáng chết. Chu gia đế nguyên chỉ cách mỗi trăm năm mới mở ra một lần, mỗi lần, Chu gia đều sẽ để trong tộc 10 đại thiên tài tiến vào trong hồng âm, dùng cái này đến thu hoạch được năng lượng, tăng lên đệ tử thực lực tốt ra tăng Chu gia thực lực tổng hợp. Xế chiều hôm nay liền sẽ mở ra đế nguyên chỉ. Nhưng bây giờ, có người vậy mà xâm nhập đế nguyên chỉ. Việc này nhất định phải cáo chi Chu gia trưởng lão, nhưng nàng hiện tại không thể động đậy. Hừ. Nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì, trong lòng thầm nhủ đạo, trong đế nguyên chỉ năng lượng vô cùng to lớn, ta Chu gia sở dĩ để 10 người đi vào, mà không phải để một mình đi vào, chính là sợ hấp thu năng lượng quá lớn, dẫn đến tự bạo. Tiểu tử ngươi không có khả năng hấp thu nhiều như vậy năng lượng. Ngươi cái này hoàn toàn là tự chịu diệt vong. Nàng cũng không biết giờ phút này Diệp Khinh Vân đã là đi tới đế nguyên chỉ, phu phu một tiếng, nhảy xuống, bắt đầu hấp thu đại lượng năng lượng. Diệp Khinh Vân không chút kiêng kỵ hấp thu, không chút nào lo lắng năng lượng của bạo, nếu để cho nàng biết tất nhiên sẽ dọa kêu to một tiếng. Thật nhanh, tu vi của ta đã tăng lên một trọng. Chương 3017, quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Chương 3017, quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Phù phù. Diệp Khinh Vân rơi vào trong đế nguyên chỉ, toát ra cái đầu đến, nhìn xem bốn phía. Thật lớn đế nguyên chỉ, đến tranh thủ thời gian hấp thu những năng lượng này. Không có chút gì do dự, Diệp Khinh Vân trực tiếp tại trong đế nguyên chỉ này vận chuyển thôn vệ công pháp, bắt đầu điên cuồng hấp thu. Theo công pháp vận chuyển, chỉ một thoáng, toàn bộ đế nguyên chỉ bắt đầu điên cuồng quấy động, điên cuồng lan lộn. Diệp Khinh Vân chỗ mặt hồ, bắt đầu không ngừng mà lan lộn, bốn phía chất lỏng lấy một loại tốc độ kinh người hướng phía trong cơ thể hắn dũng mãnh lao tới. Điên cuồng thôn vệ. Không thể không nói, trong đế nguyên chỉ này chất lỏng ẩn chứa cuồng bạo năng lượng, võ giả thật đúng là không cách nào cắn nuốt loại chất lỏng này, nuốt quá nhiều, dễ dàng tự bạo. Nhưng thân thể của Diệp Khinh Vân tố chất so với bình thường võ giả phải cường đại hơn nhiều. Tại như vậy thôn vệ bên trong, tu vi của hắn cũng là đang nhanh chóng tăng lên. Thiên đế cảnh tứ trọng, thiên đế cảnh ngũ trọng, thiên đế cảnh lục trọng. Thật lâu, thân thể của Diệp Khinh Vân như một đạo kiếm bản bắn ra, vững vàng đứng trên mặt đất, từ trong không gian giới chỉ lấy ra một kiện áo trắng, mặc lên người. Và đi tung bay, tóc dài loạn vũ, hảo hảo tiêu sái. Ngẩng đầu, nhìn về phía trước,
Diệp Kinh Vân liếm môi một cái này đế nguyên chỉ thật làm không sai, để tu vi của ta tăng lên ngũ trọng. Tu vi thẳng tới thiên đế cảnh thất trọng. Liên tục tăng lên ngũ trọng, đây cũng là bình thường tu luyện, không có cái hơn 100 năm thời gian là chuyện không thể nào. Bất quá, toàn bộ đế nguyên chỉ lại không năng lượng ba động, bên trong chất lỏng âm u đầy tử khí, hiển nhiên là cái này đế nguyên chỉ tạo nên Diệp Kinh Vân liên tục tăng lên ngũ trọng tu vi thành quả. Là thời điểm rời đi nơi đây. Diệp Kinh Vân thầm nói, liền muốn ly khai, nhưng không khéo chính là lại gặp vừa rồi vị nữ tử kia, đồng thời, giờ phút này, nữ tử này sau lưng còn mang theo mấy người đến, tất cả đều là người của Chu gia. Chu Chỉ Hàn bọn người nhìn thấy phía trước đế nguyên chỉ, kinh ngạc đến ngây người. Toàn bộ đế nguyên chỉ âm u đầy tử khí, lại vô sinh cơ, cái này hiển nhiên là bị người hút sạch. Phải biết, toàn bộ trong đế nguyên chỉ năng lượng cực kỳ cuồng bạo, cũng bởi vì như thế, Chu gia mới sẽ không để người đơn độc đi hấp thu trong đế nguyên chỉ chất lỏng, nhưng bây giờ, có người vậy mà thật có thể đơn độc hấp thu trong đế nguyên chỉ năng lượng, đồng thời hút sạch. Những người này nhìn thấy một màn này, vừa sợ vừa giận, từng đôi tràn ngập lửa giận ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Kinh Vân, ánh mắt nhắm người mà phệ, hận không thể đem tên vương bắt đạn này từng ngụm ăn hết. Tặc tử, để mạng lại. Chu Chỉ Hàn lạnh lùng mở miệng nói, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, tinh tế ngọc thủ nâng lên, hướng phía trước vỗ. Diệp Kinh Vân lạnh hừ một tiếng, đồng dạng bàn tay nâng lên, hướng phía trước vỗ. Lập tức, Chu Chỉ Hàn thân thể mềm mại cuồng rung động, lui ra phía sau mấy bước, nàng mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, làm sao có thể? Cái này sao có thể? Tu vi của ngươi? Phát giác được Diệp Kinh Vân tu vi thật sự sau, nàng kinh hô liên tục. Diệp Kinh Vân lạnh lùng nhìn xem Chu gia cương giả, liếc nhìn phía trước, bình thản lại lộ ra một loại uy thế cường đại lực, đừng đến truy ta, nếu là đuổi theo, đừng trách ta không lưu tình. Ngươi đến cùng là ai? Dám chọc ta Chu gia người? Ngươi thì tính là cái gì, dám như thế nói lớn không lượng. Từng bị Chu gia cường giả lạnh lùng mắng. Chu gia cùng Hắc Hồn tổ chức rất thân cận, Hắc Hồn tổ chức cũng có người của Chu gia. Cho nên, Diệp Kinh Vân cùng bọn hắn là từ đối đầu. Ta biết hắn là ai. Lúc này, một vị thanh niên phát ra bén nhọn thanh âm, chỉ vào Diệp Kinh Vân, đạo, hắn chính là giết chết Hắc Hồn tổ chức kiếm trưởng lao cháu trai ruột kiếm huyết chi người. Ân, nghĩ không ra có người sẽ nhận ra hắn. Hắn nhưng là mang theo thanh đồng giữ tợn mặt nạ. Ngẩng đầu, nhìn xem người thanh niên kia, Diệp Kinh Vân nhướng mày. Chu Nguyên, Chu gia con trai trưởng. Cái này trên Chu Nguyên lần cùng thần thể trắng quân một trận chiến, kết quả bại trận. Chu Nguyên có đã gặp qua là không quên được bản sự, phàm là bị hắn nhìn qua người đều sẽ bị ghi ở trong lòng. Tuy nói người trước mắt mang theo mặt nạ, nhưng lộ ra hai mắt để hắn nhớ kỹ người này. Nguyên lai là ngươi. Hắc Hồn tổ chức người tìm ngươi khắp nơi, mà chúng ta Chu gia làm Hắc Hồn tổ chức minh hiếu, tự nhiên sẽ không trơ mắt nhìn ngươi rời đi. Ở lại đây đi, kiếm trưởng lão hận không thể đưa ngươi chém thành muôn mảnh, thiên đạo vật quả. Một vị Chu gia cường giả thần sắc lãnh khốc, trên mặt tràn ngập lạnh lùng cùng vô tình. Giết! Ra lệnh một tiếng. Vị này Chu gia cường giả trực tiếp lao đến, toàn thân khí thế bộc phát, một thân thiên đế cảnh bắt trọng tu vi như núi như biển bạo phát đi ra. Diệp Kinh Vân cười lạnh, tay cầm lịch thiên kiếm. Sư tôn cấp cho hắn 9 bản bách quyển, bây giờ hắn đã lĩnh ngộ ra lệnh chữ quyển, gió chữ quyển, chữ sơn quyển cùng biển chữ quyển. Lệnh chi ý, phong chi ý, núi chi ý, hải chi ý sau đó một khắc trực tiếp bạo phát đi ra, hội tụ thành một đạo kiếm khí, trùng trùng điệp điệp. Ầm vang, kiếm ngân vang quanh quần thiên địa, huyết quang nở rộ, một tiếng kêu thê thảm truyền ra, để người tê cả da đầu. Tôn kia Chu gia cường giả trực tiếp bị Diệp Kinh Vân một kiếm đánh chết, máu tươi chảy đầm địa. Muốn chết. Nơi đây tu vi cao nhất Chu gia cường giả vượt ngang một bước, tay cầm trường thương, một thân thiên đế cảnh cửu trọng tu vi như núi biển bạo phát ra, một thương đâm tới, một thương này mang theo uy lực kinh người. Hừ. Diệp Kinh Vân lạnh hừ một tiếng, lại lần nữa tay cầm lịch thiên kiếm, hướng phía trước bay tới. Gió nghịch. Một kiếm rơi xuống, lập tức một trận cuồng phong đánh tới, rơi tại phía trước. Một kiếm đâm xuyên vị kia Chu gia cường giả thân thể, kiếm hất lên, lập tức vị này Chu gia cường giả thân thể trực tiếp bị quăng bay ra ngoài. Trang cảnh này kinh sợ tất cả mọi người. Một kiếm kia nhìn như giản dị, nhưng mà uy lực lại kinh người, như có thể để cho sơn hà thất sắc, nhật nguyệt vô quang. Đối phương tu vi tuy thấp, nhưng thực lực lại cực kỳ cường hãn. Tu vi của hắn chỉ có thiên đế cảnh thất trọng a, làm sao mạnh như vậy? Gia hỏa này có thể tranh đấu nhân tộc vương giả a? Đúng vậy a, quá mạnh. Sợ là chỉ có ta Chu gia tuyệt thế thiên tài Chu Hoa tài năng cùng hắn một trận chiến. Không ít Chu gia cường giả đều kinh hô. Chu gia có hai đại tuyệt thế thiên tài, một Chu Hoa, hai Chu Nguyên. Bất quá, từ lần trước Chu Nguyên thua với thần thể trắng quân sau, liền sa đoạn. Hiện tại, càng nói đúng ra, Chu gia tuyệt thế thiên tài chỉ có một cái, đó chính là Chu Hoa. Cái này Chu Hoa niên kỷ khinh khinh, tu vi liền đạt tới thiên đế cảnh cửu trọng, là tranh đấu nhân tộc vương giả có lợi người cạnh tranh. Nhân tộc vương giả, cách mỗi ngàn năm sẽ cử hành một lần, phân ra 10 người đến. Diệp Kinh Vân nhìn về phía trước, trực tiếp bỏ đi mặt nạ. Quả nhiên là ngươi. Chu Nguyên kinh hô một tiếng. Lần trước sổ sách còn không có cùng ngươi tính toán rõ ràng. Diệp Kinh Vân đôi mắt rất lạnh, hàn quang bùng lên. Hắn nhớ kỹ, lần trước chính là cái này Chu Nguyên trấn áp vết kiếm cùng Chư Thiên. Quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Diệp Kinh Vân báo thủ, không dùng 10 năm. Chết đi. Ánh mắt càng phát ra lạnh lùng, sau một khắc, Diệp Kinh Vân thân hình trực tiếp vạch ra một vệt sáng, xông vào phía trước, toàn thân phát ra khí thế làm cho mảnh không gian này cũng vì đó ngưng kết. Chương 3018, giết ngươi, không có thương lượng. Chương 3018, giết ngươi, không có thương lượng. Diệp Kinh Vân mắt lộ ra sắc cơ, thân hình như lợi kiếm thẳng hướng phía trước phóng đi, cuốn lên tầng tầng khí lưu. Hắn muốn giết Chu Nguyên. Cảm nhận được cái này một cỗ sát ý, Chu Nguyên phía sau lưng toát ra mồ hôi lạnh đến, không khỏi lui ra phía sau mấy bước, tu vi của hắn tuy nói giống như Diệp Khinh Vân, nhưng hắn tin tưởng vững chắc mình tuyệt không phải là Diệp Khinh Vân đối thủ. Không nhìn thấy lúc trước hai vị kia tu vi cao hơn Diệp Khinh Vân người chết được rất thảm, ngay cả cơ hội phản kháng đều không có sao? Cứu ta! Chu Nguyên la lớn, thần sắc bối rối, hắn lần thứ nhất hốt hoảng như vậy, đến mức để hắn ý niệm phản kháng đều không có. Muốn chết! Sau lưng, mấy vị cường giả kiên trì ra, muốn cùng Diệp Khinh Vân một trận chiến. Chu Nguyên là Chu gia con trai trưởng, là Chu gia gia chủ thân nhi tử, nếu là hắn chết, những người này cũng không khá hơn chút nào. Diệp Khinh Vân không nói lời nào, chỉ là đôi mắt rất lạnh rất lạnh, một màn hàn quang bùng lên, tay phải nghịch thiên kiếm giơ lên, thẳng hướng phía trước đâm tới, sắc bén mũi kiếm bắn ra một đạo quang mang. Phốc. Đến đây ngăn cản hắn đệ nhất nhân nháy mắt biến thành một đoàn huyết vụ. Hắn giờ phút này tu vi dù tại thiên đế cảnh thất trọng, vẫn chưa đến đỉnh phong, nhưng chiến đấu lực lại cực kỳ kinh người, thật sự có một loại muốn thiên đế cảnh trở xuống vô địch cảm giác. Hôm nay không ai có thể cứu được ngươi. Diệp Khinh Vân lạnh lùng mở miệng nói. Các hạ, nhanh chóng dừng tay. Tự phế hai tay hai chân, ta nhưng khi chuyện này không có phát sinh. Một vị Chu gia cường giả bước ra một bước, lạnh lùng mở miệng nói. Thấy Diệp Khinh Vân không có chút nào động tác, vị này Chu gia cường giả lông mày thật sâu nhíu một cái, quát lớn, các hạ thật muốn cùng ta Chu gia là địch sao? Nhưng cân nhắc qua cùng ta Chu gia là địch sẽ có như thế nào hạ tràng? Diệp Khinh Vân ngẩng đầu, nhìn qua, đôi mắt ấm lãnh, đạo, không phải ta muốn cùng ngươi Chu gia là địch, mà là ngươi Chu gia muốn cùng ta là địch. Ngươi Chu gia người nhưng cân nhắc qua có kết cục gì sao? Ta ha ha. Vị này Chu gia cường giả cười ha ha, hắn gặp qua cuồng vọng tự đại người lại chưa từng gặp qua giống Diệp Khinh Vân cuồng vọng như vậy tự đại người. Diệp Khinh Vân lười nhắc cùng vị này Chu gia cường giả nói nhảm cái gì, thân hình run lên, nhanh chóng đi tới cái sau bên người, mà nghịch thiên kiếm đã là rơi vào đối phương bộ tử thượng, truyền đến từng kia linh ý, làm cho mảnh không gian này cũng vì đó ngưng kết. Hưu. Không nói nhảm, một kiếm rơi xuống. Lập tức, vị kia Chu gia cường giả bộ tử thượng thêm ra một cái máu tươi chảy đầm địa người, máu tươi như nước suối hiện lên. Vâng. Vị này Chu gia cường giả tại chỗ tử vong. Ta muốn giết người, liền không ai có thể cứu. Diệp Khinh Vân lạnh lùng mở miệng nói, từng bước hướng phía trước mà đi, như chiến như thần, mái tóc dài màu đen theo gió tung bay, làm cho tâm thần người vì đó run lên. Phía trước Chu gia cường giả đều nhanh muốn đình chỉ trái tim, người này gan lớn trùng trời, lại mảy may không sợ đắc tội Chu gia. Ngươi muốn làm gì? Ta là Chu gia tuyệt thế thiên tài, ta là Chu gia con trai trưởng. Nhìn thấy Diệp Khinh Vân hướng phía mình đi tới, trái tim của Chu Nguyên đang run rẩy, cảm nhận được cái sau thật sâu kia bức người sát khí, tinh thần của hắn đều là run lên. Giết ngươi! Diệp Khinh Vân lạnh lùng phun ra hai chữ đến, sau đó, trong tay lợi kiếm thẳng hướng phía trước mà đi. Phù phù. Một viên đẫm máu đầu người trực tiếp lăn xuống trên mặt đất, cặp con mắt kia trừng tròn xoe tròn vo. Người trước mắt hách lại chính là Chu Nguyên. A. Chu Chỉ Hàn nhìn thấy một màn này, phát ra bén nhọn thanh âm. Ta gọi Diệp Khinh Vân, muốn báo thù sắp tìm ta. Diệp Khinh Vân lưu lại lời này, chính là hóa làm một đạo khói xanh, phiêu nhiên mà đi, hảo hảo tiêu tán. Người của Chu gia ngẩng đầu, nhìn xem bóng lưng kia, nhìn xem hắn từng bước rời đi, không có bất kỳ thanh âm nào, đều có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Chờ Diệp Khinh Vân biến mất ở trước mắt, bọn hắn mới dám thở, phát hiện phía sau lưng toát ra đại lượng mồ hôi lạnh, lạnh cả người, như rơi vào trong kẽ nước băng tuyết, cái loại cảm giác này thật rất không tốt. Rất nhanh, một đạo thanh niên thân ảnh bật ra, khi hắn nhìn thấy bên trên viên kia đẫm máu đầu lâu sau, sắc mặt đống nhiên biến đổi. Sau đó, thân hình hắn run lên, thẳng hướng Diệp Khinh Vân phóng đi. Chu Hoa, là Chu Hoa. Hy vọng hắn có thể cầm xuống tên kia. Không ít Chu gia người xì xào bàn tán. Hô hô. Diệp Khinh Vân thi triển thân pháp, nhanh như gió táp, nhanh như thiểm điện, áo trắng phần phần, vừa sải bước ra trong trượng, nháy mắt rời đi Chu gia chi địa. Lần này tiến về Chu gia, hắn thu hoạch khá lớn, tu vi tăng lên ngũ trọng, đạt tới thiên đế cảnh thất trọng bên trong. Đổi lại tu luyện, chí ít cần phải hao phí 100 năm thời gian. Kể từ đó, ta cũng là sắp tham gia nhân tộc vương giả đi. Diệp Khinh Vân mở miệng nói. Hắn hành tẩu trong hư không, dưới chân là to lớn bình nguyên, nơi xa mênh mông vô bờ, sông núi cùng dòng sông tương hô ấn lót. Hung thủ, người trốn nơi nào? Chu Hoa nổi giận đùng đùng đuổi theo, một thân kim sắc thánh quang đại phóng, một thân thiên đế cảnh cửu trọng tu vi bạo phát đi ra, trùng trùng điệp điệp, khí thế mười phần, trong mắt sát ý lăng nhiên, giống như thực chất. Giết ta Chu gia người, ta tất để ngươi xuống địa ngục. Âm lanh thanh âm từ yết hầu của Chu Hoa bên trong nhấp nô ra, làm cho phiến thiên địa này cũng vì đó ngưng kết, quả nhiên là do người. Mà nghe được thanh âm này, phía dưới không ít võ giả đều là sức sở, chợt ngẩng đầu liền phát hiện chỗ trong hư không Chu Hoa. Đây không phải Chu gia tuyệt thế thiên tài Chu Hoa sao? Cái này Chu Hoa thế nhưng là được vinh dự nhân tộc vương giả một trong, thực lực cường hãn a. Tên kia là ai? Vậy mà gây người của Chu gia. Nghe Chu Nguyên, người này người giết Chu gia. Không biết Chu gia vị nào nhân vật chết tại trong tay của hắn. Người này là ai? Thật không biết trời cao đất rộng. Ta nhìn hắn một chiêu liền sẽ bại bởi Chu Hoa. Ta nhìn hắn không dám cùng Chu Hoa một trận chiến. Giờ phút này, trước Chu Hoa tiến, quanh thân kim quang bùng lên, ẩn chứa thánh lử. Tay phải hắn nâng lên, lập tức, hư giữa không trùng, tầng mây tiêu tán, tùy theo, một con to lớn bàn tay màu vàng nóng ấn ký xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người, mang theo năng lượng kinh người, để không ít tâm thần người đều là run lên. Diệp Khinh Vân cảm nhận được một trường này uy lực, sắc mặt hơi đổi. Khó trách người trước mắt có thể trở thành Chu gia thứ nhất tuyệt thế thiên tài. Diệp Khinh Vân lạnh hừ một tiếng, phía sau chín đạo bạch kim khí lưu lưu chuyển lên, như chín đầu bạch kim cự long một dạng, tản ra hãi nhiên khí thế. Hắn hét lớn một tiếng, thân hình lóe lên, thẳng hướng Chu Hoa mà đi, hai tay thành quyền, từng quyền đánh tới. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn cũng không nghĩ tới Diệp Khinh Vân sẽ ra tay với Chu Nguyên. Bọn hắn còn tưởng rằng Diệp Khinh Vân không dám cùng Chu Nguyên một trận chiến, nhưng hiện tại xem ra, bọn hắn nghĩ sai. Tiểu tử này là gan cũng quá lớn, vậy mà trực tiếp cùng Chu Nguyên đối kháng chính diện. Hắn tuổi trẻ khinh cuồng, không biết mình bao nhiêu cân lượng. Diệp Khinh Vân giờ phút này quyền pháp văng ra, cùng đối phương trưởng ấn đụng vào nhau, tiếng oanh minh không ngừng mà vang lên. Ân. Thấy mình không cách nào một trưởng trụ chết Diệp Khinh Vân, Chu Hoa kinh hô không ngừng, trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc, không thể tưởng tượng nổi, khó có thể lý giải được. Chương 3019, Thánh thể đại thành chương 3019, Thánh thể đại thành Diệp Khinh Vân hét lớn, hắn ngược lại là muốn xem cái này Chu gia thanh niên đệ nhất cường giả có năng lực gì, vừa sải bước ra trăm trượng, trong chốc lát liền tới đến trước người Chu Hoa, nắm chặt nắm đấm, không chút khách khí, một quyền đập tới, động tác một mạch mà thành, hành vân nước chảy. Oanh. Chu Hoa hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Khinh Vân xuất thủ nhanh như vậy, không dám kinh thị. Quanh người hắn kim quang bùng lên, tràn ngập ra một mảnh kim sắc thanh quang, tại mảnh này kim sắc quang mang hạ, Diệp Khinh Vân hoảng sợ phát hiện động tác của mình chậm chạp trì hoãn vô số lần, tựa hồ ở vào một cái cự đại trọng lực trường bên trong. Cái này khiến hắn cảm thấy kinh hãi. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Giờ phút này, Chu Hoa bên khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, thân hình run lên, trực tiếp lao đến, ngay sau đó, chính là một quyền đánh xuống. Oanh. Thân hình Diệp Khinh Vân lui ra phía sau mấy bước, bên khóe miệng thẩm thấu ra một vòng máu tươi. Thánh thể lại thành. Phía dưới, có người kinh hô một tiếng. Chu gia con trai trưởng đều người mang thánh thể, nhưng không phải mỗi người đều có thể đem thánh thể tu luyện thành đại thành. Đại thành thánh thể. Thánh thể đại thành sau, nhưng thế ra thánh thể tinh không, biến ảo ngàn vạn, há lại ngươi có thể nhìn hiểu. Chu Hoa cười lạnh, thân hình hắn run lên, tốc độ rất nhanh, như gió táp, không chút nào thụ mảnh không gian này ảnh hưởng, nhanh chóng xuất hiện tại trước người Diệp Khinh Vân, nhẹ nhõm xuề bàn tay ra. Diệp Khinh Vân cơ nằm đấm, lấy quyền trấn áp. Nhưng mà, tại đối phương thánh thể dưới trời sao, tốc độ của hắn trở nên quá chậm rãi, mỗi một lần tiểu động tác đều để hắn tiếp nhận nhiều lần trọng lực. Chu Hoa rất thoải mái mà tiếp nhận Diệp Khinh Vân nằm đấm, một thân kim quang bùng lên, một cái tay khác như lưỡi dao cắt về phía Diệp Khinh Vân bả vai, từ trên xuống dưới, không lưu tình chút nào. Gặp quỷ. Trong lòng Diệp Khinh Vân mắng, hữu tâm tránh né đối phương chiêu thức, nhưng bị thánh thể tinh không rơi xuống, tốc độ của mình trở nên rất chậm chạp, khắp nơi đều là sơ hở. Mà Chu Hoa không bị ảnh hưởng chút nào, tốc độ rất nhanh. Phốc. Một chưởng kia rơi vào trên bờ vai của Diệp Khinh Vân, lập tức, Diệp Khinh Vân như người bù nhìn một dạng bay ngang ra ngoài. Đây chính là thánh thể tinh không sao? Chỉ có thánh thể đại thành người mới có thể nắm giữ ra chiêu thức. Quả nhiên rất mạnh a. Thánh thể tinh không, bên trong sẽ có gấp trăm lần trọng lực, người bình thường rơi ở trong đó, ngay cả đi một bước đều vô cùng gian nan, thậm chí không bước ra đi, gia hỏa này có thể làm đến như thế, đã rất không dễ dàng, bất quá, hắn còn phải bại trận. Tại thánh thể dưới trời sao, Chu Hoa không nhận ảnh hưởng chút nào, mà gia hỏa này hành động sẽ trở nên vô cùng chậm chạp, căn bản là không có cách phản kháng. Đúng vậy à, nếu như hắn không cách nào phá giải được thánh thể tinh không, hẳn phải chết không nghi ngờ. Giờ phút này, Chu Hoa nhìn thấy như người bù nhìn hoành bay ra ngoài Diệp Khinh Vân, trên mặt hiện ra âm lãnh chi sắc. Khóe miệng hung hăng nhếch lên, hắn không chút nào cho Diệp Khinh Vân thở cơ hội, cả người như ánh sáng bắn ra ngoài, chỉ một thoáng liền là xuất hiện ở trước người Diệp Khinh Vân, sau đó một quyền thẳng hướng lồng ngực của Diệp Khinh Vân mà đi. Phanh! Diệp Khinh Vân lại lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Gia hỏa này nhục thân thật cứng hãn, người bình thường tuyệt đối nhận chịu không được Chu Hoa một quyền này. Có người kinh hô một tiếng. Giờ phút này, Diệp Khinh Vân lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, hắn tay trái mở ra, hướng phía nắm vào trong hư không một cái, chụp tới mình vị diện tín ngưỡng chí lực, lập tức, thương thế khôi phục được 7-8 phần, ngay sau đó phía sau hiện ra 9 đạo bạch kim khí lưu, mỗi một đạo giống như bạch kim cự long một dạng, phía sau hiện ra nghịch thiên kiếm đế thân. Nghịch thiên kiếm đế thân bị 9 đạo hoàng kim long quấn quanh lấy, phun ra nuốt vào lấy kim quang. Cái này thánh thể tinh không quả nhiên không tầm thường. Uy lực kinh người, ta không được đến gần. Diệp Khinh Vân thầm nói. Đối phương thánh thể tinh không chỉ là ngàn mét phạm vi. Diệp Khinh Vân cấp tốc lui lại, đi tới ngàn mét phạm vi bên ngoài. Ha ha, ngươi không cách nào tới gần ta, còn thế nào cùng ta đấu? Ngươi đã bại. Thua với một cái tức sẽ thành nhân tộc vương giả người trong tay, ngươi đủ để tự hào. Chu Hoa ngạo nghễ mở miệng nói, hắn sớm đã đem mình xem vì nhân tộc vương giả. Rất nhiều người đều cho rằng như vậy. Diệp Khinh Vân biểu lộ không có biến hóa, hắn cách Chu Hoa ngàn mét xa, một quyền tiếp lấy đấm tới một quyền, lập tức, quyền ảnh trải rộng, từng cái hướng lấy phía trước mà đi. Không dùng. Chu Hoa khinh thường mở miệng nói, cái kia đạo đạo quyền ảnh rơi vào hắn thánh thể tinh không sau, chẳng những uy lực thu nhỏ, mà lại tốc độ cũng biến thành chậm lại. Hắn hướng phía trước mới chậm rãi đi đến, rất là dễ dàng tránh đi cái kia đạo đạo quyền ảnh. Ngươi hết thảy thủ đoạn đối ta mà nói đều là vô dụng công. Chu Hoa kiêu ngạo mà hất cằm lên đến, như ăn chắc Diệp Khinh Vân một dạng. Ta liền không tin. Diệp Khinh Vân lạnh lùng mở miệng nói, tóc dài theo gió tung bay, tay hắn cầm Lịch Thiên kiếm, phía sau Lịch Thiên kiếm đế thân phun phóng ra quang mang đến, phóng ánh vô cùng. Cùng lúc đó, hắn còn tế ra Lịch Thiên đế thân đến. Lập tức, một cỗ cường đại Lịch Thiên chi khí như núi như biển bạo phát đi ra. Lịch Thiên đế trên thân hắn cuối cùng thủ đoạn. Phía sau, xuất hiện một thân ảnh mờ ảo, tản ra hãi nhiên khí thế. Nương theo lấy đạo này Lịch Thiên đế thân xuất hiện, vùng trời này đều muốn run lên một cái. Lịch ngươi của tiên tộc. Cái gì? Ngươi là Lịch người của tiên tộc? Chu Hoa kinh hô liên tục. Rất nhiều năm trước, đế bị trên mặt liền giải tin tức, nói có nghịch người của thiên tộc xuất hiện tại mảnh này trên đời, để các đại vị diện võ giả nếu là nhìn thấy nghịch người của thiên tộc, đem nó chém giết. Chu Hoa không nghĩ tới người trước mắt sẽ là nghịch người của thiên tộc. Rất tốt,
Giết ngươi, ta liền có thể cầm tới phần thưởng phong phú. Chu Hoa lãnh khốc mở miệng nói. Đáng tiếc, ngươi không có cơ hội này. Diệp Kinh Vân lạnh lùng mở miệng nói. Vâng. Hắn thanh thế như sấm, một quyền vung ra, sau lưng, đạo thân ảnh mơ hồ kia hóa thành một đoàn lịch tiên chi khí, hướng phía hắn nắm đấm bao khỏa mà đi, bao hàm ngàn vạn thần quang, mang theo phần phật cương phong, như muốn đem hư không vỡ vụn, đánh phía Chu Hoa, ánh mắt sát ý lăng nhiên. Lực chiến đấu của hắn tại thời khắc này tăng lên mấy lần, không ít người một mặt hãi nhiên. Phúc. Lần này, Diệp Kinh Vân nắm đấm chấn vỡ thánh thể tinh không. Thánh thể tinh không bị phá hủy. Cái gì? Cái này sao có thể? Thánh thể Chu Nguyên mặt xám như tro, đối phương nắm đấm rất lớn, trực tiếp đánh vỡ hắn thánh thể tinh không, để hắn không thể nào hiểu được. Đối phương nắm đấm giống như núi nặng nghề, đặt ở trên lồng ngực của hắn, hắn một thanh kim sắc máu tươi phun tới, vẩy trên mặt đất, thân thể run lên bần bật, không ngừng lui ra phía sau. Bốn phía võ giả nhìn thấy một màn này, rất là kinh hãi, bọn hắn không nghĩ tới thánh thể Chu Nguyên sẽ bại xuống tới. Ngươi vậy mà có thể bị thương ta? Thánh thể sắc mặt Chu Nguyên âm trầm, hắn nhìn chằm chằm Diệp Kinh Vân. Vì sao tổn thương không được ngươi? Diệp Kinh Vân lạnh lùng cười một tiếng, lại lần nữa hướng phía trước phóng đi, lần nữa cơ nắm đấm, thần quang nở rộ, giống như chiến như thần, làm cho lòng người sinh sợ hãi. Nắm đấm của hắn tách ra kim quang lóe ánh, hắn như chiến như thần, thủ đoạn tàn nhẫn, lại lần nữa đi về phía Chu Hoa, nhanh như gió táp. Chu Hoa trong lòng run lên run. Đối phương rõ ràng không có ý định bỏ qua hắn, muốn đem hắn đánh thế. Chương 3020, Thánh thể tinh không chương 3020, Thánh thể tinh không Diệp Kinh Vân đích sắc không có ý định bỏ qua Chu Hoa. Hắn quan hệ với Chu gia đã là thủy hỏa bất dung, không chết không thôi. Cho nên, hắn sẽ không bỏ qua bất luận cái gì đánh giết Chu gia người cơ hội. Lại nói, lúc trước, cái này Chu Hoa xuất thủ quả quyết, sát ý lâm nhiên, cũng không nghĩ lấy bỏ qua hắn. Giờ phút này, Chu Hoa hãi nhiên, hắn cảm nhận được một cỗ phô thiên cái địa mà đến băng lãnh sát ý, trong lòng run lên. Kia khủng bố sát ý như cơn lốc của tới. Oanh! Diệp Kinh Vân tựa như là chiến như thần, nháy mắt xuất hiện ở trước mặt của Chu Hoa, một quyền tiếp lấy một quyền rơi xuống. Chu Hoa trong lòng run lên, vừa thế ra thánh thể tinh không, chính là bị đối phương cho đánh vỡ. Đối phương nắm đấm như có thể đánh vỡ quy tắc, đánh vỡ tinh không. Mất đi thánh thể tinh không, hắn liền cùng võ giả bình thường không hề khác gì nhau. Oanh! 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 Một quyền tiếp lấy một quyền rơi xuống, quyền nhanh kinh người. Rất nhanh, Chu Hoa bị đánh cho mắt mũi sưng bầm, hắn biến sắc, thi triển loại nào đó cấm thuật, cắn ngón giữa, một giọt kim sắc máu tươi nổi lên, sau đó bỗng nhiên chạy trốn. Hắn, vậy mà lựa chọn chạy trốn. Diệp Kinh Vân không có truy, bởi vì hắn cảm nhận được giờ phút này có mấy cố cường hãn khí tức hướng phía bên này mà đến, rất rõ ràng, Chu gia cường giả đến. Hắn nhanh chóng rời đi nơi đây. Nhưng là, sau lưng kia năm thân ảnh tốc độ rất nhanh. Hiu, hiu, hiu. Tốc độ của bọn hắn rất nhanh, trực tiếp bao quanh Diệp Kinh Vân, thân bên trên tán phát lấy hai nhiên khí thế. Những người này tu vi đều tại tiên đế cảnh ngũ trọng, chính là Chu gia cường giả. Sắc mặt Diệp Kinh Vân thay đổi một lần. Giờ phút này, chạy trốn Chu Hoa một lần nữa xuất hiện tại tầm mắt của Diệp Kinh Vân bên trong, hắn tuy nói tóc thai bù xù, cả người xem ra vô cùng chật vật, nhưng giờ phút này, lại điên cuồng phá lên cười, trong tươi cười đều là trào phúng, trâm trọng, ha ha ha. Ngươi vẫn là chết chắc. Hắn đắc chí cười lớn. Tuy nói ngươi chiến thắng ta, nhưng hậu quả còn không phải xuống địa ngục sao? Bại tướng dưới tay, ngươi không có tư cách cùng ta nói chuyện. Diệp Kinh Vân lạnh lùng nói. Ngươi. Chu Hoa giận, nhất thời không biết như thế nào phản bác, chỉ có thể mặt âm trầm, đối phía trước năm vị Chu gia cường giả chắp tay, nói, thỉnh cầu năm vị tiền bối Chu sát người này. Yên tâm, có ta xuất thủ, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong năm người đi ra một vị người mặc kim sắc trường bào trung nhân, hắn hít mắt, hàn quang bùng lên, nhìn chằm chằm Diệp Kinh Vân, tiểu tử, đắc tội ta người của Chu gia là sẽ không có kết quả tử tế. Hắn hướng phía trước đi đến, bộ pháp bắt đầu bước ra, đồng thời khí tức cũng bắn ra, mỗi bước ra một bước, cái này một cỗ khí tức liền cường hãn một điểm, không gian bốn phía đều phảng phất ngưng kết lại. Đáng sợ khí tức nháy mắt áp bách tại trên người Diệp Kinh Vân, như núi như biển bạo phát đi ra, làm cho Diệp Kinh Vân có chút không thở nổi. Tiên đế cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Sắc mặt Diệp Kinh Vân chìm xuống một chút, theo sát lấy ngẩng đầu, nhìn về phía trước, đôi mắt một mảnh sát ý, có lẽ ta hôm nay không cách nào giết ngươi, nhưng là ngày sau ta nhất định đem đầu của ngươi bẻ xuống. Ha 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 ha. Người kia nghe nói như thế, phá lên cười, cái này là chuyện không thể nào. Hắn vất ống tay áo một cái, lập tức, một cơn lốc đánh tới, rơi vào trên người Diệp Kinh Vân. Thân thể của Diệp Kinh Vân không ngừng mà lui ra phía sau lấy, như đạn pháo một dạng liên tục đập trúng hơn 10 cây đại thụ, những đại thụ này trực tiếp vỡ ra, sau đó thân hình của hắn mới dừng lại một chút. Bên khóe miệng thấm vào một vòng máu tươi đến. Diệp Kinh Vân lao đi khóe miệng bên cạnh máu tươi, sắc mặt tâm trầm. Giờ phút này, người kia tiếp tục đi tới, nhưng tại thời khắc mấu chốt này, Diệp Kinh Vân đột nhiên xuất ra cô kiếm cho lệnh bài của hắn. Lập tức, hư không một cơn chấn động, ngay sau đó, một vị không có tay phải lão giả xuất hiện tại bên người của Diệp Kinh Vân. Sự xuất hiện của hắn vô thanh vô tức, không có động tĩnh chút nào. Nhìn qua người trước mắt, tiến lên Chu gia cường giả lông mày cau chặt. Đúng lúc này, cô kiếm manh nâng lên tay trái, kiếm gậy rút ra, lập tức, hãi nhiên một kiếm rơi tại phía trước. Hiu. Đạo kiếm mang này tốc độ rất nhanh, như một vệt ánh sáng rơi tại phía trước. Vâng. Sau đó, vị kia Chu gia cường giả sững sờ tại nguyên chỗ, ở trên trán của hắn xuất hiện một đạo huyết sắc vết tích, một mực lan tràn tại trên bụng của hắn, sau đó toàn bộ thân hình trực tiếp bị cắt thành hai nửa, máu tươi như nước suối hiện lên. Sau lưng Chu gia người thấy cảnh này, đều là hãi nhiên, chợt ánh mắt tề tề rơi vào phía trước, khi thấy vị kia tay cụt lão giả sau, tâm thần của mỗi người đều tại cùng rung động. Cô kiếm, tiên thần cảnh vô địch tồn tại. Bọn hắn nuốt nước miếng một cái. Cái này tuy là cô kiếm một đạo huyết ảnh, nhưng chiến lược kinh thiên. Thân hình hắn run lên, lập tức, kiếm khí tăng vọt, cả phiến hư không cũng vì đó ngưng kết, trực tiếp xuất hiện tại một vị Chu gia cường giả trước mặt, không nói hai lời, một bàn tay quạt tới. Quá nhanh. Phúc. Vị kia Chu gia cường giả lúc này phun ra một ngụm lớn máu tươi, thân hình chật vật lật lăn ra ngoài, trực tiếp lăn lộn ra 100 mét mới dừng thân, một mặt kinh hãi nhìn về phía trước lão giả, giờ phút này, tại bên trái hắn trên gương mặt xuất hiện một cái cự đại rõ ràng tinh hồng dấu năm ngón tay. Tại cô kiếm đối kháng tứ đại Chu gia cường giả thời điểm, giờ phút này, Diệp Kinh Vân tay cầm Lịch Thiên kiếm đi tới, trực tiếp xuất hiện tại trước mặt Chu Hoa. Chu Hoa lông mày cao chặt, cảm nhận được cái sau trên thân lăng nhiên sắc ý, hắn sắc mặt thay đổi liên tục, ngươi làm cái gì? Giết ngươi. Diệp Kinh Vân lạnh lùng mở miệng nói, ngẫu nhiên, tay cầm Lịch Thiên kiếm, hướng phía trước đống nhiên vung lên. Lập tức, một cỗ kinh thiên Lịch Thiên kiếm khí như núi như biển bạo phát đi ra, làm cho mảnh không gian này đều ngưng kết lại. Sắc mặt Chu Hoa đại biến, tranh thủ thời gian tế ra thánh thể tinh không. Nhưng cho dù dạng này, cánh tay của hắn hay là bị Diệp Kinh Vân chặt đứt. A a a. Hắn phát ra thê tiếng kêu thảm thiết, toàn bộ ngũ quan đều vặn mèo, xem ra rất là dữ tợn. Tất cả mọi người hoảng sợ ngẩng đầu, nhìn xem một màn này, không ai từng nghĩ tới Chu gia thứ nhất con của Thiên Kiêu lại bị người gãy một cánh tay, mà lại người kia tu vi chỉ là tại đại đế cảnh thất trọng mà thôi. Diệp Kinh Vân còn không bỏ qua Chu Hoa, bất quá, giờ phút này, cô kiếm khí tức trên thân càng ngày càng yếu. Không có cách nào, hắn chỉ có thể rời đi nơi đây, nếu không, chờ chút đến càng nhiều Chu gia cường giả, hắn sẽ rất khó lại rời đi thánh thể vị diện. Cô kiếm rất mạnh, tay hắn cầm kiếm gãy, lại lần nữa đánh giết một vị Chu gia cường giả. Còn lại hai vị Chu gia cường giả mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, bọn hắn nghĩ như thế nào cũng không nghĩ tới cái này cô kiếm hội vì Diệp Kinh Vân xuất thủ. Giờ phút này, bọn hắn như chó nhà có tang một dạng chạy trốn. Diệp Kinh Vân không tiếp tục để ý những người này, nhanh chóng rời đi nơi đây. A a a. Lần sau ta gặp được ngươi, tất sát ngươi. Phía dưới, mất đi cánh tay phải Chu Hoa phát ra uy hiếp đến, một đôi tròng mắt phun ra nuốt vào lấy vô tận hạt quang. Mặc cho ai nấy đều thấy được hắn trong đôi mắt giống như thực chất sát ý. Sát ý một mảnh lăng nhiên. Không chết không thôi. Chương 3021, máu ngạc chương 3021, máu ngạc Chu gia thảm bại. Diệp Kinh Vân đã rời đi thánh thể vị diện. Hắn trở lại mình vị diện, nghịch thiên bị mặt. Trở lại trong pháo đài cổ, Diệp Kinh Vân ngồi xếp bằng. Thần niệm quét vào mình vị diện bên trên, liền có thể nhìn thấy sông núi, nước sông, biển cả, còn có thành trì cùng con dân. Bây giờ nghịch thiên bị mặt phát triển rất tốt. Ân. Một đoạn thời khắc, Diệp Kinh Vân khẽ nhíu mày, bởi vì hắn cảm nhận được nghịch thiên bị mặt Bắc Cực chi địa truyền đến một trận bạo động. Ở nơi đó có một thanh hải nhãn, rất là quỷ dị cùng thần kỳ. Tại thôn phệ lấy cả cái vị diện lực lượng, như thiên địa đều tại sụp đổ. Chiếc kia hải nhãn dưới có lấy ngập trời yêu khí, sông ngang mà đến, cuốn lên tứ phương. Đó là cái gì? Thân hình Diệp Kinh Vân nhanh chóng biến mất ngay tại chỗ, trực tiếp tiến về nghịch thiên vị mặt Bắc Cực. Giống. Gầm lên giận dữ, giờ phút này, trong hải nhãn truyền đến chấn động kịch liệt, ngay sau đó, một đầu khổng lồ yêu thú phóng lên tận trời, cuồn cuộn yêu khí sôi trào, bao phủ hết thảy. Diệp Kinh Vân nhanh chóng mà đến, định nhãn xem xét, liền phát hiện ra tại đó có một đạo thân ảnh khổng lồ, đứng ở phía trước, nó đôi mắt có là đèn lồng lớn nhỏ, tràn ngập một mảnh huyết sắc chi quang. Ngươi là cái gì? Dám đến ta vị diện? Hắn giống to, thanh âm bên trong bí mật mang theo linh lực kinh người ba động, hướng phía trước nhanh chóng mà đi. Nhưng mà, đầu kia yêu quái lại không có bất kỳ cái gì sự tình. Phải biết, cái này nghịch thiên vị mặt là Diệp Kinh Vân mình sáng tạo ra đến. Hắn tại này vị diện chiến đấu, sức chiến đấu sẽ tăng lên mấy lần. Diệp Kinh Vân nhướng mày, trước mắt quái vật này tương tự cá sấu, mọc đầy bảy màu đỏ ngòm, nó thân thể còn to hơn núi. Ta là ai? Ngươi có thể xưng ta là máu ngạc đại nhân. Ta là máu ngạc nhất tộc, chuyên môn thôn phệ các đại vị diện, ta muốn đem ngươi này vị diện thôn phệ hết. Kể từ đó, ta liền có thể bước vào đến tiên đế cảnh. Đầu này quái vật khổng lồ miệng nói tiếng người, nó bây giờ tu vi tại tiên đế cảnh cựu trọng bên trong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào đến tiên đế cảnh bên trong. Trên thân lân phiến giống như kim loại mở dạng, từng mảnh lân giáp chết xạ ra băng lãnh quang trạch, như mặc một bộ máu kim giáp trụ. Máu ngạc nhất tộc. Diệp Kinh Vân nhướng mày, hắn nghe đều chưa nghe nói qua cái chủng tộc này. Bất quá, đầu này máu ngạc muốn thôn phệ hắn nghịch thiên bị mặt, không có cửa đâu. Đúng vậy, ngươi bị diện có thể bị ta thôn phệ, ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh. Giờ phút này, đầu này máu ngạc trên thân bỗng nhiên bốc lên ra rất nhiều tinh lực, ngay sau đó, biến thành hình người. Hắn cao lớn hùng vĩ, thân cao 2 mét, đạp trong hư không, có mái tóc dài màu đỏ ngòm, theo gió tung bay. Đây là một vị khôi ngô trung nhân, trên thân khí thế hãi nhiên, như là ma thần, quên thân lượn lờ lấy xương mù màu máu, cho người ta một loại cảm giác áp bách, nhanh để người ngạt thở. Diệp Kinh Vân có thể cảm nhận được trung niên nhân này trên thân sắc ý, giống như thực chất, để người tê cả da đầu. Con quái vật này khẳng định chém giết không ít người, hai tay khẳng định dính đầy máu tươi. Đôi tròng mắt kia huyết hồng vô cùng, xem xét liền biết đầu này máu ngạc trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua giết vô số sinh linh. Diệp Kinh Vân nhướng mày, trước mắt đầu này máu ngạc dám đến địa bàn của hắn Dương Oai, thật là sống dính. Tiểu tử, tuy nói đây là ngươi bị diện, người bình thường đến cũng sẽ không là đối thủ của ngươi, bởi vì này bị diện như là ngươi lại trợn. Nhưng đáng tiếc, bất luận cái gì bị diện bên trong lực lượng đối ta đều là vô hiệu. Ta máu ngạc nhất tộc trời sinh năng lực chính là không nhìn bị diện chi lực. Cho nên, tiểu tử, không nên phản kháng, ngoan ngoãn cùng ngươi bị diện trở thành thức ăn của ta đi. Trung niên nhân sát khí bừng bừng, âm lãnh cười một tiếng, hắn thân thể hơi chấn động một chút,
phiến thiên địa này phảng phất muốn vỡ vụn một dạng. Thanh âm rơi xuống, hắn nô ra một cái đại thủ hướng phía trước chụp tới. Một thân tiên thần cảnh cựu trọng đỉnh phong tu vi bạo phát đi ra. Ầm ầm. Chiêu này mới ra, lập tức thiên khung phảng phất muốn vỡ vụn. Huyết sắc đại thủ phô thiên cái địa mà đến. Sắc mặt Diệp Khinh Vân hơi đổi, tại mình vị diện bên trong, hắn quả quyết tế ra nghịch thiên đế thân. Phía sau, xuất hiện một thân ảnh mờ ảo, tản ra hãi nhiên nghịch thiên chi khí. Ân, nghịch thiên tộc. Máu ngạc lập tức sững sờ, ngay sau đó, chính là điên cuồng phá lên cười, ha 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 ha. Thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa. Ta muốn giết ngươi, đưa ngươi nuốt, ta sẽ nghịch thiên cải mệnh. Ha 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 ha. Nó phảng phất ăn chắc Diệp Khinh Vân. Thân sắc của Diệp Khinh Vân bình thản, nhìn về phía trước, phía sau chín làm trái khí nháy mắt thi triển đi ra, chín đạo bạch kim chi quang không ngừng mà phiêu đãng, như chín đầu bạch kim cự long, chấn nhiếp bát phương. Sức chiến đấu tăng lên mấy lần. Diệp Khinh Vân một kiếm tiếp lấy một kiếm mạnh ra. Hắn hiện tại đế cảnh kiếm đạo ở vào kiếm trời cấp độ. Dầm dầm. Yêu dị trung niên nhân bỗng nhiên há mồm phun ra một đoàn huyết sắc sương mù, hướng phía Diệp Khinh Vân cuốn tới. Cái này đoàn sương mù màu máu vô cùng kỳ dị, tản ra hãi nhiên sát khí, rơi vào trên thân người, sẽ nháy mắt diệt vong. Diệp Khinh Vân con ngươi có chút co rụt lại, dưới chân điểm xuống mặt đất, nhanh chóng lui ra phía sau. Cùng lúc đó, hắn trở tay một kiếm mạnh tới, hãi nhiên kiếm khí khuấy động bốn phía. Hưu. Trung niên nhân trên thân lân giáp bị xẹt qua một đạo vết máu, máu tươi như nước suối hiện lên. Không hổ là nghịch thiên tộc, võ giả căn bản là phá không được ta cái này phòng ngự. Rất tốt, ta đều có chút không bỏ được nuốt ngươi. Đợi ta đưa ngươi vị diện thôn phệ ngươi, ta tu vi tăng lên tới tiên đế cảnh sau, ngươi liền trở thành ta thứ hai thần hồn đi. Hắn cười lạnh, như ăn chắc Diệp Khinh Vân một dạng, lại lần nữa mà đến, tay phải hướng phía nắm vào trong hư không một cái, lập tức, một thanh tử lân giáp tạo thành chiến kích xuất hiện trong tay, hướng phía trước đông nhiên vạch một cái, lập tức, hư không đều phảng phất vỡ vụn một dạng, khi thật là khủng bố. Diệp Khinh Vân lấy nghịch thiên kiếm đối kháng. Phốc. Hắn thân thể lui ra phía sau, thân hình cuồn rung động, phun ra một ngụm máu tươi, hơi biến sắc mặt. Trước mắt vị này từ máu ngạc biến thành trung niên nhân sức chiến đấu kinh người, so trước đó Chu gia Chu Hoa phải cường đại quá nhiều. Thực lực của Chu Hoa căn bản là so sánh không được vị này trung niên nhân. Thực lực sai biệt quá lớn. Ngươi còn không có trưởng thành, ngươi còn không có chân chính lĩnh ngộ nghịch thiên tộc tinh túy, ngươi chỉ là học xong chín làm trái khí mà thôi. Trung niên nhân như đối nghịch thiên tộc rất hiểu rõ, hắn lạnh lùng mở miệng nói, trong đôi mắt hiện ra tham lam chi quang, hắn thấy, mình là ăn chắc Diệp Khinh Vân. Gió nghịch. Diệp Khinh Vân vung bảy nghịch thiên kiếm, trực tiếp thi triển tự sáng tạo kiếm thức gió nghịch. Một chiêu gió nghịch thi triển đi ra, lập tức cuồng phong đánh tới, gió ở khắp mọi nơi, trong gió mang lưới đao, khủng bố như vậy. Chiêu này rơi tại trung niên trên thân người, cái sau trên thân lân giáp bị gió thổi qua, ngay sau đó, chính là xuất hiện từng đạo huyết sắc vết tích, máu tươi hiện ra đến. Không dùng. Nhưng mà, trung niên nhân biểu lộ rất là nhạt, trên người hắn buốc lên khí lưu màu đỏ ngòm, một màn quỷ dị xuất hiện, trên người hắn huyết sắc vết tích biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, như vừa rồi chẳng có chuyện gì phát sinh. Diệp Khinh Vân con ngươi có chút co rụt lại, rất là giật mình. Gia hỏa này thực lực thật biến thái. Chương 3022, tập chim chương 3022, tập chim ta nói không dùng. Trung niên nhân ngạo nghễ mở miệng nói, một đôi tròng mắt phun ra nuốt vào lấy hàn quang. Đột nhiên, một cỗ khí tức kinh khủng phát ra, làm cho không gian cũng vì đó ngưng kết. Tại ngón tay của Diệp Khinh Vân ở giữa xuất hiện một bộ cung tên, Ngũ Giai Diễn Binh. Sau thần nghệ thân tự chế tạo ra đến đạo cung. Diệp Khinh Vân tay nắm lấy đạo cung, lôi kéo dây cung. Trên bầu trời, kia vòng liệt dương tản ra liệt hỏa chi ý, tán lạc xuống, một chút xíu ngưng tụ thành một đạo mũi tên, hãi nhiên khí thế làm cho mảnh không gian này cũng vì đó ngưng kết. Cái gì? Sau thần nghệ cung tiễn, ngươi làm sao lại có? Trung niên nhân sắc mặt lần thứ nhất thay đổi, hắn kinh hô liên tục. Không biết nó có thể hay không đối ngươi có thương tổn. Diệp Khinh Vân lạnh lùng mở miệng nói, ngay sau đó, chính là lôi kéo dây cùng, đột nhiên kéo một phát. Hưu. Một chi liệt dương mũi tên trực tiếp bay ra ngoài, bắn nát thiên cùng, tốc độ cực nhanh, như một vệt ánh sáng. Trung niên nhân nháy mắt cảm nhận được nguy cơ, thân hình lấp lóe, muốn tránh né cái kia đạo mũi tên. Nhưng đạo này mũi tên có thể chuyển biến. Phốc. Một đạo huyết quang phóng lên. Trung niên nhân thân thể cuồng rung động, lui ra phía sau mấy bước, cái kia đạo mũi tên liền cắm ở hắn kiên bàn thượng, máu tươi vẩy xuống. Hắn thống khổ kêu, đột nhiên vừa gãy, hoảng sợ nhìn về phía trước thanh niên áo trắng, kinh hô liên tục, ngươi làm sao lại có hậu thần nghệ đạo tiễn? Đạo này tiễn không phải bị Kim Ô nhất tộc trấn áp lại sao? Rất nhiều năm trước, sau thần nghệ đạo tiễn liền bị Kim Ô nhất tộc tìm tới, Kim Ô nhất tộc đem thanh này đạo tiễn trấn áp. Cũng bởi vì dạng này, thanh này cựu giai diễn binh mới có thể giáng cấp vì ngũ giai diễn binh. Còn tốt bản thể hắn không phải Kim Ô, không phải, vừa rồi mũi tên kia đủ để cho hắn chí mạng. Năm đó, sau thần nghệ thế nhưng là đem mình đối Kim Ô nhất tộc sát ý toàn bộ hội tụ tại thanh này đạo trên tên. Đạo cung sáng tạo ra đến mục đích đúng là vì chém giết Kim Ô nhất tộc. Thực tế là lúc ấy Kim Ô nhất tộc quá mức bá đạo. Nó sáng tạo ra 10 vòng nắng gắt đến, làm được nhân tộc sống ở trong nước lửa, dân chúng lầm than. Thôi động ngũ giai diễn binh cần cực lớn lực lượng cùng cường hãn nhục thân. Lấy Diệp Khinh Vân thực lực hôm nay nhiều nhất chỉ có thể thi triển 3 lần. Bây giờ hắn đã thi triển 1 lần, còn có 2 lần cơ hội. Đối phó máu ngạc đầy đủ. Trung niên nhân sắc mặt trầm xuống, nhưng ngay sau đó, chính là thở dài một hơi, nhẹ nhàng cười một tiếng, "Đạo, ngươi đối thủ một mất một còn đến." Trong hư không đông nhiên truyền đến từng đợt ba động, ngay sau đó, ở nơi đó xuất hiện một đầu to lớn kim ô, đầu này kim ô dài đến 500 trượng, che khuất bầu trời, trên thân bộ lông màu vàng nóng như kim loại mở dạng, không gì không phá, vô ở giữa, mang theo tiếng oanh minh. Đây là một đầu Kim Ô đại sứ người, tu vi của hắn cao tới tiên đế cảnh nhất trọng. Từ khi đạo cung bị lấy đi sau, Kim Ô nhất tộc cả ngày liền sinh hoạt tại trong sự sợ hãi, bọn chúng sợ hãi vị kia lấy đi đạo cung người có một ngày sẽ đi tới Kim Ô nhất tộc trong đại bản doanh, đem Kim Ô nhất tộc chém giết không chừa mảnh giáp. Cho nên, Kim Ô nhất tộc liền để các đại cao thủ đi tìm vị này lấy đi đạo cung người. Đầu này Kim Ô đại sứ người một mực tính nghiệp tìm kiếm, vừa vặn tiến lên lúc cảm nhận được đạo cung truyền đến ba động, chính là hướng phía Lịch Thiên vị mặt mà đến, liền phát hiện tay cầm đạo cung thanh niên áo trắng. Chính là ngươi lấy đi đạo cung, còn chém giết ta Kim Ô nhất tộc tộc nhân. Đầu này dài đến 500 trượng Kim Ô đại sứ người miệng nói tiếng người, thanh âm băng lãnh, đôi mắt sắc ý, kể từ khi biết Diệp Khinh Vân có thể dựa vào đạo cung chém giết thiên đế cảnh cựu trọng cấp bậc Kim Ô sau, Kim Ô nhất tộc chính là phái ra càng thêm cường đại tộc nhân, tới đây trấn áp Diệp Khinh Vân. Nhanh chóng đem đạo cung cho ta nhưng lưu ngươi một mạng. Nó đôi mắt kiên kỵ nhìn qua trong tay Diệp Khinh Vân cái kia thanh đạo cung. Ha ha. Diệp Khinh Vân không chút nào tin tưởng Kim Ô song phương quan hệ trong đó đều không chết không thôi. Trước mắt đầu này Kim Ô đại sứ người sẽ bỏ qua hắn. Gia hỏa này nhưng coi Diệp Khinh Vân là thành là hài tử đối đãi. Nam mơ đi, chỉ cần có Diệp Mỗ một ngày tại, thanh này đạo cung liền sẽ một mực đối cho phép các ngươi Kim Ô nhất tộc. Sau thần nghệ năm đó chưa hoàn thành sự tình liền giao cho ta để hoàn thành. Diệt các ngươi Kim Ô nhất tộc. Diệp Khinh Vân bá đạo đến cực điểm mở miệng nói, cầm trong tay đạo cung, mái tóc màu đen không gió mà bay, hảo hảo tiêu sái, uy vũ mười phần. Thật sự là rõ rạc. Sau thần nghệ tuy nói sáng tạo ra chuyên môn đối phó ta Kim Ô nhất tộc cựu giai diễn binh, nhưng hắn không giống không làm gì được ta Kim Ô nhất tộc sao? Đầu này Kim Ô đại sứ người liên tục chảo phúng, đôi mắt lóe ra khinh thường chi quang. Ha ha, năm đó, hắn một thân một mình, nương tựa theo một thanh đạo cung, liền kém chút diệt các ngươi Kim Ô nhất tộc. Diệp Khinh Vân sáng sủa mở miệng, Kim Ô đại sứ người sắc mặt càng ngày càng âm trầm, đều không khác mấy nhỏ máu. Hiển nhiên, Diệp Khinh Vân nói tới nó đau đớn. Đích xác, năm đó, sau thần nghệ nương tựa theo một thanh tự sáng tạo đạo cung, một thân một mình, xông vào đến Kim Ô nhất tộc trong đại bản doanh, đem Kim Ô giết đến không chừa mảnh giáp. Lúc ấy, Kim Ô nhưng là có 10 vị đại đế, bọn chúng hóa thành 10 vòng nhiệt dương, chiếu rọi tinh cầu bên trên bất cứ sinh vật nào đều muốn đối bọn chúng thần phục, cúng bái, không được vô lễ. Nhưng khi đó, sau thần nghệ một người liền chém giết 9 vị đại đế, cuối cùng vị kia đại đế may mắn chạy trốn. Việc này lưu truyền đến các đại chủng tộc bên trong. Từ đây, Kim Ô nhất tộc xuống dốc. Đây đối với toàn bộ Kim Ô nhất tộc đến nói là to lớn nhục nhã, là một đạo vết sẹo. Mà bây giờ, Diệp Khinh Vân để lộ vết sẹo này ngấn, cái này khiến Kim Ô đại sứ người vô cùng phẫn nộ, ngập trời phẫn nộ. Lửa giận của nó như núi lửa một dạng bạo phát ra. "Im ngay!" Nó hét lớn một tiếng, mệnh lệnh Diệp Khinh Vân im ngay. "Làm sao? Bị ta nói đến chỗ đau sao?" Diệp Khinh Vân cười lạnh, không thèm để ý chút nào Kim Ô đại sứ người phẫn nộ, hắn thực sự nói thật, là lịch sử, lúc ấy Kim Ô nhất tộc đích xác kém một chút liền diệt tại sau thần trong tay nghệ. Như thế lớn một cái chủng tộc vậy mà kém chút chết tại một người trong tay, đây không phải sỉ nhục là cái gì? Im ngay, im ngay, người im miệng cho ta. Đầu này Kim Ô đại sứ người nổi điên, liều mạng phe phẩy cánh, lập tức, cuồng phong gào thét, không gian đều muốn vỡ vụn. Diệp Khinh Vân cười lạnh, tay hắn cầm đạo này cùng, trực tiếp bắn ra ngoài. Im ngay chính là ngươi, tạp chim. Đạo mũi tên hưu một tiếng, bắn ra ngoài, đâm thủng bầu trời. Đạo này mũi tên khí tức trực tiếp khóa chặt Kim Ô đại sứ người. Kim Ô đại sứ người lập tức giật mình kêu lên, tâm thần đều tại cuồng rung động. Máu ngạc, giúp ta ngăn cản một chút. Nó quá sợ hãi. Sau thần nghệ truyền thuyết một mực lưu truyền tại Kim Ô nhất tộc, điều này sẽ đưa đến tất cả Kim Ô đều tâm sinh sợ hãi, e ngại sau thần nghệ, cũng e ngại cái kia đạo cung. Lại nói, đạo này cung bây giờ tuy nói chỉ là ngũ giai diễn binh, nhưng uy lực vẫn như cũ to lớn vô cùng. Nhanh a. Kim Ô đại sứ người mở miệng nói, ta giúp ngươi giết kia nhân tộc tiểu tử đi. Đạo này mũi tên vẫn là ngươi để ngăn cản đi, không cần sợ hãi, sẽ không chết. Máu ngạc mở miệng nói, thân hình chính là run lên, thẳng hướng phía trước mà đi, nhanh như gió táp, nhanh như thiểm điện. Ta đi. Kim Ô đại sứ người hú lên quá dị. Chương 3023, đấu chiến thắng Phật chương 3023, đấu chiến thắng Phật thượng cổ nhân giới sau thần nghệ xạ nhật lưu lại một đoạn bất hủ truyền thuyết. Chẳng biết tại sao, sau thần nghệ biến mất không thấy gì nữa, lưu lại một thanh đạo cùng, bị Kim Ô nhất tộc tìm tới. Kim Ô nhất tộc vốn không muốn chấn áp, chỉ muốn phá hủy, nhưng đạo này cũng không cách nào bị phá hủy. Bất đắc dĩ hạ, bọn hắn chỉ có thể chấn áp, sống sờ sờ đem cựu giai diễn binh chấn áp thành ngũ giai diễn binh. Lại không nghĩ tới đạo cùng vẫn như cũng bị người đoạt đi, hoành không xuất thế. Hiu. Đạo tiễn lao vụt một tới, đâm rách hư không. Kim Ô đại sứ người lông mày cao chặt, thân thể cuồng rung động. Hắn rốt cuộc biết vì sao tộc nhân của mình chết thảm tại trong tay đối phương. Đạo này tiễn uy lực quá lớn, mà lại đạo này trên tên còn ẩn chứa sau thần nghệ sát ý. Tu vi của nó tuy nói đạt tới tiên đế cảnh nhất trọng, nhưng đối mặt đạo này tiễn, vẫn như cũng nhận trọng thương, thân hình ổn định, tranh thủ thời gian khôi phục thể nội thương thế. Hóa thành trung niên nhân máu ngạc giờ phút này đã bắt tới, cầm trong tay huyết sắc chiến kích, hướng phía Diệp Khinh Vân mà tới. Diệp Khinh Vân lấy lợi kiếm ngăn cản. Ầm vang. Trong hư không phát ra một đạo tiếng vang đến, quanh quẩn thiên địa. Đạo tiễn đối Kim Ô đại sứ người uy lực rõ ràng phải lớn tại đối máu ngạc uy lực. Nhưng vào lúc này, một chiếc kim sắc cổ thuyền hướng phía bên này nhi đến, thần quang trong trẻo. Tại cổ thuyền trên bong thuyền ngạo nghễ đứng một thân ảnh. Kia là một con khỉ. Nghĩa phụ, Tôn Tiên Hồ, tay hắn cầm như ý bổng, nhanh chóng mà hạ, hướng phía bên này mà lên, trong tay như ý bổng cấp tốc bị lớn, từ trên xuống dưới, cấp tốc bay tới, cuốn lên một đoàn gió lốc. Ầm vang. Máu ngạc lại lần nữa cơ như ý bổng, vung vậy quá khứ. Cả hai va chạm, phát ra tiếng leng keng. Máu ngạc thân hình cuồng rung động, lui ra phía sau mấy bước, phun ra một ngụm máu tươi, hắn hoảng sợ nhìn qua phía trước Lục Nhĩ Linh Hầu. Tu vi tôn tiên còn không có đột phá tiên đế cảnh, vẫn tại tiên đế cảnh cửu trọng. Nhưng thực lực của hắn lại so trước đó muốn tăng lên mấy lần. Nó hai con ngươi bắn ra chùm sáng đang thiêu đốt hừng hực, thần diễm nhảy chập chờn, cực kỳ kinh người, trong tay như ý động đống nhiên bị lớn, như nặng như Thái Sơn, thẳng hướng phía trước mà đi. Phốc. Máu ngạc hú lên quá dị, trên người xuất hiện một cái lỗ máu, máu tươi chảy cuồn cuộn. Phải biết, trên người hắn hắc kim giáp trụ sao mà kiên cố, là nó lân phiến đúc thành, không gì không phá, nhưng giờ phút này lại bị như ý bổng đâm xuyên. Đây là cái gì bổng tử? Trong lòng hắn lớn rung động, trên mặt hiện ra vẻ sợ hãi. Tôn Tiên lao vụt tới, trước mắt quái vật này cũng dám đối với hắn nghĩa phụ lộ ra sát ý, muốn chết. Một gậy mạnh tới, nhấc lên trận trận gió lốc, không gian đều giống như vỡ vụn một dạng. Cả người hắn có khí thôn sơn hà chi thế, lại càng đánh càng hăng, trong tay như ý bổng bùng vẩy đến càng lúc càng nhanh, hướng phía máu ngạc đánh tới. Máu ngạc bị đánh cho liên tục lùi lại, thân hình cuồng rung động, miệng phun máu tươi. Tuy nói hắn tu vi là cao hơn Tôn Tiên, nhưng thực lực lại hoàn toàn không bằng Tôn Tiên. Máu ngạc tê cả da đầu, nhìn qua kia càng đánh càng hăng Tôn Tiên, hắn biết mình là gặp phải kẻ tàn nhẫn, ngươi là đấu chiến thắng Phật hậu đại. Hắn kinh hô liên tục, lại không tắt chiến suy nghĩ. Đấu chiến thắng Phật. Bốn chữ này đủ để như cự sơn đè chết hắn. Diệp Kinh Vân nhìn qua Tôn Tiên, phát hiện thực lực của Tôn Tiên so trước đó phải cường đại mấy lần. Tôn Tiên không có ý định bỏ qua máu ngạc, cầm trong tay như ý bổng, thẳng vào tới, thân hình liên tục lấp lóe. Máu ngạc tê cả da đầu, đôi mắt run rẩy, sợ hãi vô cùng, vung tay lên, ngăn cản Tôn Tiên tiến lên. Huyết sát đại thủ đánh tới, nơi lòng bàn tay tách ra vô cùng năng lượng kinh khủng, làm cho phương tiên địa này cũng vì đó run lên, khủng bố như vậy. Tôn Tiên trong con ngươi thần diễm cực kỳ chói mắt, kim quang bùng lên, nên đón kia kinh thế công kích, tùy ý đối phương bàn tay đánh tới, trong tay hắn như ý bổng thẳng hướng phía trước mà đi. Khen. Bàn tay của đối phương trực tiếp bị vỡ nát, trong lòng bàn tay toát ra máu tươi. A a a. Máu ngạc tiếng kêu rên liên hồi. Hắn trực tiếp hóa vì bản thể, thân thể cao lớn hướng phía trước mà đi. Nhưng Tôn Tiên không có chút nào dự định bỏ qua máu ngạc, một đường đuổi theo. Giờ phút này, Diệp Khinh Vân đem ánh mắt ngưng tụ tại phía trước đầu kia Kim Ô đại sứ người trên thân. Đầu này Kim Ô đại sứ người nhìn thấy bị đuổi theo hành hung máu ngạc, nơi nào còn dám tiếp tục ở chỗ này, nó dự định trở về nói cho Kim Ô nhất tộc, phái càng nhiều Kim Ô tới đây vây sát Diệp Khinh Vân. Diệp Khinh Vân há sẽ bỏ qua hắn, rút ra này vị diện tín ngưỡng chi lực. Hắn tại mình vị diện bên trong, sức chiến đấu lớn nhất, hắn định dùng đạo tiễn đến vây sát đầu này Kim Ô. Tay cầm đạo cung, thân thể của Diệp Khinh Vân cong thành cong, cài tên, dương cung, cả cái động tác một mạch mà thành. Hưu. Lệ tiếng khóc truyền ra, kim hoàng sắc mũi tên phá không mà ra, thẳng hướng phía trước Kim Ô mà đi. Đạo trên tên ẩn chứa sát ý, kia là sau thần nghệ đối Kim Ô nhất tộc sát ý đạo này tiễn có lẽ đối chủng tộc khác tạo thành không được quá lớn lực sát thương, có thể đối Kim Ô nhất tộc có thể tạo thành lực sát thương to lớn. Mũi tên nhanh chóng mà đi. Đạo tiễn hóa thành một tia chớp màu đen, không ngừng tiến đến, hoành không mà đi, sát ý lang nhiên. Đây là Diệp Khinh Vân chỗ bắn ra mạnh nhất một tiễn, ẩn chứa sát ý của mình, toàn thân lực lượng, cùng vị diện lực lượng. Khi một tiễn này bắn đi ra thời điểm, Diệp Khinh Vân tranh thủ thời gian đến thân thể của mình giống như bị móc sạch mở dạng, thở hổn hển, lại không sức chiến đấu, nhưng có Tôn Tiên ở đây, hắn cũng là không cần phải lo lắng an toàn. Kim Ô đại sứ người lông mày cao chặt. Kia một đạo mũi tên là đặc biệt nhắm vào Kim Ô nhất tộc, nó trong lòng cũng rung động, tranh thủ thời gian rời đi, nhưng cái kia đạo mũi tên đi theo hắn phương hướng không ngừng cải biến, mang theo mạng lớn hắc sắc và mang, sắc ý bằng bạc, kinh thiên động địa. Hưu. Cuối cùng, cái kia đạo mũi tên trực tiếp cắm ở Kim Ô trên phần bụng, tại hắn đứng tại một tòa núi lớn bên trên. Lại nhìn Tôn Tiên, hắn cơ như ý động, không ngừng hướng lấy phía trước truy đánh mà đi. Máu ngạc liên tục lui ra phía sau. Tôn Tiên một gậy vung xuống, vùng trời này đều phảng phất đang run rẩy. Phốc, một đạo huyết quang tóe lên. Máu ngạc kêu thảm một tiếng, nửa người dưới của hắn trực tiếp bị tươi sống đánh gãy, hóa thành một mảnh bùn máu, máu tươi hiện ra đến. Trên thân lân giáp đều hiện lên ra từng đạo huyết sắc vết tích, máu tươi như nước suối hiện ra đến. Đấu chiến thắng Phật. Làm sao lại có đấu chiến thắng Phật? Bọn hắn không phải đã diệt tuyệt sao? Nó trong lòng hãi nhiên, nghịch không mà đi, chỉ muốn rời đi nơi này, nếu sớm biết nơi này có như thế một đầu đấu chiến thắng Phật, vậy nói gì, hắn cũng sẽ không đợi ở chỗ này. Nhưng mà, Tôn Tiên căn bản không có ý định bỏ qua hắn, vẫn như cũ vào tới. Bèng, lại làm một gậy rơi xuống, trực tiếp đem máu ngạc đập trên mặt đất, thoi thoát, miệng phun máu tươi. Chết. Tôn Tiên ngửa mặt lên trời gào thét, lại lần nữa vung vẩy như ý bổng. Dưới khống chế của hắn, như ý bổng trực tiếp biến lớn, từ trên xuống dưới, như một tòa núi lớn nhạc hung hăng rơi xuống, làm cho mảnh không gian này cũng vì đó rung lên. Bèng, bèng, bèng. Đầu này máu ngạc bị sống sờ sờ đánh chết. Nghĩa phụ, Tôn Tiên đánh chết đầu này máu ngạc sau, đi tới bên người Diệp Khinh Vân, hô: "Tôn Tiên, ngươi lại mạnh mẽ rất nhiều a." Diệp Khinh Vân cảm thán một tiếng. Chương 3024, ta làm giấc mộng chương 3024, ta làm giấc mộng nghĩa phụ, cái này máu ngạc trời sinh tính tham lam, dựa vào không ngừng thôn phệ vị diện đến cường đại mình, bất quá, trên người bọn họ huyết đục lại là cực kỳ mỹ vị. Tôn Tiên cười hắc hắc nói: "Ta cái này liền đem nó nướng chín cho nghĩa phụ ăn." Nói, Tôn Tiên trực tiếp kéo xuống một khối lớn tinh thịt, kia thịt lóe ra lộng lẫy thần uy. Dùng thanh thủy tẩy một chút, sau đó dùng lửa để nướng thịt, nhục thân mở mịt lờ lờ. "Ta tới đi." Diệp Khinh Vân mở miệng cười đạo, vung một chút thì là chờ một chút. Rất nhanh, thì quen, còn bay ra một cỗ thấm vào ruột gan hương khí, rất là mỹ vị. Tôn Tiên chảy nước miếng. Lúc này, trong tay Diệp Khinh Vân chiếc nhẫn lóe ra một đạo quang mang đến. Hỏa Diễm Chí Tôn thức tỉnh, bị đạo này mùi thơm cho làm tỉnh lại, cắn một cái tiếp theo khối thịt lớn, miệng nói tiếng người, thơm quá. Diệp Khinh Vân nhìn qua cái này toàn thân có bộ lông màu đỏ ngòm chó, kinh ngạc đến ngây người. Bởi vì đầu này Hỏa Diễm Chí Tôn tu vi vậy mà đạt tới Thiên Đế cảnh cửu trọng. Tỉnh lại sau giấc ngủ, tu vi vậy mà thẳng tới Thiên Đế cảnh cửu trọng. Cái này quá bất khả tư nghị, để người kinh hãi. Giờ phút này, đầu này Hỏa Diễm Chí Tôn quang mang lấp lóe, ngay sau đó, vậy mà biến thành một thân ảnh đến. Đây là một vị thiếu niên. Hắn có mái tóc dài màu đỏ ngòm, một đôi mắt to sáng ngời, giờ phút này, chính chảy nước bọt, An Diệp Khinh Vân nướng chín thịt. Diệp huynh, hắn cười hô, tu vi của ngươi. Diệp Khinh Vân kinh hô liên tục. Ta làm giấc mộng, mộng thấy mình sống được truyền thừa, kết quả sau khi tỉnh lại phát hiện tu vi thẳng tới Thiên Đế cảnh cửu trọng. Hỏa Diễm Chí Tôn mở miệng nói, giấc mộng kia quá kỳ diệu, giống như là thật một dạng. Giờ phút này, như một tòa tiểu sơn máu ngạt lại thiếu một khối thịt. Diệp Khinh Vân lại lần nữa nướng thịt, hương khí mười phần, tràn ngập không gian. Hắn tiếp tục nướng thịt, sau đó cười phân biệt đưa cho Tôn Tiên cùng Hỏa Diễm Chí Tôn. Ngươi là thiên cầu nhất tộc sao? Giờ phút này, trên Tôn Tiên hạ đánh giá Hỏa Diễm Chí Tôn, một đôi tròng mắt lóe ra tinh quang. Đúng vậy a. Hỏa Diễm Chí Tôn nói, cũng là nhìn từ trên xuống dưới Tôn Tiên. Ngươi là đấu chiến thắng Phật a. Hắn cắn một khối thơm ngào ngạt thịt đến, không bao lâu ăn sạch sẽ, lau đi khóe miệng. Cái này máu ngạt thịt thật là thơm a. Đúng vậy a, thơm quá. Ta gọi ngươi là gì tốt một chút? Gọi ngươi Hỏa Diễm Chí Tôn quá khó chịu. Tôn Tiên mở miệng nói, gọi ta Lửa Nhỏ đi. Thiếu niên nói, vừa ăn thịt nướng. Thịt thật rất thơm, rất có nhai kỉnh. Mà lại, đây không phải bình thường thịt của yêu thú, là máu ngạt thịt. Bên trong ẩn chứa mãnh liệt sinh mệnh tinh hoa, sau khi phục dụng, đối thọ nguyên đều có chỗ tăng trưởng. Lựa nhỏ, ngươi có thể tham gia thiên cầu nhất tộc vương giả chiến a. Tôn Tiên mở miệng nói, mỗi một loại tộc đều có vương giả chiến, đều sẽ quyết ra 10 đại vương giả ra, đại biểu cho chủng tộc này mạnh nhất 10 thiên nhân lớn. Thì như nói nhân tộc, liền có nhân tộc vương giả. Đang định tham gia sao? Hắc hắc, ta trong mộng bị tiền bối kia liền để ta đi tham gia. Lựa nhỏ nói, Diệp huynh, ngươi cũng sẽ đi tham gia nhân tộc vương giả đi. Lựa nhỏ hỏi. Đối. Diệp Kinh Vân nhẹ gật đầu. Nghĩa phụ, ta qua mấy ngày liền đi tham gia hầu tộc vương giả chiến. Ha ha, đến lúc đó ba người chúng ta người đều là vương giả. Tôn Tiên mở miệng cười đạo. Tiếp xuống, ba người lại bắt đầu nói chuyện, vừa ăn thịt nướng, vừa cười sướng trò chuyện. Thời gian trôi qua, một ngày này, Tôn Tiên cùng Hỏa Diễm Chí Tôn đều rời đi, bọn hắn đi tham gia riêng phần mình vương giả chiến. Mà Diệp Kinh Vân cũng rời đi. Hắn đi tham gia nhân tộc vương giả chiến. Thiên tài sáng, giờ phút này, vương giả vị diện vương giả cốc cũng đã tao động. Vương giả vị diện chuyên môn là vì nhân tộc vương giả chiến tiến hành vị diện. Giờ phút này, rất nhiều người đều hướng phía vương giả cốc mà đi. Những người này đều là nhân tộc thiên tiêu. Sơn cốc trung, người đông nghìn nghịt. Đúng lúc này, tại một đám người chen chúc hạ, một bạch bào nam tử chậm rãi hàng lâm xuống. Vị này bạch bào nam tử khuôn mặt tuấn mỹ, đủ để cho đông đảo nữ tử vì đó xấu hổ, khoe miệng của hắn mang theo một màn yêu dị thiếu dung. Trong lúc giơ tay nhấc chân, đều để người tin phục. Sau lưng của hắn có một thanh cổ kiếm. Người này là một vị cao thủ sử dụng kiếm. Tô Thiên. Tô gia nhất là kinh nghiệm kiếm đạo cao thủ thanh niên, thực lực rất mạnh. Có người hạ giọng nói, đồng thời, hắn cũng là nhân tộc 10 đại vương giả lôi cuốn nhân tuyển. Theo Tô Thiên xuất hiện, hắn lập tức liền trở thành vạn chúng chú mục tiêu điểm. Không ít nhân vọng lấy Tô Thiên, tâm thần run lên. Tô Thiên danh khí rất lớn, tu vi của hắn tại Thiên Đế cảnh cửu trọng, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào đến Tiên Đế cảnh bên trong. Hắn muốn có thể bước vào Tiên Đế cảnh, nhưng hắn cũng không có làm như vậy, bởi vì hắn muốn tham gia nhân tộc vương giả chiến. Mà nhân tộc vương giả chiến quy định võ giả tu vi cao nhất chỉ có thể tại Thiên Đế cảnh cửu trọng. Chứ ngoài Tô Thiên, còn có một người gây nên không ít người cao độ coi trọng. Đây là một vị thanh niên, hắn ngạo nghễ đứng, nghiêng dựa vào một gốc cây liễu bên trên, tên của hắn cứ gọi là Kiếm Kinh Thiên. Đối với Kiếm Kinh Thiên mà nói, có thể làm cho hắn coi trọng chỉ có kiếm trong tay hắn mà thôi, bất luận kẻ nào đều không thể rơi vào pháp nhãn của hắn bên trong, dù là người này là Tô Thiên. Kiếm Kinh Thiên, kiếm đạo của hắn như tên của hắn một dạng, rất kinh thiên. Tu vi của hắn giống như Tô Thiên, cũng tại Thiên Đế cảnh cửu trọng, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào đến Tiên Đế cảnh bên trong, thực lực cường hãn. Đồng dạng, hắn cũng tinh thông kiếm đạo. Hai người này đều bị người ca tụng là kiếm đạo tuyệt thế song tiêu. Giờ phút này, Diệp Kinh Vân chỗ trong đám người, nhìn xem bốn phía, hắn nghe tới rất nhiều người, đều là đối một chút có danh tiếng người tán dương. Trong đó đại bộ phận là liên quan tới Kiếm Kinh Thiên. Kiếm này kinh thiên trên kiếm đạo có rất lớn tạo nghệ, một tháng trước, hắn tiến về trong Kiếm Linh Sơn mạch lĩnh ngộ phía trên vết kiếm. Kiếm Linh Sơn mạch là lừng lẫy nổi danh kiếm đạo sơn mạch. Phàm là tu luyện kiếm đạo người đều sẽ tiến về Kiếm Linh Sơn mạch, đi lĩnh ngộ phía trên từng đạo vết kiếm. Phía trên hết thảy có 9999 đạo kiếm ấn. Nhìn chung lịch sử, có thể lĩnh ngộ ra toàn bộ lắc đắc không có mấy, mà phàm là lĩnh ngộ ra người tới không phải nhân tộc mạnh nhất kiếm giả. Khoảng cách lần trước lĩnh ngộ ra toàn bộ vết kiếm người đã có dòng dã 3000 năm, mà Kiếm Kinh Thiên lĩnh ngộ ra đến, rung động thiên địa. Danh tiếng của hắn triệt để khai hỏa. Trừ Kiếm Kinh Thiên, ngoài Tô Thiên còn có không ít có danh tiếng người đến chỗ này, vì tranh đấu nhân tộc vương giả. Ân, ngươi đến. Lúc này, Kim Cửu Vũ chậm rãi đi tới, hắn phát hiện Diệp Khinh Vân, mỉm cười. Theo hắn đến đây, không ít mặt người lộ giật mình. Kim gia tuyệt thế thiên tài Kim Cửu Vũ. Gia hỏa này sức chiến đấu không tầm thường, đồng dạng hắn cũng là được vinh dự nhân tộc vương giả lôi cuốn nhân tuyển. Cái này thực lực của Kim Cửu Lưu rất mạnh a.
Ân, người kia là ai?
Tốt lạ mặt.
Không biết, tu vi của hắn giống như chỉ có thiên đế cảnh thất trọng. Tu vi như thế cũng dám tới tham gia nhân tộc vương giả chiến. Đây là tới hạng cho ta.
Không ít người xì xào bàn tán, nhìn về phía Diệp Khinh Vân, đôi mắt khinh thường. Chương 3025, vương giả chi chiến chương 3025, vương giả chi chiến nhân tộc các lộ thiên kiêu hội tụ kiếm linh sơn mạch, tranh đoạt nhân tộc 10 đại vương giả. Mỗi một loại tộc cách mỗi ngàn năm đều sẽ cử hành vương giả chi chiến, quyết ra 10 người đến, dùng cái này để chứng minh phía sau lưng thực lực cùng tiềm lực. Mỗi một lần vương giả chiến đều sẽ toát ra người mới đến, nổi danh trên đời. Thành vị nhân tộc nhìn qua, đối với bất luận cái gì võ giả mà nói đều là một kiện vô cùng khát vọng sự tình. Trước Kim Cửu Lưu đến, hắn bây giờ tu vi đạt tới thiên đế cảnh cửu trọng, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào đến tiên đế cảnh bên trong. Hắn đôi mắt lấp lóe, nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân, vẫn chưa bởi vì đối phương tu vi yếu mà xem nhẹ. Hắn biết rõ người trước mắt thực lực có nghịch thiên cỡ nào, ngàn vạn không thể bởi vì đối phương tu vi thấp đã cảm thấy dễ ức hiếp. Nghĩ như vậy, cùng nết ngồi đáy giếng có gì khác biệt? Diệp Khinh Vân nhìn qua chín kim u, cười cười. Giờ phút này, lại có không ít người tiến lên, có ít người đối với Diệp Khinh Vân mà nói cũng không xa lạ gì. Thì như đến từ thần thể trắng sát. Trắng sát đi tới, long hành hộ bộ, trên mặt tiểu dung, trên thân khí thế mãnh liệt, tu vi đồng dạng tại tiên đế cảnh cửu trọng. Diệp huynh, hắn chắp tay. Bạch huynh.
Diệp Khinh Vân đáp lại nói,
lại gặp mặt, ta liền biết ngươi trở về.
Lúc này, một đạo âm thanh tự nhiên đột nhiên vang lên, rất là êm tai. Thiếu nữ tinh tế ngọc thủ lật ra kim thư, nàng người mặc váy áo màu đỏ, tựa như là một đóa màu đỏ hoa hồng. Dưới váy ngắn lộ ra hai đầu thon dài tuyết trắng cặp đùi đẹp, để người nhịn không được đi cuồng hôn nàng ngàn ngụm. Bích gia tuyệt thế thiên kiêu, Bích Thanh Linh. Nàng đến, nàng cơ hồ dự định nhân tộc vương giả. Có người cảm thán. Bích Thanh Linh đi tới, đối Diệp Khinh Vân vừa cười vừa nói, mọi người hiếu kỳ, cái này Diệp Khinh Vân đến tột cùng là ai? Tại sao biết nhiều như vậy còn của thiên kiêu? Nhận biết Kim gia Kim Cửu Đu, còn nhận biết thần thể trắng sát, ngay cả Bích gia Bích Thanh Linh đều biết.
Tiểu tử, ta liền biết ngươi sẽ đến, lần này ta sẽ để cho ngươi cầu muốn sống không được, muốn chết không xong.
Lúc này, một đạo vô cùng ác độc thanh âm đột nhiên vang lên. Ngay sau đó, một thân ảnh nhanh chóng rơi xuống, quanh thân tách ra hóng ánh kim quang, một đôi tròng mắt phun ra nuốt vào lấy vô tận hàn quang. Chu gia thánh thể Chu Hoa. Có người kinh hô, đối Diệp Khinh Vân càng thêm hiếu kỳ.
Bất quá, nghe lời này, tựa hồ giữa hai bên có mâu thuẫn.
Không chết không thôi.
Bại tướng dưới tay cũng dám nói ra dạng này giống giật đến.
Diệp Khinh Vân sủi cười một tiếng, không thèm quan tâm. Chu Hoa mặt lộ vẻ âm trầm, đôi mắt sát ý càng đậm. Tại bên cạnh hắn còn đi tới một vị dáng người khôi ngô người, mà ở đây nhân thân sau vậy mà đi theo trăm người đến. Bọn hắn mặc nhất trí, toàn bộ là áo bào màu đỏ ngòm. Cầm đầu vị kia dáng người khôi ngô người chẳng những lục thân cường hãn, lại đế lực kinh người. Là Hắc Hồn tổ chức người, kia cầm đầu là Hắc Hồn tổ chức tuyệt thế thiên kiêu, Đêm Mưa. Có người thấp giọng, không dám nhìn hướng Đêm Mưa. Cái này Đêm Mưa cầm một cây dù, xem ra rất quỷ dị. Thanh dù này khẳng định không phải phổ thông dù, mà là một thanh diễn binh. Hắn chính là Diệp Khinh Vân. Giết ta Hắc Hồn tổ chức kiếm máu người. Đêm Mưa dáng người rất khôi ngô, nhân cao mã đại, như hình người yêu thú, trên thân cơ bắp cung cấp, giờ phút này, chính diện mang bất thiện nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân. Ở phía sau hắn còn đứng lấy ba đạo thân ảnh, ba người này là Hắc Giác Đấu Tam Vương, thực lực gần với Đêm Mưa. Các ngươi nghe kỹ, chờ chút trở ra, phàm là nhìn thấy hắn, giết.
Đêm Mưa đối Diệp Khinh Vân làm ra một cái cắt thiết hầu động tác, băng lãnh thanh âm đột nhiên từ trong cổ họng nhấp nô ra.
Là.
Sau lưng võ giả các gật đầu, nhìn về phía Diệp Khinh Vân, đôi mắt bên trong có không còn che giấu sát ý, còn có không ít cường giả từng cái đến đây. Theo thời gian trôi qua, từng cái lớn có danh tiếng thanh niên tuấn kiệt đến chỗ này. Diệp Khinh Vân lại gặp được một vị người quen. Một bộ đồ đen, đem hoàn mỹ thân thể tôn lên vô cùng nhuần nhuyễn, nàng cầm trong tay màu đen trường côn. Triệu gia Triệu Linh Linh. Lúc trước, Diệp Khinh Vân tại hỗn độn trong các tranh đoạt hỗn độn tầm gặp người quen, là Triệu gia thiên kiêu chi nữ, Triệu Linh Linh. Bây giờ Triệu Linh Linh tu vì đã tăng lên tới thiên đế cảnh cửu trọng, từ khi thua với Diệp Khinh Vân sau, nàng mỗi ngày tỉnh lại, liều mạng tu luyện, nhất cử trở thành Triệu gia đệ nhất thiên tài. Hôm nay, nàng trước tới nơi đây, tranh đấu nhân tộc 10 đại vương giả. Người càng ngày càng nhiều, nơi này càng ngày càng náo nhiệt. Giờ phút này, trong hư không vang lên một trận trầm thấp âm thanh xé gió. Ngay sau đó, chính là phát hiện một đạo tang thương thân ảnh chính hướng phía bên này nhanh chóng mà đến.
An tĩnh một chút, Thanh Bảo lão giả dừng lại ở trong hư không, nhẹ nhàng khục một tiếng, cũng không thấy làm ra chiêu gì thức, nháy mắt liền để phía dưới võ giả yên tĩnh trở lại. Cái này Thanh Bảo lão giả tu vi kinh người, đạt tới tiên đế cảnh cửu trọng bên trong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào đến thần đế cảnh bên trong. Hắn là người chịu trách nhiệm tộc vương giả quyết chiến phán định, không thuộc về bất kỳ thế lực nào, đại biểu cho công bằng, công chính, công khai. Nhân tộc vương giả chiến tướng sẽ quyết ra 10 đại vương giả đến, các ngươi sẽ đại biểu nhân tộc ta chinh chiến bách tộc chi chiến. Các ngươi cũng đại biểu cho chúng ta nhân tộc thanh niên một đời mạnh nhất 10 người. Giờ phút này, Thanh Bảo lão giả từ thiên lang lãng mở miệng nói, ánh mắt nhìn khắp bốn phía, nói tiếp, phàm là có thể trở thành nhân tộc vương giả người, có thể đạt được một tòa đại thánh cấp bậc vị diện trưởng quản quyền, có thể đạt được lĩnh ngộ vô tự bi cơ hội, có thể tùy ý chọn lựa võ kỹ một quyển, nhưng chọn lựa diễn binh một kiện, có thể đạt được một viên gia tăng ngàn năm tuổi thọ đan dược.
T. Toàn bộ kiếm linh sơn mạch vang lên trận trận hít vào thanh âm. Phần thưởng này cũng quá phong phú đi. Đây là một cái quả bom nặng ký. Tất cả mọi người kích động. Lần này quyết ra nhân tộc 10 đại vương giả sẽ không xếp hạng. Từ Thiên lần nữa mở miệng nói, nhân tộc vương giả ban thưởng đích sắc rất phong phú, khả năng cầm tới chỉ có 10 người, mà người dự thi lại có ngàn vạn người. Muốn từ ngàn vạn người bên trong chỗ hết tài năng, nói nghe thì dễ, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng nhiệt tình của mọi người. Mỗi người đều 10 phần tự tin, bọn hắn tu luyện nhiều năm như vậy, vì chính là hôm nay có thể trở thành nhân tộc vương giả. Chờ chút, các ngươi sẽ tiến vào cổ giới bên trong, cổ giới chia làm thập đại khu vực, ai điểm tích lũy có thể đi vào trước 10, ai liền là nhân tộc vương giả. Thanh âm rơi xuống, Từ Thiên phất ống tay áo một cái. Lập tức, trong kiếm linh sơn mạch bộc phát ra một đạo ánh sáng sáng chói. Chỉ thấy phía trên dãy núi vậy mà xuất hiện một đạo cự đại trận pháp, không ngừng vận chuyển, tách ra ánh sáng sáng chói. Toàn bộ kiếm linh sơn mạch bắt đầu run rẩy kịch liệt lấy, từng đạo hào quang ngút trời mà lên, sau đó tụ tập một cái to lớn không gian chi môn. Bắt đầu. Từ Thiên mở miệng nói. Theo thanh âm hắn rơi xuống, lập tức, phía dưới, một đạo lại một đạo thân ảnh phóng lên tận trời, thẳng hướng kia phiến không gian thật lớn đại môn. Diệp Hinh, cáo tử. Thân thể trắng sát đối Diệp Khinh Vân chắp tay nói, chợt toàn bộ thân hình chính là như lợi kiếm bắn tới, nhanh như gió táp, nhanh như thiểm điện, trên người hắn tách ra bóng ánh kim quang, như một vòng nắng gắt. Chương 3026, cổ giới chương 3026, cổ giới Diệp Minh, cáo tử. Kim Cửu U cũng là nói đạo, chợt hắn bước ra một bước, chân đạp cửu thải chi quang, thẳng hướng phía trước mà đi. Ta nhìn có ít người rất muốn giết ngươi, tự giải quyết cho tốt. Cầm Thuế Nguyệt chi thư Bích Thanh Linh đối Diệp Khinh Vân nhẹ nhàng cười một tiếng, ngay sau đó, chính là như hoàng oanh một dạng bay ra ngoài, nó huyền chuyển dáng người dẫn tới không ít người liên tục kinh hô. Tại nàng sau khi rời đi, trong đám người có người đối Diệp Khinh Vân lộ ra sắc ý, bất quá hắn rất nhanh liền biến mất ngay tại chỗ. Nơi đó chính là nơi chôn thây người. Đêm Mưa cầm trong tay một thanh màu đen ô lớn, mang theo hắc hồn tổ chức người rời đi nơi đây, chỉ là đôi mắt bên trong sát ý còn như thực chất, để người dùng mình. Cổ giới, nơi này không gian rất rất lớn, chia làm thập đại khu vực. Mỗi một đại khu vực hoàn cảnh cũng khác nhau, có địa phương là một mảnh sa mạc, có địa phương là đại lục chờ một chút. Giờ phút này, thứ 10 đại khu vực bên trong, nguyên bản bình ổn không gian bên trong đống nhiên xuất hiện một vệt sóng gợn, hướng phía bốn phía quyết tán mà đi. Ngay sau đó, một thân ảnh từ kia trong hư không nhanh chóng bỏ xuống tới, tựa như là một đạo lợi kiếm một dạng, nhanh như gió táp, nhanh như thiểm điện. Liếc nhìn lại, tựa như là một đạo lưu tinh vạch xuống đến. Ra người tới dĩ nhiên là Diệp Khinh Vân. Thân hình Diệp Khinh Vân rất nhanh, thẳng hướng hạ mà đi. Ân. Ở phía dưới là một mảnh nước hồ, giờ phút này, trong hồ nước bắt đầu bốc lên sóng biển. Ngay sau đó, một đầu to lớn hắc sát cá sấu xông ra trong hồ nước, há to miệng, huyết buồn đại khẩu, thẳng hướng Diệp Khinh Vân tấp tới, muốn đem Diệp Khinh Vân ăn hết. Nước bọt đều chảy xuống, tốc độ nó rất nhanh. Cũng may Diệp Khinh Vân phản ứng rất nhanh, thân hình run lên, tay cầm lịch thiên kiếm, mãnh xoay người, sau đó hướng phía trước mãnh đâm ra đi. Hiu, hiu, hiu. Lập tức, từng đạo lịch thiên kiếm khí khuấy động ra, làm cho mảnh không gian này cũng vì đó ngưng kết. Cuồng bạo lịch thiên kiếm khí quét ngang mà ra. Hắc sát cá sấu phù phù một tiếng rơi tại trong hồ nước, máu tươi như nước suối hiện ra đến. Hô. Diệp Khinh Vân hữu kinh vô hiểm, thật là đủ mạo hiểm. Nếu không phải phản ứng kịp thời, sợ là bị đầu này hắc sát cá sấu cho nuốt. Hắn thầm nói, ai nghĩ đến vừa xuống liền sẽ có như thế nguy cơ. Tại kia trong hồ nước, giờ phút này còn có đại lượng hắc sát cá sấu, bọn chúng chính mắt lom lom nhìn xem hư không, chờ đợi dưới người hàng. Lúc này, trong hư không lại chuyển tới từng đợt ba động đến. Ba ba bá. Mấy thân ảnh từ trên trời giáng xuống, từ cao không trung đống nhiên giáng xuống. Nhưng những người này đều không có Diệp Khinh Vân phản ứng kịp thời. Giống. Từng đầu hắc sát cá sấu xông ra trong hồ nước, mở ra huyết buồn đại khẩu, nhắm ngay những người này ăn. A a a. Những người này tiếng kêu rên liên hồi, trở thành hắc sát cá sấu trong bụng đỡ ăn. Đương nhiên, còn có một số người vẫn còn tồn tại. Một người phát hiện Diệp Khinh Vân sau, đột nhiên ha ha phá lên cười, lộ ra vẻ hưng phấn, ha 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 ha. Thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy tự nhiên chui tới cửa. Diệp Khinh Vân, nghĩ không ra, ta sẽ như thế gặp người, kể từ đó, ngược lại là bất thời gian. Ngươi là ai? Diệp Khinh Vân nhướng mày, hỏi, tìm ta có việc? Tuyết Điển cười lạnh nói, tìm ngươi tự nhiên là vì hắn cố ý ngừng dừng một chút, ngay sau đó, từ trong hàm răng tế ra hai chữ, mang theo xâm nhiên lạnh ý, giết ngươi. Lập tức, không khí nhiệt độ đều hạ xuống, để người cảm thấy một cỗ lạnh ý. Gia hỏa này trên thân phát ra sát ý rất xâm nhiên, để người cảm thấy một trận không rét mà run. Diệp Khinh Vân nhíu nhíu mày, người ta chưa từng quen biết, ta lại chưa bao giờ đắc tội qua ngươi, ngươi vì sao muốn giết ta? Bởi vì Bích Thanh Linh nhìn ngươi một chút. Tuyết Điển lạnh lùng mở miệng nói, đôi mắt lập tức bộc phát ra khủng bố sát ý, như cơn lốc càn quét ra, làm cho mảnh không gian này cũng vì đó ngưng kết. Hắn là Bích Thanh Linh người theo đuổi. Ha ha, cũng bởi vì Bích Thanh Linh nhìn ta một chút, ngươi liền muốn giết ta. Thật sự là buồn cười, kia nàng đem toàn bộ người đều nhìn, ngươi liền phải đem bọn hắn toàn bộ chém giết. Diệp Khinh Vân giận quá mà cười, đạo. Hắn vạn lần không ngờ đối phương bởi vì điểm này nát ra việc nhỏ mà muốn giết hắn. Tuyết Điển lạnh lùng cười một tiếng, âm trầm trầm mở miệng nói, ta có thể cảm nhận được Bích Thanh Linh nhìn ánh mắt của ngươi khác biệt, ngươi một cái rất rưởi, dựa vào cái gì có thể để cho ta truy cầu người như thế nhìn ngươi, cho nên, ngươi đáng chết. Ngươi có thể nói ta rất bá đạo, bởi vì thực lực của ta so với ngươi còn mạnh hơn. Ghi nhớ ta là Tuyết gia người, Tuyết Điển. Tuyết gia, giống như Bích gia, đều là đỉnh tiêm gia tộc. Lên cho ta, giết tiểu tử này. Hắn một mặt cười lạnh, hướng phía Diệp Khinh Vân một chỉ điểm tới, lập tức, dưới trướng xông ra 7 người đến, tiến lên lúc, bộc phát ra một thân tu vi. Tu vi của bọn hắn đều tại Thiên Đế cảnh bắt trọng bên trong, mang theo nồng đậm sát khí, thẳng hướng Diệp Khinh Vân.
Những người này nhao nhao thi triển thủ đoạn, võ kỹ, cầm trong tay lợi kiếm, muốn đem Diệp Khinh Vân chém giết ở đây. Giết ta? Chỉ bằng các ngươi những này a miêu a cẩu, còn chưa đủ tư cách. Ánh mắt Diệp Khinh Vân phát lạnh, lạnh như băng mở miệng nói, sắp chết đến nơi còn dám càn rỡ. Ta ngược lại là nhìn một chút ngươi cái này tu vi chỉ có thiên đế cảnh thất trọng gia hỏa có bản lĩnh gì có thể để ngươi như thế nói lớn không ngượng. Phế vật, ngoan ngoãn chịu chết đi. Những người này diện mục dữ tợn nói, động tác trong tay càng nhanh, cũng càng quả quyết, muốn tru sát Diệp Khinh Vân. Hừ. Diệp Khinh Vân lạnh hừ một tiếng, hắn cầm trong tay nghịch thiên kiếm, thi triển một chiêu gió nghịch. Gió nghịch. Một chiêu rơi xuống, lập tức, cuồn phong gào thét, trong gió ẩn chứa khủng bố xâm nhiên kiếm khí, làm cho mảnh không gian này đều rung động lại rung động. Bảy người thân thể đều là run lên bần bật. Bá. Bá. Trầm thấp mũi kiếm âm thanh bỗng nhiên vang lên, từ bọn hắn bột tử thượng bước qua. Bảy người thân ảnh bỗng nhiên dừng lại, theo sát lấy, bọn hắn bột tử thượng thêm ra một đạo vết máu, máu tươi như nước suối hiện lên. Bảy người đều là bị Diệp Khinh Vân một kiếm chém giết. Thân thể của bọn hắn ngã vào trong vũng máu, một đôi tròng mắt trừng tròn xoe tròn vo, vừa nhìn liền biết chết không nhắm mắt. Giờ phút này, nhìn thấy một màn này Tuyết Điền nhướng mày, sắc mặt đều thay đổi liên tục, hắn không nghĩ tới thực lực của Diệp Khinh Vân cường đại như thế, bất quá, nghĩ đến mình thực lực, hắn liền lạnh lùng cười một tiếng, nghĩ không ra ngươi thật sự có tài, nhưng đáng tiếc, người ta tu vi chênh lệch quá lớn. Ngươi không thể nào là ta đối thủ. Hãy nhìn kỹ, Tà Phong Hỏa kiếm pháp. Thanh âm rơi xuống, Tuyết Điền trực tiếp cầm lợi kiếm, hướng phía trước đâm tới, nhắm ngay Diệp Khinh Vân, một chiêu Phong Hỏa kiếm pháp sau đó một khắc nháy mắt bạo phát ra, như núi như biển mở rộng, khủng bố như vậy. Hắn cái này Phong Hỏa kiếm pháp tu luyện tới viên mãn giai đoạn, kiếm ra gió, gió như lửa, để người trở tay không kịp. Bá, bá, bá. Lập tức, trong tay hắn lợi kiếm không ngừng điệu thứ đi, hóa thành mấy đạo kiếm phong, trùng trùng điệp điệp, mỗi một đạo kiếm phong đều mang liệt hỏa chi ý, làm cho mảnh không gian này cũng vì đó ngưng kết. Khi thật là khủng bố. Chương 3027, hấp thu lôi đỉnh chi lực. Chương 3027, hấp thu lôi đỉnh chi lực. Đối mặt Tuyết Điển cường hãn một kiếm, Diệp Khinh Vân khỏe miệng có chút dương lên, cười lạnh một tiếng, Phong Hỏa kiếm pháp. Uy lực là không sai, chỉ là đáng tiếc, ngươi cái này kiếm pháp ở trước mặt ta vẫn là quá yếu. Ngươi xem trọng, kiếm là như thế nào vung. Hán tinh thông kiếm đạo, nó đế cảnh kiếm đạo trình độ đã đạt tới kiếm trời cấp độ. Gió nghịch. Nghịch tiên kiếm hướng phía trước bỗng nhiên vung lên. Oanh. Lập tức, kiếm ra như sấm, kiếm khí như gió, đinh tai nhức óc. Một trận cuồng phong của tới, như vô số kiếm khí bạo phát đi ra, làm cho mảnh không gian này đều vì đó rung dậy, quả nhiên là khủng bố như vậy. Phúc. Tại Diệp Khinh Vân một chiêu này gió làm trái hạ, một cỗ huyết tiễn phun trào ra. Vô số kiếm quang trực tiếp phá hủy Tuyết Điền kiếm ảnh. Kiếm quang bay thẳng mà đến, mạnh mẽ đâm tới, thế đi không giảm, lại tốc độ càng lúc càng nhanh, sau một khắc, trực tiếp chui vào đến mặt mũi tràn đầy kinh ngạc Tuyết Điền chỗ mi tâm. Phúc. Tuyết Điền không chút suy nghĩ đến Diệp Khinh Vân sức chiến đấu sẽ như thế nghịch thiên. Tu vi của đối phương rõ ràng so hắn thấp, rõ ràng chỉ là tại thiên đế cảnh thất trọng. Ta rõ ràng tu vi so với đối phương cao, làm sao lại bại? Giờ phút này, Tuyết Điển trừng lớn hai mắt, thất khiếu tuôn máu, thanh âm nức quãng, ngươi phủ phủ. Thân hình hắn run lên, cả người trực tiếp ngã vào trong vũng máu. Đến tranh thủ thời gian tăng cao tu vi. Diệp Kinh Vân âm thầm nghĩ tới, tới đây dự thi người, tu vi đại bộ phận đều tăng lên tới thiên đế cảnh cửu trọng, bọn hắn chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào đến tiên đế cảnh. Diệp Kinh Vân tu vi dù sao vẫn chỉ là tại thiên đế cảnh thất trọng. Thân hình Diệp Kinh Vân run lên, một đường tiến lên, hướng phía trước kia to lớn thành trì mà đi. Đến trước, vị yêu phán định liền nói, các đại khu vực bên trong đều có một tòa thành trì, võ giả cần muốn đi vào cai thành trong ao lấy được lệnh bài. Cũng không phải là mỗi người đều có thể lấy được lệnh bài, bởi vì mỗi một đại khu vực bên trong lệnh bài số lượng chỉ có 1000 cái. Đương nhiên, có thể đoạt người khác lệnh bài. Theo tiến đến, một tòa cự đại thành trì từ từ xuất hiện tại tầm mắt của Diệp Khinh Vân bên trong. Tòa thành trì kia như một đầu vạn cổ yêu thú nằm rạp trên mặt đất. Đây là một tòa rất phồn hoa cổ thành. Cổ thành tu kiến rất là vĩ ngạn, chiếm diện tích uyên bác. Giờ phút này, lần lượt từng thân ảnh đã là hướng phía thành trì phi tốc mà đi, nhanh như gió táp. Ngày mai, tòa kia tế đàn liền sẽ bắn ra 1000 đạo lệnh bài, ngày mai sẽ là một trận chiến đấu kịch liệt. Đúng vậy a, hôm nay đến nghỉ ngơi thật tốt. Một đường tiến lên, Diệp Khinh Vân nghe tới người xung quanh. Hắn phát hiện thành trì bên trong đã là người đông nghìn nghịt, kín người hết chỗ. Nghiêm sư minh, kia Diệp Khinh Vân đến. Giờ phút này, một vị hắc hồn tổ chức người trầm giọng nói, đôi mắt hàn quang lấp lóe. A. Nghiêm Triều thuận cái sau ánh mắt nhìn lại, ánh mắt lạnh lẽo rơi ở trên người của Diệp Khinh Vân, lộ ra một vòng khát máu chi sắc. Hắn là Hắc Giác Đấu Tam Vương một trong. Hắc Giác Đấu là hắc hồn tổ chức phụ thuộc thế lực, có thể trở thành Hắc Giác Đấu Vương, cần nghịch thiên thiên phú, thực lực kinh người. Nghiêm sư minh, nhưng muốn xuất thủ chém giết hắn. Vị kia hắc hồn tổ chức người đi tới, trầm giọng nói, "Không nóng nảy, một con run dế mà thôi, ta muốn làm sao dẫm liền làm sao dẫm, không cần nóng lòng nhất thời. Người này đầu người đã bị ta trong Nghiêm Triều định." Nghiêm Triều nhàn nhạt mở miệng nói, mười phần tự tin, như ăn chắc Diệp Khinh Vân. "Là." Hắc hồn tổ chức người trọng trọng gật đầu. Chỗ có người tiến vào cổ giới, ngẫu nhiên tiến vào các đại khu vực. Nghiêm Triều cùng một chút hắc hồn tổ chức người tiến vào thứ 10 đại khu vực, vừa vặn cùng Diệp Khinh Vân đụng vào nhau. Thật sự là oan gia ngõ hẹp. Giờ phút này, Diệp Khinh Vân đã là tiến vào thành trì bên trong. Hắn tùy tiện tìm một chỗ, ngồi xếp bằng, ngẩng đầu, nhìn qua kia bầu trời đen kịt, tự lẩm bẩm, chờ chút sợ là phải có một trận lớn lôi. Ta nhưng hấp thu cái này lớn lôi, tăng cao tu vi. Hắn có nghịch thiên kiếm đế thân, nhưng hấp thu năng lượng trong thiên địa, hóa thành năng lượng của mình. Bất quá, thông thường mà nói,
hắn đều sẽ không lựa chọn làm như vậy. Một mặt là rất thống khổ, một mặt khác là hấp thu cái này lôi đỉnh chi lực, có chút không dễ, rất dễ dàng tự bạo, còn có một phương diện theo tu vi tăng lên, hấp thu lôi đỉnh chi lực tác dụng cũng không lớn. Bất quá, Diệp Khinh Vân bây giờ tu vi tại Thiên Đế cảnh thất trọng đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể bước vào đến tiếp theo nặng bên trong. Mượn dùng lôi đỉnh chi lực đến đột phá tu vi ngược lại là một cái lựa chọn tốt. Mà lại, hắn còn phát hiện toàn bộ thành trì phía dưới có kinh thiên trận pháp, như kết nối thiên địa. Tòa thành trì này rất quỷ dị a. Diệp Khinh Vân nghĩ như vậy. Thời gian lặng yên trôi qua, giờ phút này, trời càng ngày càng tối. Mây đen ép thành. Toàn bộ cổ thành bao phủ tại đen nhánh bên trong, không khí có vẻ hơi kiềm chế. Ầm ầm. Đột nhiên trên bầu trời xẹt qua một đạo tiệm điện, đem cổ thành chiếu đột nhiên sáng, lột ngạt tiếng sấm đem màng nhĩ của mọi người chấn ong ong vang. Trên bầu trời mây đen dày đặc, từng đạo lôi điện gặp nhau xẹt qua, đem yên tĩnh hư không chấn ong ong rung động. Đáng sợ lôi đỉnh thẳng hướng hạ mà đi. Cả tòa thành trì trận pháp vậy mà bắt đầu vận chuyển. Cái kia đạo đạo lôi đỉnh rơi ở phía dưới, càng không có cách nào rơi vào thành trì bên trong. Ẩn dấu trận pháp là phòng ngự đại trận, ngăn trở kinh thiên lôi kiếp. Diệp Khinh Vân đôi mắt tinh quang lấp lóe, ngẩng đầu, nhìn xem trong hư không không ngừng phóng tới lôi đỉnh. Những này lôi đỉnh uy lực quá khủng bố. Bất quá, năng lượng 10 phần. Đích xác có thể dựa vào hấp thu lôi đỉnh chi lực đến tăng cao tu vi. Diệp Khinh Vân âm thầm nghĩ tới, bất quá, cái này lôi đỉnh chi lực năng lượng rất là cuồng bạo. Hưu. Tại hắn nghĩ thời điểm, liền có một người liền xông ra ngoài. Vị võ giả này ý nghĩ giống như Diệp Khinh Vân, muốn hấp thu lôi đỉnh chi lực đến tăng cao tu vi. Chỉ là, một đạo lôi đỉnh mạnh rơi xuống, rơi vào trên người hắn. 3. Hắn thân thể cùng rung động, sau đó như diều bị đứt dây một dạng thẳng rơi xuống. Cái này đủ để thấy cái kia đạo lôi đỉnh uy lực lớn đến mức nào. Sắc mặt Diệp Khinh Vân chìm xuống một chút, hắn vẫn như cũ lựa chọn xông đi lên. Hưu. Thi triển thân pháp, trực tiếp xuất hiện tại trong hư không, ngạo nghễ đứng, tóc dài theo gió tung bay, bạch bào bay phất phới, hảo hảo tiêu sái, uy vũ. Khủng bố lôi đỉnh như là thác nước đi về phía Diệp Khinh Vân. Tại như vậy quá trình bên trong, thân thể của Diệp Khinh Vân bắt đầu cuồng rung động. Phía dưới không ít võ giả nhìn thấy một màn này, kinh hô liên tục. Điên, hắn điên, vậy mà dẫn lôi như thế. Cái này lôi đỉnh quá mức của bạo, hắn không nhìn thấy, vừa rồi vị kia tu vi đạt tới Thiên Đế cảnh cửu trọng võ giả cũng muốn làm như vậy, nhưng kết quả bị lôi tươi sống đánh chết. Tiểu tử này quá tự đại. Tu vi mới Thiên Đế cảnh thất trọng, liền muốn dẫn lôi như thế. Lúc này, một bên khác, tháp cao phía trên, Hắc Hồn tổ chức người toàn bộ đứng ở chỗ này. Nghiêm Triều đứng tại phía trước nhất, ngẩng đầu, khi mắt đối người bên cạnh nói, người tới, bắt ta cùng tiến đến. Là, sau lưng một người gật đầu, nhanh chóng xuất ra một bộ cung tên, đưa cho Nghiêm Triều. Ta cho hắn một điểm áp lực. Nghiêm Triều một mặt nghiền ngẫm mà nhìn chằm chằm vào Diệp Khinh Vân. Chương 3028, thứ nhất khiến chương 3028, thứ nhất khiến oanh. Lam quang chói mắt, vạch phá bầu trời âm u, thiểm lôi từ cao vạn trượng không rơi xuống chém thẳng vào hướng Diệp Khinh Vân. Giờ phút này, Diệp Khinh Vân ngạo nghễ đạp trong hư không, tóc dài theo gió tung bay, áo trắng bay phất phới, một đôi tròng mắt sáng ngời có thần. Hắn tùy ý lôi đỉnh rơi xuống, mình thì là bắt đầu điên cuồng vận chuyển công pháp, hấp thu luyện hóa lôi đỉnh. Thể nội đế lực càng ngày càng nhiều. Bất quá, đúng lúc này, ông một đạo mũi tên cấp tốc mà đến, mang theo trầm thấp âm thanh xé gió, cuốn lên kinh người khí thế, thẳng hướng hắn mà đi. Diệp Khinh Vân lông mày cau chặt, cấp tốc lấp lóe, muốn tránh né, nhưng kia một đạo mũi tên cuối cùng rơi vào hắn kiên bản thượng. Phốc, máu tươi như nước suối hiện lên. Sắc mặt Diệp Khinh Vân tái nhợt, gắt gao cúi đầu, chính là trông thấy ở phía dưới tòa kia tháp cao phía trên, giờ phút này, trong tay Nghiêm Triều cầm cung tiễn, chính một mặt nghiền ngẫm nhìn hắn chằm chằm, phảng phất an chắc hắn đồng dạng. Võ giả tu luyện nhất là phải tránh liền là người khác quấy rầy. Diệp Khinh Vân hấp thu thiên địa lôi đỉnh, phong hiểm vốn là rất lớn, bây giờ lại lọt vào Nghiêm Triều công kích, hắn trong đôi mắt hiện ra sát ý lạnh như băng. Phía dưới, Nghiêm Triều vẫn như cũ cầm cung tiễn, ngẩng đầu, nhìn xem phía trên Diệp Khinh Vân, bên khóe miệng nhấc lên một vòng đường cong đến, hắn thấy, Diệp Khinh Vân bất quá là một con tùy ý nhưng nghiền ép sâu kiến thôi. Hắn lại lần nữa bắn ra một tiễn. Nhưng lúc này, Diệp Khinh Vân bỗng nhiên cầm một đạo lôi đỉnh, nhanh chóng bật ra, sau đó hướng thẳng đến Nghiêm Triều ném đi. Oanh! Nghiêm Triều cấp tốc lui ra phía sau, thân hình run lên. Trước đó chỗ tháp cao trực tiếp bị phá hủy. Diệp Khinh Vân lại lần nữa thân hình run lên, vung vậy nghịch thiên kiếm, trực tiếp vung ra ngoài. Nghịch thiên chi ý nháy mắt bạo phát ra, như núi như biển. Sắc mặt Nghiêm Triều lại biến. Hừ. Diệp Khinh Vân lạnh lùng nhìn về phía Nghiêm Triều, giờ phút này, trên người hắn tản mát ra hãi nhiên khí thế, vừa rồi hấp thu lôi đỉnh chi lực sau, tu vi của hắn thuận lợi mà tăng lên đến Thiên Đế cảnh bắt trọng. Sắc mặt Nghiêm Triều âm trầm, bất quá cũng không tính lại lần nữa độc thủ, chỉ là nhìn về phía đôi mắt của Diệp Khinh Vân mang theo xâm nhiên sát ý, Diệp Khinh Vân cũng không để ý đến Nghiêm Triều. Một ngày cứ như vậy qua. Hôm sau, sáng sớm, trong cổ thành, người đông nghìn nghịt. Liếc nhìn lại, đều là một mảnh tối như mực đầu người. Ông, đột nhiên, phủ thành chủ tế đàn bên trên hiện ra một đạo huyết ảnh. Thanh Bảo lão giả, Từ Thiên, chờ chút liền sẽ tuyên bố lệnh bài, cũng chính là các ngươi điểm tích lũy lệnh bài. Thu hoạch điểm tích lũy phảng phất có rất nhiều loại, có thể đánh giết yêu thú, có thể giết người, cũng có thể đi tìm bảo vật, đem bảo vật để vào đến điểm tích lũy lệnh bài bên trong, liền sẽ thu hoạch được đem đối ứng điểm tích lũy. Điểm tích lũy trước 10 người chính là lần này nhân tộc 10 đại vương giả. Mỗi một tòa trong phủ thành chủ đều có một bia đá, phía trên ghi chép trước 10 người. Chờ chút sẽ phát lệnh bài, tấm lệnh bài thứ nhất bên trong sẽ có thập vạn điểm tích lũy, tấm lệnh bài thứ hai sẽ tự mang 5 vạn điểm tích lũy, tấm lệnh bài thứ ba sẽ có 3 vạn điểm tích lũy. còn lại lệnh bài đều không có điểm tích lũy. Hiện tại, ta phát tấm lệnh bài thứ nhất. Thanh âm rơi xuống, phía dưới võ giả sắc mặt đều trở nên kích động. Điểm tích lũy khó mà kiếm lấy. Tấm lệnh bài thứ nhất cơ sở phân cao tới thập vạn, nếu là cầm tới cái này tấm lệnh bài, như vậy ưu thế quá rõ ràng. Diệp Khinh Vân đôi mắt tinh quang bùng lên, tự lẩm bẩm, cái này khối thứ nhất điểm tích lũy lệnh bài là ta. Giờ phút này, lão giả phất ống tay áo một cái, lập tức trong ống tay áo bắn ra một vệt kim quang đến, đạo kim quang kia hướng thẳng đến phía trước vọt tới, lại rất có linh tính đang lao vụn lấy. Ha ha ha, các vị đều không cần cùng ta bạn bác hùng đoạn, cái này tấm lệnh bài thứ nhất là ta. Giờ phút này, một vị dáng người khôi ngô võ giả cười ha ha, trong tay cầm một thanh màu đen chủ ý tử, cất bước mà đến, thẳng hướng đạo kim quang kia mà đi. Ha ha, có năng lực giả có được, theo ta thấy, thực lực của ngươi hoàn toàn không đủ để thu hoạch được cái này tấm lệnh bài, vẫn là ta tới đi. Lúc này, một vị võ giả lạnh lùng cười một tiếng, trực tiếp thi triển thân pháp, bay lên thương cùng, đồng thời, hắn tiến đến thời điểm, hắn cầm một thanh ngân sắc cự đao, thẳng hướng người kia mà đi. Lập tức, một đạo lôi đỉnh quang mang, gào thét mà đến. Vạn Bác Hùng đôi mắt hiện ra sâm nhiên sắc cơ, trong tay chủ ý tử bỗng nhiên bị lớn, từ trên xuống dưới, thẳng hướng Chu Thiên mà đi. Chu Thiên kim quang bùng lên, đúng là lấy nhục thể ngăn cản. Ầm vang. Tiếp theo màn, đám người nhao nhao kinh hãi. Cái này Chu Thiên nhục thể có thể so với thần khí, vậy mà ngạnh sinh sinh ngăn cản đối phương một chủ ý tử. Chu gia thân thể. Có người kinh hô một tiếng. Cái này Chu Thiên là người của Chu gia, có được thân thể. Danh tiếng của hắn không có Chu Hoa lớn, bất quá, tại bên trong Chu gia cũng coi là con của thiên kiêu. Hừ. Không nhìn công kích của đối phương, Chu Thiên âm lãnh cười một tiếng, trong tay xuất hiện một thanh huyết sắc cự kiếm. Thanh này cự kiếm trường dài 5 mét, rộng như lồng ngực, vô cùng nặng nề, nhưng trong tay hắn lại là cử trọng được hình. Quanh người hắn kim quang bùng lên, như bị kim sắc liệt dương bao phủ một dạng, liền ngay cả tóc đều là kim sắc, mỗi một đầu sợi tóc đều giống như tơ vàng mở dạng, theo gió phiêu lãng. Tay cầm cự kiếm, một kiếm mới tới. Hải nhiên kiếm mang màu đỏ ngòm sau đó một khắc trực tiếp bạo phát ra, khoảng chừng 100 mét trường, khủng bố như vậy, phản phất có thể phá toái hư không. Sắc mặt Vạn Bác Hùng biến đổi, hắn biết mình không cách nào tránh né, dứt khoát tay cầm chủ ý tử, lại lần nữa hướng phía Chu Thiên mà đi. Tranh đoạt thứ nhất khiến không đơn giản chỉ có hai người, còn có không ít người. Lập tức, toàn bộ hiện trường hỗn loạn tương mừng. Giờ phút này, một thân ảnh cấp tốc mà đến. Hừ. Nhìn qua hướng phía thứ nhất làm ra đi Diệp Khinh Vân, Hắc Hồn tổ chức nghiêm triều lạnh lùng cười một tiếng, hắn nâng lên chân phải, bước ra một bước, sau một khắc, hưu một tiếng, biến mất không thấy gì nữa, động tác rất nhanh. Một đường tiến đến, nương tựa theo cường hãn nhục thân đem ngăn cản hắn người đụng bay ra ngoài. Không bao lâu nữa, hắn liền sẽ cùng Diệp Khinh Vân đụng vào nhau. Diệp Khinh Vân không sợ hãi chút nào, thân hình hắn không ngừng lóe ra, một đôi tròng mắt mang theo băng lãnh quang mang, đồng dạng hướng phía trước mà đi, thi triển thân pháp quỷ mị. Chết. Giờ phút này, vọt tới nghiêm triều lạnh lùng phun ra một chữ đến, một đôi tròng mắt phun ra nuốt vào lấy vô tận hàn quang, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một thanh lợi kiếm, thẳng hướng Diệp Khinh Vân vị trí trái tim đâm tới, kiếm mang không ngừng mà lóe ra, không gian đều phảng phất muốn bị đâm phá một dạng. Đối mặt một kiếm này, Diệp Khinh Vân lạnh lùng cười một tiếng, hắn không tránh không né, rút ra nghịch thiên kiếm, thẳng hướng phía trước mà tới. Ầm vang. Kiếm cùng kiếm đụng vào nhau, phát ra trầm thấp tiếng oanh minh. Toàn bộ thiên địa cũng vì đó ngưng kết. Thân hình Diệp Khinh Vân không lùi mà tiến tới, lại lần nữa phóng đi, một tay nắm lấy kia tấm lệnh bài thứ nhất, sau đó đạp trong hư không, tóc dài luân vũ, trong đôi mắt tinh quang bùng lên, nặng nề nói, cái này thứ nhất lệnh bài về Diệp Mỗ. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người dừng lại động tác trong tay, từng kia ánh mắt nhao nhao rơi vào trên người Diệp Khinh Vân. Những ánh mắt này đã có ao ước, cũng có phẫn nộ, còn có đấu kỵ chờ một chút. Tên đáng chết. Sắc mặt nghiêm triều khẽ biến, nghiến răng nghiến lợi.